Chương 227, nhập ma trăm tương phục ma trận toàn lực thôi động lúc, ngũ hành phù văn vong trận co bảo, thanh quang, sinh hỏa, huyền thủy, bạch kim, đất vàng năm đạo linh quang xen lẫn thành giới, lại trên bệ đá ngạnh sinh sinh mở ra một phương độc lập lĩnh vực. Lục Thiếu Du chỉ cảm thấy quanh thân linh lực chợt chỉ trệ, trước mắt quang ảnh đột biến đầu tiên là vô biên hắc ám giống như thủy triều vào tới, đem sân thi đấu ồn ào náo động triệt để nuốt hết, ngay sau đó một đạo bạch quang chói mắt nổ tung, đợi hắn mở mắt lúc, bốn phía cảnh tượng đã hoàn toàn khác biệt. Dưới chân là Tam Hà phái sơn môn đặc hữu thanh vân thạch giai, cuốn lượn hướng về phía trước nối thẳng mây mù vòng chủ phong. Bên cạnh là ngàn năm cổ tùng, lá tùng bên trên ngưng sương sớm, gió nhẹ lướt qua liền dị rào rơi xuống. Nơi xa truyền đến đệ tử luyện kiếm kêu to cùng tiếng chuông, khí tức quen thuộc giống như thủy triều vào tới, lại cùng trong trí nhớ Tam Hà phái không sai chút nào. Thiếu ơi, ngươi trở về. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ thềm đá đỉnh truyền đến, Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sư phụ Huyền Chân đạo giải thân mang xanh nhạt đạo bào, cầm trong tay phất trần đứng ở Tam Thanh điện phía trước, khuôn mặt trang nghiêm, đúng là hắn ngày đêm kính trọng bộ dáng. Huyền Chân đạo trường mục quang đạo qua hắn, chậm rãi mở miệng. Lần này mệnh ngươi đi tới Ô Long thành, cùng phụ thành chủ thông gia lấy cố hai phái minh ước, chuyện này liên quan đến Tam Hà phái tương lai, nhưng có kết quả. Lục Thiếu Du tâm thần chấn động, trong nháy mắt liền biết là trận pháp hiện tượng. Nhưng trước mắt Huyền Chân đạo giải quá mức chân thực, giữa hai lông mày uy nghiêm, phất trần bên trên đường vân, thậm chí lúc nói chuyện ngữ khí đều cùng chân nhân không khác chút nào. Hắn mặc dù phân rõ huyết tượng, trong cổ lại hình như có nặng ngàn cân, vô ý thức liền không người đáp. Đệ tử không thể thúc đẩy chuyện này. Không thể thúc đẩy. Huyền Chân đạo tăng thể diện sắc đột biến, phất trần bỗng nhiên hất lên, đạo bào không gió mà bay, quanh thân dâng lên bảng bạc linh lực. Ngươi có biết chuyện này trọng yếu bao nhiêu? Ô Long thành trưởng Khống Nam cương đối ngoại yếu đạo, cùng phụ thành chủ kết minh, ta Tam Hà phái mới có thể tại trong cuộc chiến chính tà chiếm tiên cơ. Ngươi lại bởi vì bản thân chi tư làm hư hại, còn không quỳ xuống cho ta thì tội. Nghiêm nghị phía dưới, Lục Thiếu Du chỉ cảm thấy một cỗ vô hình uy áp đập vào mặt, phản phất sư phụ thật sự động lôi đỉnh chi nộ. Hắn đầu gối hơi hơi mềm nhũn, suýt nữa liền muốn quỳ xuống, có thể nghĩ lại, ta đã biết là ảo ảnh, há có thể bị hai bên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, tay phải giương lên, Vân Hà tiên kiếm liền ông mà ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, cất cao giọng nói: "Sư phụ bất giận, đệ tử đang tại nghị cách thúc đẩy minh ước, chỉ là dưới mắt có tục sự quân thân, chờ đệ tử bài trừ trận này, nhất định hoàn thành giao phó." Lời còn chưa dứt, hắn thủ đoạn xoay chuyển, Vân Hà tiên kiếm hóa thành một đạo trắng muốt lưu quang, thẳng hướng Huyền Chân đạo dài chém tới. Một kiếm này tuy không sắc ý, lại mang theo phá tà khử vọng như thế, ý tại chặt đứt huyết tượng. Khá lắm nhất trướng. Giáng đối với vi sư đạo thủ. Huyền Chân đạo dài gầm thét một tiếng, tay trái tại bên hông nhấn một cái, lại cũng lấy ra một thanh Vân Hà tiên kiếm thân kiếm ánh nhuận như ngọc, thân kiếm dáng mây đường vân cùng Lục Thiếu Du đội kiếm giống nhau như lúc. Hắn thủ đoạn vung khẽ, kiếm quang giống như cực nhanh nên tiếp ken một tiếng vang dọn, hai thanh Vân Hà tiền kiếm trên không trung va chạm, bộc phát ra tia sáng chói mắt, linh lực sóng xung kích hướng bốn phía quyết tán, đem thanh vân thạch giai chấn động đến mức gì rào băng rội, hai bên cổ tùng cành lá tức thì bị xoắn đến nát bấy. Lục Thiếu Du chỉ cảm thấy cánh tay run lên, trong lòng thất kinh. Cái này huyễn tượng có thể bắt trước sư phụ kiếm pháp. Trước mắt Huyền Chân đạo giải cầm trong tay Vân Hà tiên kiếm, thi triển ra chính là Tam Hà phái tuyệt học độc môn Vân Hà thất thức, thức thứ nhất dáng mây pháp phối tựa như lúc trước Lục Thiếu Du sử dụng đồng dạng, kiếm quang quyết tán thành đầy trời dáng mây, đem quanh người hắn bao phủ. Nếu như thế, liền để ta xem một chút, ngươi cái này huyễn tượng có thể hay không đón lấy kiếm pháp của ta. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, thể nội linh lực đều tuôn hướng Vân Hà tiên kiếm, thi triển ra Vân Hà thất thức thức thứ hai thất tinh tụ mang bảy đạo trắng muốt kiếm quang từ kiếm thân phận ra, giống như bắt đầu thất tinh sắp xếp, mang theo lăng lệ kiếm khí bắn về phía Huyền Chân đạo dài. Huyễn tượng bên trong Huyền Chân đạo dài lại cũng đồng bộ thi xuất thất tinh tụ mang, đồng dạng bảy đạo kiếm quang bắn ra, cùng Lục Thiếu Du kiếm quang trên không trung va chạm. Phanh 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 vài tiếng tiếng vang, kiếm quang nổ tung, vô số nhỏ bé kiếm khí hướng bốn phía bắn tung tóe, đem mặt đất thanh vân thạch giai cắt ra vết rách chằng chịt, như mạng nhện lan tràn. Lục Thiếu Du càng đánh càng là kinh hãi, cái này huyễn tượng không chỉ có bắt trước sư phụ dung mạo, khí tức, ngay cả kiếm pháp tiết tấu, linh lực vận chuyển đều không sai chút nào. Hắn thi xuất Vân Hà thất thức thứ ba kiếm phá thương cùng, kiếm quang hóa thành một đạo kình thiên cự kiếm, chém thẳng vào xuống, huyễn tượng liền cũng thi xuất đồng dạng chiêu thức, cự kiếm ba nhau, toàn bộ Tam Hà phái sơn môn đều giống như đang lắc lư, mây mù sôi trào, phảng phất thiên băng địa liệt. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta sớm muộn sẽ bị huyễn tượng kéo suy sụp. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết rõ, nếu không thể tìm được ảo ảnh sơ hở, liền sẽ vĩnh viễn kẹt ở trong trận. Hắn một bên huy kiếm ứng đối, một bên cẩn thận quan sát Huyền Chân đạo dài động tác, chỉ thấy kiếm pháp của đối phương mặc dù cùng mình giống nhau như lúc, lại tại mỗi một chiêu kết thúc công được chỗ, linh lực vận chuyển đều có một tí nhỏ xíu trễ sát. Tìm được. Lục Thiếu Du trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn bỗng nhiên biến chiêu, không còn sử dụng Vân Hà thất thức, mà là đem tự thân kiếm ý dung nhập kiếm pháp, thi triển ra một bộ tự nghĩ ra kiếm chiêu kiếm quang trận co bảo, hóa thành một đạo nhỏ như sợi tóc trắng muốt kiếm khí, giống như rắn độc lách qua kiếm của đối phương quang, thẳng hướng Huyền Chân đạo trưởng mi tâm đâm tới. Một kiếm này quá mức đột nhiên, huyền tượng bên trong Huyền Chân đạo dài rõ ràng không thể đoán trước, muốn biến chiêu đã tới không bằng. Kiếm khí lao mi tâm của hắn lướt qua, đem đạo bào cổ áo cắt ra một đường vết rách. Nhưng vào lúc này, bốn phía cảnh tượng chợt bặm mẹo, Huyền Chân đạo dài thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ, Tam Hà phái sơn môn cũng như trong nước cái bóng giống như nổi lên gợn sóng. Phá! Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, Vân Hà tiên kiếm bỗng nhiên đâm vào mặt đất, linh lực theo thân kiếm tràn vào trận pháp ken một tiếng vang dọn, nơi xa một cái thanh sắc trận kỳ rung động kịch liệt, mặt cờ phù văn trong nháy mắt tạm đạm. Ngoài trận Trần Mặc thấy thế, hơi nhíu mày. Có thể tìm được ảo ảnh chỗ bạc được, Lục Thiếu Du quả nhiên không đơn giản. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm pháp quyết, trong miệng quát khẽ trăm cùng nhau luân chuyển, lại huyễn. Trong trận Lục Thiếu Du chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh đột biến, vừa mới còn rõ ràng có thể thấy được Tam Hà phái sơn môn giống như thủy triều thối lui, thay vào đó càng là sân thi đấu bạch ngọc thạch đài. Trần Mặc đứng ở đối diện hắn, trong tay kim quang liệt hỏa kiếm rủ xuống, trên thân kiếm hỏa diễm sớm đã dập tắt, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, hướng về phía hắn chắp tay thở dài. Lục Minh kiếm pháp chắc tuyệt, có thể phá ta trăm tương phục ma trận, tại hạ mặc cảm, cam nguyện chịu thua. Lục Thiếu Du trong lòng rung lòng, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Hắn mới tại trong huyễn tượng cùng sư phụ chiến đấu, mặc dù nhìn thấu sơ hở phá huyễn tượng, nhưng cũng háo tổn không thiếu linh lực, bây giờ gặp Trần Mặc chủ động chịu thua, chỉ coi đối phương là trận pháp bị phá sau không còn dựa dẫm, không khỏi sinh ra mấy phần kinh thị. Trần đạo hữu trận pháp mặc dù diệu, chung quy là bảng môn tà đạo, nan địch chính thống kiếm đạo. Đa tạ. Hắn quay đầu nhìn về phía bệ đá danh giới Phùng Nghi, ánh mắt mang theo mấy phần chờ mong. Phùng Nghi thấy hắn xem ra, lúc này vỗ tay cười to, âm thanh to như trùng. "Hảo, hảo." Lục Hiên chất quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Lão phu miệng vàng lời ngọc, "Hôm nay ngươi thắng tỷ thí, chính là Lâm Nhi vị hôn phu. 3 ngày sau, phủ thành chủ liền cử hành đại hôn, để cho toàn thành tu sĩ cho các ngươi chứng kiến." "Quá tốt rồi." "Ca." Phía đông trên khán đài truyền đến một tiếng reo hò, Lục Nhàn nhạt xách theo váy bước nhanh chạy lên đài, trong tay còn cầm một đóa vừa hái hoa đào, hương phấn mà đưa cho Lục Thiếu Du. "Ta liền biết ngươi chắc chắn có thể thắng. Lần này ngươi cần phải thật tốt chờ Phùng Lâm tỷ tỷ." Lục Thiếu Du tiếp nhận hoa đào, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn nhìn về phía một bên Phùng Lâm, gặp nàng người mặc áo đỏ, gương mặt từng đỏ, dù chưa nói chuyện, ánh mắt lại giống như mang theo vài phần ngượng ngùng, rõ ràng cũng là chấp nhận vụ hôn nhân này. Dưới đài tu sĩ nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc, trong lúc nhất thời, chúc mừng thanh âm, tiếng nghị luận bên tai không dứt, ngay cả trong không khí đều giống như tràn ngập vui mừng khí tức. 3 ngày sau, phủ thành chủ răng đèn kết hoa, treo đầy màu đỏ tơ lụa cùng đèn lồng. Ô Long thành tu sĩ cơ hồ đều tới dự tiệc, Tam Hà phái cũng phái trưởng lão đến đây xem lễ, tràng diện phi thường náo nhiệt. Lục Thiếu Du người mặc đỏ chót hỉ phục, trước ngực mang theo hoa hồng lớn, đứng tại lễ đường phía trước, nhìn xem chậm rãi đi tới Phùng Lâm nàng đầu đội mũ phượng, người khoác khăn quàng bay, dung mạo kiều diễm, đẹp để cho người ta run sợ. Giờ lành đến, người mới bái đường. Người chủ trì lớn tiếng tuyên lệnh. Lục Thiếu Du cùng Phùng Lâm đứng đối mặt nhau, đang lúc mọi người tiếng chúc phúc bên trong, chậm rãi quỳ xuống, chuẩn bị đi tam bái chi lễ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, khi người chủ trì hô lên phu thê giao bái lúc, Lục Thiếu Du chợt cảm thấy trước mắt một hồi mơ hồ, Phùng Lâm khuôn mặt lại bắt đầu bặm mẹo, dần dần đã biến thành sư phụ Huyền Chân đạo dài bộ dáng. "Thiếu ơi, ngươi có biết sai?" Huyền Chân đạo dài âm thanh mang theo uy nghiêm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Ngươi quên Tam Hà phái giáo nghĩa? Người tu hành lúc này lấy đại đạo làm trọng, há có thể vì nhi nữ tình trường chậm trễ tu hành? Ngươi cùng Ô Long thành thông gia, bất quá là vì bản thân tư dục, nơi nào còn nhớ rõ môn phái giao phó?" Lục Thiếu Du trong lòng cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy lễ đường cảnh tượng cũng bắt đầu biến hóa, màu đỏ tơ lụa đã biến thành Tam Hà phái đạo bào màu xanh, vui mừng đèn lồng đã biến thành sơn môn bia đá, chung quanh chúc mừng âm thanh cũng biến thành sư phụ tiếng khiển trách. "Ta không có." Hắn lớn tiếng giải thích, "Ta cùng với Phùng Lâm thành hôn, cũng là vì Tam Hà phái cùng Ô Long thành minh ước." "Minh ước?" Huyền Chân đạo dài cười lạnh một tiếng, trong tay phất trần bung lên, một đạo linh lực đánh vào bộ ngực hắn. "Ngươi nếu thật vì minh ước, vì sao tại trong tỉ thí đối với Trần Mặc thủ hạ lưu tình? Vì sao tại trong huyễn tượng không dám đối với vi sư xuất kiếm? Ngươi bất quá là sợ thua, sợ ném đi Tam Hà phái mặt mũi, sợ Phùng Lâm xem thường ngươi. Đạo tâm của ngươi đã sớm bị danh lợi cùng tình yêu ô nhiễm." Lục Thiếu Du chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, thể nội linh lực bắt đầu hỗn loạn. Hắn muốn phản bác, lại phát hiện chính mình nói không ra lời tới. Cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa, lần này là sân thi đấu bệ đá, Trần Mặc đứng ở đối diện hắn, trong tay kim quang liệt hỏa kiếm chỉ vào hắn, trên mặt mang trào phúng. "Lục Thiếu Du, ngươi ngay cả huyễn tượng đều không phá được, còn dám xưng sân thi đấu đệ nhất? Ngươi thắng, bất quá là ta cố ý nhường cho ngươi." "Không phải, ta không có." Lục Thiếu Du gào thét, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, tính toán tránh thoát quỷ dị này huyễn cảnh. Nhưng càng dãy rủa, linh lực càng là hỗn loạn, trong kinh mạch truyền đến từng trận nhói, cảnh tượng trước mắt cũng càng hỗn loạn, có lúc là sư phụ trách cứ, có lúc là Trần Mặc trào phúng, có lúc là Phùng Lâm ánh mắt thất vọng, vô số xuất hiện ở trong đầu hắn xen lẫn, để cho đầu hắn đau một nước. Hắn dần dần không phân rõ thực tế cùng huyễn tượng, chỉ cảm thấy tất cả mọi người đều đang cười nhạo hắn, chỉ trích hắn, trong lòng lệ khí cùng không cam lòng càng ngày càng nặng, hai mắt cũng bắt đầu trở nên đỏ thẫm. Linh lực trong cơ thể như ngựa hoang mất cương, ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, ẩn ẩn có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Xong, hắn muốn nhập ma. Trong hiện thực, dưới đài có tu sĩ lên tiếng kinh hô. Phùng Nghi sắc mặt đổi biến, muốn lên phía trước ngăn cản, lại bị Không Khói giữ chặt. Không Khói lắc đầu, thấp giọng nói: "Thành chủ, đây là tâm ma của hắn, ngoại nhân nhúng tay chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Có thể hay không gắng gượng qua tới, đều xem chính hắn, hoặc là..." Trần đạo hữu chịu ra tay. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Trần Mặc. Thời khắc này Trần Mặc đang đứng tại bệ đá biên giới, thần sắc bình tĩnh nhìn xem lâm vào tâm ma Lục Thiếu Du. Trong tay hắn kim quang liệt hỏa kiếm hơi hơi rung động, giống như đang chờ đợi thời cơ. Lục Thiếu Du linh lực trong cơ thể càng ngày càng cuồng bạo, quanh thân bắt đầu nổi lên sương mù màu đen, đó là tâm ma nảy sinh dấu hiệu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm nhìn về phía Trần Mặc, quát ầm lên: "Trần Mặc, ta muốn giết ngươi!" Nói xong, hắn liền muốn huy kiếm hướng Trần Mặc phóng đi. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Mặc động. Trong tay hắn kim quang liệt hỏa kiếm nhẹ nhàng bung lên, một đạo nhu hòa màu đỏ linh lực bắn ra, bất thiên bất ỷ đánh vào Lục Thiếu Du mi tâm. Đạo này linh lực không có chút nào sát ý, ngược lại mang theo một cô ôn nhuận khí tức, như xuân mưa giống như làm dịu Lục Thiếu Du hỗn loạn kinh mạch. "Lục huynh, tỉnh." Trần Mặc âm thanh rõ ràng truyền vào Lục Thiếu Du trong thai, người còn tại trong ảo giác, lại không thanh tỉnh, liền thật muốn tẩu hỏa nhập ma. Lục Thiếu Du chỉ cảm thấy mi tâm ấm áp, hỗn loạn trong đầu phảng phất vang lên một đạo kinh lôi. Hắn bỗng nhiên tỉnh táo thêm một chút, nhìn xem cảnh tượng trước mắt, nơi nào có cái gì hôn lễ, nơi nào có cái gì sư phụ trách cứ, hắn vẫn như cũ đứng tại trăm tương phục ma trong trận, quanh thân là ngũ hành phụ văn võng, Trần Mặc đang đứng tại đối diện hắn, trong tay kim quang liệt hỏa kiếm tản ra ánh sáng nhu hòa. Ta còn tại trong trận. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt đỏ thấm dần dần rút đi, thể nội hỗn loạn linh lực cũng bắt đầu bình phục. Không tệ. Trần Mặc điểm gật đầu, chậm rãi thu hồi kim quang liệt hỏa kiếm, ngươi vừa mới phá tầng thứ nhất huyết tượng, lại lâm vào sâu hơn tâm ma huyễn cảnh. Nếu ta chậm thêm ra tay một bước, ngươi liền muốn tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn. Lục Thiếu Du giờ mới hiểu được, chính mình vừa mới kinh nghiệm hết thảy, bất quá là trận pháp dẫn động tâm ma huyễn tượng. Trong lòng của hắn một trận hoảng sợ, đồng thời cũng sinh ra mấy phần xấu hổ chính mình lại bị tâm ma vây khốn, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn, nếu không phải Trần Mặc thủ hạ lưu tình, hậu quả khó mà lường được. Hắn hít sâu một hơi, hướng về phía Trần Mặc chắp tay nói: "Đa tạ Trần đạo hữu thủ hạ lưu tình, hôm nay là ta thua." Trần Mặc cười cười, nói: "Lục huynh không cần phải khách khí. Con đường tu hành, tâm ma khó phòng, có thể gắng gượng qua tới, đã là không dễ." Nói xong, hai tay của hắn nhanh chóng bấm pháp quyết, vũ hành phù văn vong dần dần tiêu tan, trong tương phục ma trận triệt để giải trừ. Vậy đá bên ngoài đám người gặp Lục Thiếu Du tỉnh táo lại, đều thở dài một hơi. Lục Thiếu Du ánh mắt lấp lóe, trong lòng đã sáng tỏ cường giả chân chính, không chỉ có muốn chiến thắng đối thủ, càng phải chiến thắng tâm ma của mình. Hắn nhìn về phía Trần Mặc, trong mắt lại không kinh thị, chỉ có kính nể. "Trần đạo hữu, ngày khác nếu có cơ hội, ta nhất định phải sẽ cùng ngươi luận bàn một phen, lần này, ta định sẽ lại không bị tâm ma vây khốn." Trần Mặc chắp tay nói tùy thời phục hồi. Chương 228, Phách Kiếm Lục Thiếu Du gặp tình hình này, đã biết thắng bại đã phân, hiện tại cũng không dây dưa dài dòng, cất cao giọng nói: "Trần huynh trận pháp cao tuyệt, Lục mỗ mặc cảm, hôm nay chịu thua chính là." Tiếng nói rơi lúc, thần sát thản nhiên, cũng không nửa phần oán hận. Bốn phía đám người thấy thế, lúc trước đối với Trần Mặc mấy phần lo nghĩ, bây giờ cũng đánh tan hơn phân nửa. Tuy có người thầm nghĩ Trần Mặc thắng ở trận pháp, không phải là đối cứng chi lực, nhưng nghĩ lại, tu chân chi đạo vốn là bao quát và tượng, đan, phụ, khí, trận đều là tu sĩ sống yên phận bản sự, đấu pháp lúc có thể giỏi dùng sở trường, vốn là chỗ cao minh, là lấy trong đám người không những không người lên tiếng bất mãn, ngược lại có không ít người âm thầm gật đầu, cảm thấy cái này Trần Mặc ngược lại có mấy phần bản lĩnh thật sự. Chỉ là thi đấu cầu hôn một chuyện, cũng không phải là bình thường giao đấu, chính là tam đại tông môn âm thầm phân công việc cần làm, liên quan đến sau này sắp đặt. Bây giờ Tam Hà phái gãy Lục Thiếu Du đã bị loại, trên sân liền chỉ còn Dư Ngự Thú Tông cùng Ngũ Tiên Giáo hai nhà. Cái này Ô Long thành chỗ muốn sông, lôi kéo tới tay liền có thể tại chiến trường trong cục thế chiếm được tiên cơ, hai nhà ai cũng không chịu xem thường từ bỏ, chỉ mong có thể đoạt lấy đầu này công. Nhưng Lục Thiếu Du tại Tam Đại Tông môn trong thế hệ thanh niên xưa nay xếp hạng thứ nhất, liền hắn đều thua ở Trần Mặc thủ hạng, còn lại hai nhà lại có ai có thể thắng dễ dàng? Trên khán đài, Ngự Thú Tông các đệ tử người người sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt không tự chủ được đều gom lại người dẫn đầu Triệu Liệt trên thân chuẩn xác hơn chút nói, là tụ ở trên Triệu Liệt đầu vai cái kia thú nhỏ. Cái kia hình thú giống như kỳ lân, bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân che chi tiết lân giáp, bây giờ đang lười biếng cuộn tại Triệu Liệt đầu vai, mí mắt nửa giơ lên, đánh một cái thật dài ngáp, bộ dáng lại có mấy phần ngây thơ, nhưng rơi vào biết hàng trong mắt người, lại ẩn ẩn có thể cảm giác ra một kia bất phàm khí tức. Triệu Liệt đón đồng môn ánh mắt, trên mặt không thấy mảy may bối rối, chỉ là hướng về phía đầu vai thú nhỏ không người, ngựa khí cung kính đến cực điểm. Sư thúc, đệ tử vốn cho rằng lần này đối thủ lớn nhất là Lục Thiếu Du, chưa từng nghĩ nửa đường giết ra cái Trần Mặc. Người này trận pháp quỷ dị khó dò, đệ tử sợ là ứng phó không được, kế tiếp sự tình còn phải dựa vào sư thúc ra tay. Thú nhỏ nghe vậy, cái đầu nhỏ hơi hơi một điểm, âm thanh lại không giống thú minh, ngược lại mang theo vài phần tiếng người thanh lãnh. Ta cố này thể xác còn chưa rèn luyện thỏa đáng, gửi hồn chi thuật còn không ổn định. Bất quá đối phó một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng là dư xài. Người xuống khiêu chiến chính là, nhớ lấy muốn giả bộ giống chút, chớ có để Phùng Nghi lão quỷ nhìn ra sơ hở. Triệu Liệt vội vàng ứng tiếng là, thân eo cong đến thấp hơn chút, chờ ngồi dậy lúc, trong mắt đã nhiều hơn mấy phần sức mạnh, quay người liền muốn hạ chẳng. Chỉ thấy thân hình hắn nhoáng một cái, đã từ khán đài nhảy xuống, mũi chân chia xuống đất lúc vững như bàn thạch, ánh mắt đảo qua giữa sân, rơi vào Trần Mặc trên thân, xâm nhiên mở miệng. Lục Thiếu Du tên kia xưa nay xưng quan, hôm nay lại gây tại tay người, có thể thấy được cái gọi là xếp hạng bất quá là hư đầu bán nao đồ vật. Tam Hà phái đã bị loại, ta Ngự Thú Tông liền tới chiếu cố ngươi cái này trận pháp sư. Dứt lời lúc, bên hông thú túi khẽ nhúc đích, hình như có dị thú khí tức ẩn hiện. Người xung quanh nhóm thấy thế, lập tức sôi trào. Triệu Liệt, hắn dám lên đài. Có người thấp giọng hô lên tiếng. Nên biết Triệu Liệt tại sân thi đấu bài danh thứ 3, ở xa tên thứ 2 mạnh vô cực phía dưới, bây giờ lại chủ động khiêu chiến đánh bại Lục Thiếu Du Trần Mặc, thực sự ngoài dự liệu. Mọi người ở đây nghị luận ở giữa, Ngũ Tiên giáo chỗ trên khán đài lại có động tĩnh. Một đạo thanh ảnh lướt xuống, lúc rơi xuống đất tay áo dương nhẹ, lộ ra một tấm mang theo dày đặc mắt quầng thâm gương mặt, giữa lông mày lộ ra mấy phần đủ rũ, nhưng lại cất giấu mấy phần sắc bén. Người này rất là lạ mặt, hiển nhiên là Ngũ Tiên giáo lúc trước hao tổn đệ tử sau, tân phái tới cao thủ. Thanh niên mặc áo xanh kia tiến lên một bước, chắp tay cười nói: "Thường nói hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Phùng Lâm cô nương nhân vật như vậy, há lại cho một kẻ tán tu xứng đôi. Tại hạ Lưu Văn, hôm nay mạo muội khiêu chiến Trần Minh, mong rằng rộng lòng tha thứ." Tiếng nói mặc dù khách khí, trong giọng nói lại mang theo chân thật đáng tin sức mạnh, quanh thân trúc cơ hậu kỳ tu vi ba động đã tản ra. "Lưu Văn, Triệu Liệt nghe được cái tên này, sắc mặt chợt khẽ biến, đáy mắt thoáng qua một tia kiên kỵ. Những năm này Ngự Thú Tông cùng Ngũ Tiên Giáo trên chiến trường giao phong không ngừng, song phương đều có từ trong huyết hỏa chém giết đi ra ngoài tuấn kiệt. Lưu Văn chính là Ngũ Tiên Giáo năm gần đây toát ra nhân vật hung ác, người này quen sẽ lấy yếu thắng mạnh, càng từng bằng sức một mình đánh tan Ngự Thú Tông mấy tên trúc cơ đệ tử liên hợp giáo sát. Chiến tích như vậy, sớm đã truyền khắp hai phái, Triệu Liệt tự nhiên sớm đã có nghe thấy. Không nghĩ tới ngay cả hắn cũng tới, lần này ngược lại là khó giải quyết. Triệu Liệt trong lòng thầm nghĩ, đầu ngón tay hơi hơi căng lên, đang tự lo sợ, đầu vai thú nhỏ đống nhiên lấy truyền âm nhập mật chi thuật nói: chớ hoảng sợ, hắn cho dù là lợi hại, cuối cùng cũng chỉ là trúc cơ tu vi, ta tự có ứng đối chi pháp. Ngươi lại để hắn lên trước, chúng ta vừa bận dĩ giật đãi lao, nhìn hắn thủ đoạn. Triệu Liệt tâm thần nhất định, dương mắt nhìn về phía Lưu Văn, trên mặt chất lên mấy phần ý cười. Nghe qua Lưu đạo hữu trên chiến trường uy danh hiển hách, hôm nay có thể ở đây tương kiến, ngược lại là chuyện may mắn. Chỉ là không biết khiêu chiến này sự tình, là đạo hữu trước hết mời, vẫn là Triệu Mộ tới trước. Lưu Văn liếc hắn một mắt, lại đảo qua Trần Mặc, đột nhiên cười nhạo một tiếng, ngựa khí cuồng ngạo đến cực điểm. Hà tất lề mà lề mề như vậy? Hai người các ngươi cùng nhau lên tới chính là, Lưu Mộ cùng nhau tiếp, tránh khỏi lãng phí thời gian. Lời này vừa ra, giữa sân người xem lập tức xôn xao. Thật cuồng khẩu khí, hắn lại muốn một người chiến hai người. Tiếng nghị luận liên tiếp, liên tục hàng phía trước mấy vị trưởng lão bộ dáng nhân vật, cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, cảm thấy cái này Lưu Văn hơi bị quá mức khinh thường. Trần Mặc nghe lời này, trong lòng cũng luồn lên một cỗ tức giận. Hắn tự ngộ trận pháp đến nay, cùng người giao thủ chưa từng kiếp ý, hôm nay lại bị khinh thị như vậy, phản phất mình cùng Triệu Liệt cộng lại cũng không chịu nổi một kích, làm sao có thể nhẫn. Hiện tại hai mắt ngưng lại, quanh thân linh lực đã ẩn ẩn vận chuyển. Triệu Liệt lại biết Lưu Văn nội tình, nào dám thật sự cùng nhau ra tay. Chỉ vẫn như cũ cười nói: đạo hữu lời này đã sai lầm rồi. Chúng ta đều là tu sĩ chính đạo, xem trọng chính là đơn đả độc đấu. Lấy nhiều khi ít sự tình, há lại là chúng ta làm. Vẫn là đạo hữu trước hết mời, Triệu Mộ sau đó lại hướng Trần huynh linh giáo không mượn. Tu sĩ chính đạo. Lưu Văn càng kinh thường, trong tiếng cười tràn đầy miệng ai. Trên chiến trường các ngươi Ngự Thú Tông liên thủ vây giết ta Ngũ Tiên giáo đệ tử lúc, sao không thấy ngươi nói lời này? Bây giờ phép đạo lên thanh cao tới. Cũng được, tả hữu thu thập các ngươi hai cái, cũng bất quá là tiện tay mà thôi, tuần tự cũng là không sao. Nói đi, hắn không tiếp tục để ý Triệu Liệt, nhanh chân hướng về phía trước đặt ra, ánh mắt như điện, thẳng bức Trần Mặc. Trần huynh, nghe qua ngươi trận pháp phải, hôm nay liền để Lưu Mộ kiến thức một chút, là ngươi trận lợi hại, vẫn là của ta thủ đoạn cứng rắn. Trần Mặc đón ánh mắt của hắn, không có chút nào ý lùi bước. Hắn tu hành đến nay, thấy qua cuồng ngạo tu sĩ không thiếu, lại không một cái giống Lưu Văn không coi ai ra gì như vậy. Hiện tại cũng không nói nhảm, chỉ là chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay đã có nhạt thanh sắc quang mang lưu chuyển. Tất nhiên Lưu đạo hữu nóng lòng chỉ giáo, Trần Mỗ liền phụng đổi tới cùng. Trần Mặc lời còn chưa dứt, tay phải chập ngón tay như kiếm, hướng bên hông kiếm túi một điểm, chỉ nghe chanh một tiếng thanh minh, kim quang liệt hỏa kiếm đã bay ra. Hắn thủ đoạn hơi xoáy, linh lực quán chú thân kiếm, kiếm kia lập tức hóa thành chín đầu màu đỏ hỏa long, long thân quấn quanh lấy lửa nóng hừng hực, sóng nhiệt bức người, phân cựu cung phương vị, hướng Lưu Văn bay nhanh mà đi này vừa xuất thủ chính là thăm dò, vừa lộ ra kiếm chiêu như thế, cũng nghĩ tìm kiếm đối phương nội tình. Lưu Văn nhưng như cũng ôm cánh tay, gặp hỏa long đánh tới, khóe miệng khinh thường ý cười càng đậm. Tay trái hắn nhẹ giơ lên, trong tay áo liền có một đạo bạch quang bắn nhanh mà ra, lúc rơi xuống đất hóa thành một thanh trắng muốt trường kiếm, trên thân kiếm ẩn có hàn khí lưu chuyển, rõ ràng là kỳ huyền băng phách kiếm. Đám người thấy, đều xôn xao. Càng là lấy kiếm đối với kiếm, nên biết Ngũ Tiên giáo đệ tử am hiểu nhất chính là cổ thuật, động một tí dẫn độc trùng, thi chú cổ, khó lòng phòng bị, cực ít có người sẽ lấy kiếm thuật cùng người đối cứng. Lưu Văn bây giờ vứt bỏ dài dùng ngắn, càng muốn lấy kiếm quyết đấu, rõ ràng là muốn lấy mình chi kiếm phá Trần Mặc chi kiếm, chính diện nghiền ép bực này cử động, nếu không phải có tuyệt đối tự tin, chính là cuồng vọng đến cực điểm. Rõ ràng trong mắt hắn, Trần Mặc kiếm thuật cùng trận pháp, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trần Mặc gặp Lưu Văn huyền băng phách kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang chói mắt, biết là kinh địch, hiện tại không dám tàng tư. Chỉ thấy chín đầu hỏa long bay ra, long thân cuốn theo hơn một trượng liệt diễm, phân cửu cung liên hoàn chi thế, đầu đôi cùng nhau ngậm, như xích luyện vây quanh, hướng Lưu Văn chỗ hiểm quanh người đánh tới. Cái kia hỏa long mỗi phun một ngụm diễm hơi thở, bốn phía không khí liền giống bị nhóm lửa, sóng nhiệt cuộn, cả mặt đất đá xanh đều nổi lên vết cháy. Lưu Văn lại bình thản tự nhiên không sợ, huyền băng phách kiếm trong lòng bàn tay nhất chuyển, thân kiếm run rẩy ở giữa. Hàn khí như suối tuôn ra, lại trước người ngưng tụ thành ba đạo rơi trong suốt tường băng, phân ngăn đón thượng trung hạ ba đường. Hỏa long đụng đến tường băng ầm ầm thanh không dứt, bạch khí bốc hơi như mây mù, đem hai người thân hình trùm vào trong đó. Không chờ xương mù tán, Lưu Văn trái chỉ gảy nhẹ thân kiếm, huyền băng phách kiếm chợt hóa làm một đạo bạch cầu đồng, phá xương mù bay nhanh, kiếm chiêu lấy càng là Trần Mặc cầm kiếm, cổ tay phải một kiếm này nhanh như lưu tinh, kiếm phong cuốn lấy quá âm hàn khí, chưa gần người, đã để Trần Mặc cổ tay ở giữa da thịt phát lạnh. Trần Mặc nói thầm một tiếng thật nhanh, tay trái bấm quyết, kim quang liệt hỏa kiếm này sinh biến hóa. Chín đầu hỏa long chợt vứt bỏ tường băng, cùng nhau thay đổi phương hướng, đầu đuôi cuốn giao thành một thanh xích kim sắc hỏa kiếm, đón huyền băng phách kiếm chém tới. Hai kiếm chạm nhau ken một tiếng vang thật lớn, tiếng sắt thép va chạm chấn động đến mức bốn phía khí lưu cuốn ngược. Trần Mặc chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo thân kiếm chuyển đến, cánh tay run lên, thân hình lay nhẹ. Lưu Văn nhưng cũng bị hỏa kiếm bên trên liệt dương chi lực phản vệ, huyền băng phách kiếm suýt nữa bóp không được quyết, vội vàng thúc giục khởi linh lực ổn định thân kiếm, trên thân kiếm hàn khí mạnh hơn, càng đem hỏa kiếm bên trên liệt diễm bức lui nửa tấc. Hai người đều thối lui ba bước, đều là trong mắt tinh quang tăng bọn. Trần Mặc cổ tay lại xoáy. Hỏa kiếm băng tán trọng làm chín đầu hỏa long, lần này cũng không lao thẳng tới, mà là vòng quanh Lưu Văn lượn vòng, long thân liệt diễm dần dần ngưng làm kiếm ảnh, lít nha lít nhít như bảy vòng, mỗi đạo kiếm ảnh đều mang thật kiếm uy thế, không phân rõ hư thực. Đây là Hỏa Long phân ảnh kiếm, là hắn đem Cửu Long Kinh Thiên kiếm quyết cùng trận pháp yếu nghĩa dung luyện mà thành, hư hư thật thật, khó lòng phòng bị. Lưu Văn ánh mắt ngưng lại, Huyền Băng Phách kiếm trước người kéo lên kiếm hoa, kiếm chiêu đột nhiên thay đổi làm hàn tinh thất thức thủ thức tinh rủ xuống bình giá thân kiếm hàn khí hóa thành điểm điểm hàn tinh, mỗi một điểm hàn tinh cũng là một đạo vi hình kiếm ảnh, cùng Hỏa Long kiếm ảnh chạm vào nhau đinh đinh đang đang không ngừng bên hai. Hàn tinh gặp hỏa tức tiêu tan, Hỏa Long sờ lạnh cũng giảm, trong nháy mắt, song phương đã hủy đi qua hơn 20 chiêu, kiếm ảnh cùng hàn tinh xen lẫn thành một mảnh lưới ánh sáng, thấy bốn phía tu sĩ hoa mắt. Chợt, Lưu Văn kiếm chiêu lại biến hàn tinh thất thức thứ hai tinh hà cuốn ngược sử dụng. Huyền Băng Phách kiếm thoát tay bay lên, trên không trung xoáy thành một đạo băng sắc kiếm luân, luận bên cạnh hàn khí như lưỡi dao, hướng Hỏa Long nhóm quét ngang mà đi. Kiếm luân lướt qua, ba đạo hỏa long ứng thanh băng tán, liệt diễm hóa thành kia lửa tung tóe. Chân mắt thấy thế, không chút hoang mang, tay trái bóp kiếm về quyết, còn thừa 6 đầu hỏa long trận tụ làm một bộ, hóa thành một thanh dài hơn một trượng hỏa mâu, đón kiếm luân mãnh liệt đâm. Hỏa mâu cùng kiếm luân chạm vào nhau, băng hỏa kích tướng phía dưới, lại đồng thời vỡ nát, hóa thành đầy trời băng hỏa mảnh vụn. Không chờ mảnh vụn rơi xuống đất, Lưu Văn tay phải đưa ra, Huyền Băng Phách kiếm bay trở về trong lòng bàn tay, kiếm chiêu lại vào, sử dụng hàn tinh thất thức sát chiêu tinh vẫn này kiếm vừa ra, thân kiếm hàn mang tăng bọn, dường như hóa thành một quả rơi xuống hàn tinh, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, đâm thẳng Trần Mặc tim. Kiếm chưa đến, Trần Mặc đã giáp tâm miệng khó chịu, hình như có cự thạch ngàn cân áp đỉnh một kiếm này không chỉ có nhanh, càng ẩn chứa một cấu nghiền ép tính linh lực, rõ ràng Lưu Văn đã thúc dục đến 10 thành công lực. Trần Mặc không dám đón đỡ, tay phải vung mạnh, kim quang liệt hỏa kiếm hóa thành một đạo đỏ cầu vồng, vòng quanh tự thân lượn vòng thành lá chắn, đồng thời chân trái chĩa xuống đất, thân hình mượn lực bay về sau. Keng! Huyền Băng Phách kiếm đâm bên trong hỏa hồng lá chắn, xích mang cùng hàn mang đụng chạm kịch liệt, Trần Mặc chỉ cảm thấy khí huyết cuộn, bay ngược ra ngoài 3 trượng mới đứng vững thân hình, hỏa hồng lá chắn cũng băng tán thành hỏa tinh. Lưu Văn được thế không tha người, thân hình như bóng với hình, Huyền Băng Phách kiếm liên hoàn đâm ra, kiếm chiêu như bạo vũ lê hoa, chiêu chiêu không rời Trần Mặc chỗ hiểm quanh người, hàn mang đem Trần Mặc đường lui đều phong kín. Trần Mặc trong mắt lóe lên một tia duyệt quang, đông nhiên khí thủ làm công, kim quang liệt hỏa kiếm chợt chầm xuống, sắc mặt đất bay nhanh, thân kiếm liệt diễm thiêu đốt đá xanh, lưu lại một đạo cháy đen quy tích, lại vòng tới Lưu Văn sau lưng, hướng kỳ hữu sơn đâm tới. Một kiếm này đánh bất ngờ, góc độ xảo trá đến cực điểm. Lưu Văn phát giác sau lưng phong động, trong lòng cả kinh, vội vàng xoay người trở về kiếm đón đỡ. Ken một tiếng, hai kiếm lần nữa tương giao, Lưu Văn dựa thế lui lại nửa bước, vừa muốn trọng chỉnh kiếm chiêu, đã thấy Trần Mặc kiếm chiêu lại biến kim quang liệt hỏa kiếm chợt một chia làm hai, hai chia làm bốn, 4/8, trong chớp mắt hóa thành 8 đạo đỏ cầu vồng, phân từ 8 cái phương vị hướng Lưu Văn đánh tới, chính là kiếm quyết bên trong Bát Hoang kiếm vong chi thuật. Lưu Văn con ngươi hơi co lại, Huyền Băng Phách kiếm trước người thật múa, kiếm ảnh trọng trọng, tạo thành một đạo băng sắc màn kiếm, đem 8 đạo đỏ cầu vồng đều ngăn lại. Nhưng hắn vừa ngăn lại chính diện kiếm ảnh, chợt thấy vai trái nóng lên thì ra trong 8 đạo đỏ cầu vồng, có một đạo càng là hư chiêu, chân chính kim quang liệt hỏa kiếm sớm đã vòng tới bên trái. Lưỡi kiếm đã gần sát hắn giáp vai, Lưu Văn người đổ mồ hôi lạnh, đội vàng nghiêng người né tránh, vai trái áo bào vẫn bị kiếm phong quét trúng, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, giáp vai bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Hai người lần nữa kéo dài khoảng cách, đều là khí tức thở nhẹ. Lưu Văn đưa tay xóa đi giáp vai vết máu, trong mắt chiến ý càng đậm. Khá lắm, hư hư thật thật kiếm chiêu. Lại đến. Nói đi, Huyền Băng Phách kiếm chợt tuột tay, quanh quẩn trên không trung 3 vòng, lại hóa thành 9 đạo băng hồng, cùng Trần Mặc khi trước Hỏa Long phân ảnh có dị khúc đồng công chi diệu. 9 đạo băng hồng phân tam tại cựu cung chi thế, hướng Trần Mặc vây giết mà đến, mỗi đạo băng hồng đều mang khí lạnh đến tận xương, như muốn đem không gian đều đóng băng. Trần Mặc thấy thế, không những không sợ, ngược lại lớn cười một tiếng. Đến hay lắm, kim quang liệt hỏa kiếm này sinh biến hóa, 8 đạo hư kiếm cùng thật kiếm hợp nhất, hóa thành một đầu xích kim sắc hỏa long, đầu rồng ngẩng cao, hướng 9 đạo băng hồng vọt mạnh mà đi. Hỏa long há miệng, phun ra một đạo hơn một trượng to liệt diễm, cùng băng hồng chạm vào nhau, băng hỏa xen lẫn ở giữa, khí lạng giống như là biển gầm quyết tán, đem sân thi đấu chung quanh hàng rào đều chấn động đến mức nát bấy. Băng hồng bị liệt diễm hỏa tan hơn phân nửa, còn sót lại 3 đạo vẫn hướng Trần Mặc bay đi. Trần Mặc cổ tay khẽ đảo, kim quang liệt hỏa kiếm hóa thành đỏ cầu vồng, đem 3 đạo băng cầu vồng dần dần chém mỡ. Không chờ Lưu Văn thúc giục nữa kiếm chiêu, Trần Mặc chợt tung người bật lên, kim quang liệt hỏa kiếm tại đỉnh đầu xoay quanh một tuần, hóa thành một đạo xích kim sắc kiếm luân, luân bên cạnh liệt diễm như dao, hướng Lưu Văn phủ đầu chém xuống. Một kiếm này hội tụ Trần Mặc toàn thân linh lực, kiếm luân những nơi đi qua, không khí đều giống bị xé rách, phát ra the thé chói tai rít gào. Lưu Văn không dám thất lễ, Huyền Băng Phách kiếm lần nữa hóa thành băng sắc kiếm luân, đón xích kim kiếm luân bay đi. Vâng. Hai kiếm luân chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, xích mang cùng hàn mang phóng lên trời, đem toàn bộ sân thi đấu đều chiếu lên giống như ban ngày. Bốn phía tu sĩ nhao nhao vận khởi linh lực hộ thể, mới miễn cưỡng ngăn trở khí lãng xung kích. Cái kia đầy trời quang diễm dần dần tán, giữa sân hai thân ảnh cuối cùng hiện lộ. Trần Mặc cùng Lưu Văn đều cầm trường kiếm, áo bào đều bị khí lãng xé rách, sợi tóc tán loạn. Chỉ là Trần Mặc khỏe môi nết lên một vệt máu, sắc mặt trắng nhợt, lộ vẻ vừa mới liều mạng lúc bị nội thương. Lưu Văn lại sắc mặt như thường, khí tức bình ổn, dường như nửa phần không hư hại. Hai người bốn mắt đối lập, trong mắt đều có tinh quang chớp động, chiến ý không giảm chút nào. Trần Mặc đưa tay lau đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt rơi vào Lưu Văn trên thân, chậm rãi mở miệng. Lưu đạo hưu kiếm thuật cao minh, lại không thầm nghĩ hưu luyện thể tạo nghệ cũng thâm hậu như thế. Vừa mới cái kia kiếm luân chạm vào nhau, ta đã vận khởi 3 thành linh lực hộ thể, vẫn bị chấn động đến mức khí huyết cuộn cuộn, đạo hưu lại điểm nhiên như không có việc gì, phần này tu vi, Trần Mô bội phục. Lưu Văn nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, Huyền băng phách kiếm trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nhất chuyển, hàn khí ẩn hiện. Có thể tại trên kiếm pháp cùng ta cân sức ngang tài, ngươi cũng đủ kiêu ngạo, kế tiếp ta cũng sẽ không lại nương tay. Chương 229, Tam Tuyệt Trần Mặc cùng Lưu Văn đối mặt mà đứng, trong lòng đã từ tính toán. Ta cái này Cửu Long Kinh Thiên kiếm quyết uy thuộc nhất giai thượng phẩm, kiếm chiêu tinh diệu lại nan địch đỉnh tiêm kiếm thuật, lúc trước Lục Thiếu Du kiếm thế lăng lệ như sấm, nếu không phải mượn trận pháp chi tiện, thắng bại cũng còn chưa biết. Lưu Văn kiếm thuật mặc dù không bằng Lục Thiếu Du tàn nhẫn, nhưng luyện thể tinh thâm, chiêu kiếm tầm thường khó thương một chút, càng thêm ngũ tiên giáo cổ thuật quỷ quyệt, hắn đến nay không dùng, hẳn là ngầm hậu chiêu, chỉ cần tốc ra sát chiêu, buộc hắn hiển lộ hư thực. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trần Mặc kiếm trong tay phải quyết đột nhiên căng thẳng, kim quang liệt hỏa kiếm chấn động huyết giải, thân kiếm xích mang đầu thịnh. Trong miệng hắn quát khẽ Lục Dương thần hỏa, lên. Trong đan điền linh lực như sóng triều giống như rót vào trong kiếm, kiếm kia thượng cửu con rồng lửa chợt ngẩng đầu gào thét, long thân hỏa diễm từ đỏ thâm chuyển thành màu da cam, sóng nhiệt bốc hơi ở giữa, lại mang theo vài phần tiêu hủy vạn vật uy thế. Lưu Văn gặp hỏa long biến sắc, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, huyền băng phách kiếm nằm ngang ở trước ngực, hàn khí như xương lượn lờ quanh thân, lại trước người ngưng tụ thành một đạo cao khoảng một trượng băng giáp. Hắn biết cái này màu da cam hỏa diễm tuyệt không phải bình thường phang hỏa, như bị dính vào người, sợ là ngay cả hộ thể linh lực đều muốn bị thiêu đốt hầu như không còn, hiện tại không dám có nửa phần sơ suất, ngưng thần đề phòng, chỉ đợi hỏa long đánh tới liền muốn ra tay. Đã thấy Trần Mặc tay trái vừa lật, trong lòng bàn tay nhiều một chuôi thanh đồng chung nhỏ, linh thân khắc đầy chi tiết hỏa văn, tổng cộng 7 biên, vào tay lạnh buốt lại ẩn ẩn lộ ra nóng bỏng, đúng là hắn trước kia lấy được nhị giai pháp bảo cực phẩm Lý Hỏa 7 tiếng bảo vật này có thể dẫn động trong thiên địa hỏa thuộc tính năng lượng, càng có thể tăng phúc tự thân hỏa diễm thần thông. Trước kia Trần Mặc phải bảo vật này lúc tu vi còn thấp, bây giờ đã tới trúc cơ, 7 viên linh đang có thể đều vận dụng. Ly Hỏa 7 tiếng, nghe ta hiệu lệnh. Trần Mặc tay trái búng khẽ, 7 viên thanh đồng linh lăng không bay lên, phân bắc đầu thất tinh chi bị treo ở giữa không trung. Đầu ngón tay hắn linh lực bắn liên tục, mỗi một mai linh đang đều phát ra từng tiếng càng linh minh, tiếng thứ nhất đinh vang dội không rời. Bốn phía trong tiên địa hỏa thuộc tính năng lượng tựa như thủy triều hướng kim quang liệt hỏa kiếm dũng mãnh lao tới, cái kia 9 đầu màu da cam hỏa long lập tức phồng lớn một vòng, long thân hỏa diễm bên trong lại ẩn ẩn hiện ra kim sắc đường vân. Tiếng thứ hai chung reo lại nổi lên, hỏa long trong miệng phun ra hỏa diễm hóa thành hỏa thị, lít nha lít nhít hướng Lưu Văn vào tới, hỏa thị lướt qua, không khí đều giống bị thiêu đến bặm mẹo, liền Lưu Văn trước người băng giáp đều nổi lên một tầng sương trắng, hình như có hỏa tan hiện ra. Lưu Văn thấy thế, không dám đón đỡ, huyền băng phách kiếm trước người xoay chuyển cấp tốc, trên thân kiếm hàn khí hóa thành một đạo băng toàn, đem bắn tới hỏa thị đều cuốn vào trong đó. Âm âm thanh bên tai không dứt, hỏa thị cùng băng toàn chạm vào nhau, bạch khí bốc hơi như biển mây, đem hai người thân hình lần nữa bao phủ. Hắn thừa dịp sương mù không tán, thân hình thoát một cái, thi triển ra ngũ tiên giáo phi tuyết không dấu vết chi pháp, lặng yên không một tiếng động vòng tới Trần Mặc sau lưng, huyền băng phách kiếm hàn mang lóe lên, hướng Trần Mặc hậu tâm đâm tới một kiếm này nhanh như quỷ mị, kiếm phong cuốn lấy khí lạnh đến tận xương, chưa gần người, đã để Trần Mặc phần gáy lông tơ dựng thẳng. Trần Mặc tuy bị xương trắng ngăn lại, lại mượn ly hỏa 7 tiếng cùng thiên địa hỏa thuộc tính năng lượng tương liên, bốn phía động tĩnh đều có thể cảm giác. Nghe được sau lưng phong động, hắn không chút hoang mang, tay trái vung mạnh, tiếng thứ ba linh minh được khởi, treo ở giữa không trung 7 viên thanh đồng linh trận thay đổi phương hướng, linh miệng hướng về sau, phun ra 7 đạo hỏa trụ, hỏa trụ xen lẫn thành lưới, miễn cưỡng ngăn trở huyền băng phách kiếm. Ken một tiếng vang dọn, kiếm hỏa chạm vào nhau, Lưu Văn chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng chi lực theo thân kiếm chuyển đến, cổ tay hơi tê dại, huyền băng phách kiếm suýt nữa tuột tay, vội vàng thúc giục khởi linh lực ổn định thân kiếm, thân hình mượn lực lùi lại, rút khỏi xương trắng bên ngoài. Khá lắm ly hỏa 7 tiếng. Lưu Văn đứng ở sương mù bên ngoài, nhìn qua giữa không trung lơ lửng thanh đồng linh, trong mắt lóe lên một tia tham niệm. Như thế nhị giai pháp bảo cực phẩm rơi vào tay của ngươi ngược lại là đáng tiếc. Nói đi, hắn hít sâu một hơi, trong đan điền linh lực điên cuồng vận chuyển, huyền băng phách kiếm thân kiếm hàn mang tăng gọn, lại hóa thành một thanh dài hơn một trượng băng kiếm, trên thân kiếm đầy băng tinh đường vân, ẩn ẩn có hàn khí ngưng kết thành bông tuyết, theo gió bay xuống. Đây là hắn đem tự thân linh lực cùng trong kiếm quá âm hàn khí dung luyện mà thành huyền băng đại kiếm, uy lực so sánh lúc trước càng hơn mấy lần, bình thường trúc cơ tu sĩ như bị này kiếm kích bên trong, sợ là muốn trong nháy mắt đông thành tựa băng. Trần Mặc gặp băng kiếm thành hình, không dám thất lễ, tiếng thứ tư linh minh lại nổi lên, kim quang liệt hỏa kiếm bên trên 9 đầu hỏa long trận đầu đuôi cùng nhau ngậm, hóa thành một đầu màu da cam hỏa mãng chiều cao 10 trượng, mang bài cao, trong miệng răng nanh hoàn toàn lộ ra, cùng huyền băng đại kiếm xa xa tương đối. Tay phải hắn kiếm quyết đưa ra, hỏa mãng đột nhiên hướng băng kiếm phóng đi, mãng thân hỏa diễm hừng hực, những nơi đi qua, mặt đất đá xanh đều vỡ vụn, hóa thành dòng nham thạch trôi. Lưu Văn thì hai tay cầm kiếm, đem huyền băng đại kiếm hướng hỏa mãng chém tới, kiếm phong gào thét, trong không khí hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành băng hạt, như mưa cũng giống như rơi xuống. Hỏa mãng cùng băng kiếm chạm vào nhau vang một tiếng vang thật lớn, sóng nhiệt cùng hàn khí đụng chạm kịch liệt, tạo thành một đạo hình khuyên khí lãng, hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Sân thi đấu trung quanh hàng rào đã sớm bị chấn vỡ, bây giờ khí lãng qua, liền nơi xa trên khán đài chỗ ngồi đều bị hất bay, tu vi kém cỏi tu sĩ tức thì bị khí lãng lật tung, chật vật không chịu nổi. Chờ khí lãng tán đi, giữa sân cảnh tượng lại làm cho đám người sợ hai thán phục, cái kia hỏa mãng cùng băng kiếm lại rằng co giữa không trung, hỏa mãng mãng bài bị băng kiếm chống đỡ, không cách nào lại tiến nửa phần, băng kiếm lưỡi kiếm thì bị hỏa mãng hỏa diễm thiêu đốt, băng tinh đường vân dần dần biến mất, hình như có hỏa tan hiện ra. Lưu Văn gặp băng kiếm yếu dần, trong lòng kinh hãi, vội vàng thúc giục nổi lên nhiều linh lực rót vào trong kiếm, tính toán áp chế hỏa mãng. Nhưng hắn linh lực vừa động, chợt thấy trong đan điền một hồi sôi trào, càng là vừa mới bị ly hỏa 7 tiếng hỏa kình xâm nhập thể nội, bây giờ linh lực vận chuyển ở giữa, hỏa kình thừa cơ làm loạn, để cho hắn khí huyết cuộn. Trần Mặc mắt sắc, Gặp Lưu Văn hơi biến sắc mặt, biết là cơ hội, đệ ngũ thanh linh minh bộc khởi, bảy viên thanh đồng linh trận cùng nhau chấn động, phát ra một hồi gấp rút linh âm, trong thiên địa hỏa thuộc tính năng lượng lần nữa tăng gọn, hỏa mãng ngọn lửa trên người trong nháy mắt từ màu da cam chuyển thành kim hoàng, mãng bài đột nhiên bại xuống, càng đem huyền băng đại kiếm đỉnh lui nửa thước, mãng hé miệng, hướng Lưu Văn phun ra một đạo kim sắc hỏa trụ. Lưu Văn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể bỏ huyền băng đại kiếm, thân hình nhanh chóng tối lui. Nhưng hỏa trụ tốc độ cực nhanh, vẫn lau cánh tay trái của hắn lướt qua, áo bào trong nháy mắt bị thiêu hủy, cánh tay trái trên da thịt lưu lại một đạo vết cháy, dù chưa thương tới gân cốt, nhưng cũng truyền đến đau đớn một hồi. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, nhìn qua trên cánh tay vết cháy, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Ngươi thật sự cho rằng bằng chút thủ đoạn này liền có thể thắng ta? Càng là vận chuyển luyện thể chi pháp, quanh thân lam quang bắn mạnh, ngưng tụ thành một tầng băng giáp. Trần Mặc gặp Lưu Văn quanh thân băng giáp ngưng tụ không tan, chi kỳ luyện thể đã tới cực cảnh, tầm thường kiếm hỏa khó thương một chút, thầm nghĩ trong lòng. Nếu không dẫn động lục dương thần hỏa đến cực hạn, hôm nay sợ là khó phá hắn cái này luyện thể ngạnh công. Hiện tại không chần chờ nữa, kiếm trong tay phải quyết đột nhiên trầm xuống, kim quang liệt hỏa kiếm chấn động chấn minh, thân kiếm màu da cam hỏa diễm mạnh hơn, hỏa diễm bên trong ẩn có kim văn lưu chuyển, chính là lục dương thần hỏa thúc dục đến tám thành hỏa hầu hiện ra. Kiếm ra cửu long, lục dương quý nhất. Trần Mặc trong miệng quắc khẽ, linh lực giống như giang hà trào lên rót vào trong kiếm, chín đầu hỏa long chợt đầu đuôi cùng nhau ngậm, hóa thành một thanh dài hơn một trượng hỏa kiếm, trên lưới kiếm ngọn lửa nhấp nháy, càng đem bốn phía không khí thiêu đến đôm đốt văng rội. Hắn tung người bật lên, hỏa kiếm mang theo thế như vạn tấn hướng Lưu Văn phủ đầu chém tới, kiếm phong chưa đến, Lưu Văn đã cảm giác quanh thân lông tóc đều bị đốt phải quan xoắn, hộ thể hàn khí lại có tán loạn hiện ra. Lưu Văn không dám thất lễ, hai tay giao nhau che ở trước ngực, quanh thân băng giáp trong nháy mắt tăng dày ba thước, đồng thời vận chuyển luyện thể công pháp, da thịt nổi lên một tầng xanh nhạt lộng lẫy. Đây là hắn khổ tu hơn 10 năm huyền băng luyện thể thuật, bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực cũng khó thương hắn một chút. Keng, hỏa kiếm chạm tại băng giáp phía trên, bộc phát ra nổ vang rung trời, màu da cam hỏa diễm băng khắp nơi, băng giáp trong nháy mắt đầy vết rách, hàn khí bốc hơi như xương trắng. Lưu Văn chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng chi lực xuyên tấu qua băng giáp truyền vào thể nội, hai tay run lên, thân hình lảo đảo lui lại ba bước, khóe miệng lần đầu tràn ra một vệt máu. Có thể phá ta huyền băng luyện thể. Lưu Văn vừa sợ vừa giận, hắn vốn cho rằng bằng luyện thể liền có thể đón đỡ Trần Mặc kiếm chiêu, lại không nghĩ lục dương thần hỏa bá đạo như vậy. Hiện tại cũng không lo được tàng tư, tay trái bỗng nhiên vô bên hông cổ túi, quát chói thai một tiếng. Đệ nhất của vương, phệ hồn nô. Cổ túi vỡ tan, một đạo hắc ảnh bay nhanh mà ra, lúc rơi xuống đất hóa thành một đầu dài hai thước đen nô, nô thân hiện ra u lam lộng lẫy, giáp hút bên trong nhỏ xuống màu đen nọc độc, rơi xuống đất liền đem đá xanh ăn mòn ra từng cái lỗ nhỏ, chính là ngũ tiên giáo phệ hồn nô, chuyên có thể phệ hồn thức cốt, kịch độc vô cùng. Phệ hồn nô vừa mới hiện thân, liền hướng Trần Mặc đội sông mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trần Mặc thấy thế, giơ tay trái một cái, bảy viên ly hỏa linh lăng không bay lên, linh miệng phun hỏa, tạo thành một đạo tường lửa ngăn ở trước người. Phệ hồn nô cũng không sợ lửa diễm, lại trực tiếp xuyên hỏa mà qua, nô thân hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, ngược lại giáp hút một tấm, phun ra một đạo màu đen xương độc. Trần Mặc đội vàng ngừng thở, hỏa kiếm quét ngang, đem độc vụ chặn tán. Đã thấy phệ hồn ngô đã vòng tới sau lưng, đuôi châm hướng hậu tâm hắn đâm tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Mặc thân hình xoay chuyển cấp tốc, hỏa kiếm trở tay chém ra ken một tiếng chạm tại phệ hồn ngô đuôi trên kim, lại chỉ lưu lại một đạo bạch vấn. Thật cứng rắn giáp xác. Trần Mặc trong lòng cả kinh, không chờ hắn lại xuất kiếm, Lưu Văn đã lần nữa thôi động cổ vương. Thứ hai của vương, cuốn hồn ti. Lời còn chưa dứt, cổ trong túi bay ra vô số ngân sắc tơ mỏng giống như vật sống hướng Trần Mặc cuốn đi, những nơi đi qua, không khí đều giống bị đóng băng, chính là có thể cuốn quít linh lực, thực nhân thần hồn cuốn hồn ti. Trần Mặc gặp tơ bạc đánh tới, vội vàng thôi động hỏa kiếm chém tới, nhưng tơ bạc cực mềm dai, chạm chi không ngừng, ngược lại càng cuốn càng nhiều, trong nháy mắt liền đem quanh người hắn linh lực cuốn lấy, hỏa kiếm uy thế chẳng giảm. Phệ hồn ngô thừa cơ lần nữa đánh tới, vị châm trực chỉ Trần Mặc tim. Trần Mặc cái khó lo cái khôn, tay trái bấm quyết, ly hỏa linh phát ra một hồi gấp rút linh minh, lục dương thần hỏa trong nháy mắt tăng gọn, đem quanh thân tơ bạc tiêu hủy hơn phân nửa, đồng thời hỏa kiếm hướng phệ hồn ngô ném đi, thân kiếm hóa thành một đạo màu da cam ánh lửa, đâm thẳng ngô bài. Lưu Văn gặp phệ hồn ngô gặp nạn, vội vàng thúc giục lên đệ tam của vương. Đệ tam của vương, dù hồn phiên. Lần này, cổ trong túi bay ra một mặt màu đen cây quạt nhỏ, phiên trên mặt treo lên vô số quỷ dị phù văn, cờ phớn mở ra, lại có vô số hư ảnh từ trong cờ bay ra, đều là bị cổ trùng thôn phệ tu sĩ tàn hồn phát ra thê lương gào thét, hướng Trần Mặc thần hồn đánh tới. Dù hồn phiên chuyên có thể công kích thần hồn, tu sĩ tầm thường một khi bị tàn hồn cuốn lên, nhẹ thì thần hồn bị hao tổn, nặng thì biến thành cái xác không hồn. Trần Mặc chỉ cảm thấy thần hồn một hồi nhói nhói, trước mắt lại xuất hiện ảo giác, phản phất vô số ác quỷ hướng chính mình đánh tới. Hắn tâm thần hỗn loạn, linh lực vận chuyển lập tức chệ xác. Phệ hồn ngô thừa cơ cắn một cái vào cánh tay trái của hắn, nọc độc trong nháy mắt rót vào trong cơ thể. Trần Mặc chỉ cảm thấy cánh tay trái một hồi mất cảm giác, độc tố theo kinh mạch hướng đan điền lan tràn, lục dương thần hỏa uy thế chợt giảm, hỏa kiếm cũng bị Lưu Văn thừa cơ triệu hồi huyền băng phách kiếm kích bay. Ha ha ha! Trần Mặc, ngươi cuối cùng vẫn là bại. Lưu Văn gặp Trần Mặc lâm vào hiểm cảnh, cất tiếng cười to. Hôm nay liền để ngươi nếm thử ta tam đại cổ vương lợi hại, nhờ ngươi biết ngũ tiên giáo cổ thuật kinh khủng. Nói đi, hắn thôi động dục hồn tiên, càng nhiều tàn hồn hướng Trần Mặc đánh tới, đồng thời phệ hồn ngô gia tăng chú độc cường độ. Cuốn hồn ti cũng lần nữa hướng Trần Mặc cuốn đi, muốn đem hắn triệt để vây khốn. Trần Mặc cánh tay trái mất cảm giác dần dần đến toàn thân, thần hồn nhói nhói khó nhịn, nhưng vẫn không từ bỏ. Hắn lắc đầu, chỉ cảm thấy thần hồn nhói nhói càng mãnh liệt, trước mắt tàn hồn giống như thủy triều vào tới, hoặc mặt xanh nhanh vàng, hoặc huyết lệ đầy mặt, thê lương tiếng gào thét chui thẳng trong hai. Cánh tay trái bị phệ hồn nô cắn trúng chỗ sớm đã mất cảm giác, độc tố theo kinh mạch du tẩu, liên tục thôi động lục dương thần hỏa đều hơi cảm thấy trệ xác. Hắn lảo đảo lui lại nửa bước, ngực khí huyết cuộn, khoe miệng lại thêm ti vết máu. Nhìn qua Lưu Văn đắc ý nhe răng cười, trong lòng cũng không nửa phần bối rối, ngược lại có cố chìm lặn vệ chỉ từ đáy mắt chợt hiện. Lưu đạo hữu cổ thuật, Trần Mỗ xem như kiến thức. Trần Mặc chậm rãi đưa tay, lau đi khỏe miệng vết máu, âm thanh tuy có chút suy yếu, nhưng từng chữ rõ ràng. Chỉ là ngươi cho rằng, Trần Mỗ thật sự chút thủ đoạn này hay sao? Lưu Văn nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cười nhạo. Đều đã là tù nhân, còn nghĩ giả bộ. Hôm nay liền để ngươi thần hồn câu diệt, nhìn ngươi còn có thể đuổi nghịch hoa dạng gì. Nói đi, lại thúc giục lên dục hồn tiên, phiên trên mặt phù văn lấp loé càng lớn, tàn hồn số lượng đột ngột tăng, giống như hắc vân áp thành hướng Trần Mặc chúng tới. Ngay tại tàn hồn sắp bổ nhào vào trước người lúc, Trần Mặc đông nhiên khẽ quát một tiếng, trong mắt tinh quang bắn mạnh. Đã như vậy, ta cũng không giả. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn đông nhiên giương lên, bốn đạo hiện ra thanh mang trận kỳ từ trong tay áo bay ra, phân đông nam tây bắc tứ phương rơi xuống đất. Trận kỳ vừa mới chạm đất, liền có lóa mắt thanh quang phóng lên trời, bốn phía không khí chợt ngưng trệ, vô số huyền diệu phù văn từ trong trận kỳ tuôn ra, giữa không trùng sen lẫn thành lưới. Trên khán đài đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, lại nhìn giữa sân lúc, Trần Mặc thân ảnh không ngờ biến mất ở trong thanh quang, trong trận ẩn ẩn truyền đến linh lực lưu chuyển thanh âm. Cuối cùng ra tuyệt chiêu. Lưu Văn mặt mang mỉm cười, hắn lúc trước biết Trần Mặc thiệt kiếm, cũng biết đối phương còn cất giấu lợi hại như thế trận thuật, bất quá thì tính sao? Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt. Nhìn ta phá ngươi trận. Nói đi, hắn thúc giục lên huyền băng phách kiếm, hướng gần nhất trận kỳ chém tới, kiếm phong cuốn lấy hàn khí, muốn đem trận kỳ chém nát. Nhưng mũi kiếm vừa đến trước trận, liền bị một đạo vô hình quang thuẫn ngăn trở, ken một tiếng vang dọn, hàn khí phân tán bốn phía, trận kỳ lại không nhúc nhích tí nào. Lưu Văn trong lòng càng kinh nghi, lại thử thôi động dục hồn viên, tàn hồn hướng trong trận đánh tới, lại mới vừa vào trận liền bị thanh quang xoắn nát, liền nửa phần gợn sóng cũng không gây nên. Trong trận thanh quang lượn lờ, Trần Mặc thanh âm từ trong truyền ra, mang theo vài phần đạm nhiên. Lưu đạo hữu khẩu khí không nhỏ, cái này bách tương phục ma trận chính là Trần Mỗ tuyệt chiêu, ngươi nếu có bản sự, liền xông tới thử xem. Lưu Văn đứng ở ngoài trận, nhìn qua cái kia biến ảo chập chờn thanh quang, trong lòng cười lạnh. Hảo, thử xem liền thử xem. Chương 230, chết mất Lưu Văn rút kiếm xông vào trong thanh quang, dưới chân chợt thấy không còn một đống, lại lúc rơi xuống đất đã không phải sân thi đấu nền đá mặt, mà là giống ở trên xốp lá mục. Dương mắt nhìn lên, bốn phía là cổ thụ chọc trời, cành lá rậm rạp như rủ, đem ánh sáng của bầu trời che đến cực kỳ chặt chẽ, trong không khí tràn ngập ẩm ướt mùi nấm mốc, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng không biết tên côn trùng kêu vang, lại giống như là ngũ tiên giáo phía sau núi rừng rậm đó là hắn thở nhỏ tu hành chỗ. Bất quá là chút chướng nhãn pháp, cũng nghi là ta. Lưu Văn cười lạnh một tiếng, huyền băng phách kiếm hàn mang lóe lên, liền muốn chém về phía bên cạnh thân cây, nghị phá cái này huyễn cảnh. Nhưng mới vừa muốn động thủ, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo ôn nhu giọng nữ. Văn Nhi, ngươi sao lại cúc cua? Sư phụ còn đang chờ dạy ngươi luyện cổ đâu. Lưu Văn toàn thân chấn động, thanh âm này là hắn sớm đã qua đời mẫu thân. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái thân mang tố y nữ tử đứng tại cách đó không xa, khuôn mặt dịu dàng, đúng là hắn trong trí nhớ mẫu thân bộ dáng. Tay cô gái bên trong mang theo một cái giỏ trúc, bên trong chứa lấy vừa hái thảo dược, thấy hắn quay đầu, trong mắt tràn đầy tự ái. Mau cùng ta trở về, bằng không thì sư phụ lại muốn phạt ngươi chuột cổ kinh. Lưu Văn nắm kiếm tay run nhẹ nhẹ, trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình phức tạp. Hắn thở nhỏ mất mẹ, đối với mẫu thân ký ức sớm đã mơ hồ, bây giờ gặp mẫu thân sống sờ sờ đứng ở trước mắt, lại có chút hoảng hốt. Nhưng hắn nghĩ lại, cái này hẳn là Trần Mặc trận pháp sở tạo huyết tượng, liền cắn răng nói: "Ngươi không phải mẹ ta, đừng muốn giả thần giả quỷ." Nói đi, rút kiếm liền hướng nữ tử đâm tới. Nhưng kiếm cương đưa ra, cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi. Thân ảnh của mẹ tiêu tan, cổ một cũng hóa thành cho bụi, hắn lại đứng ở một chỗ trong thạch thất, trong thạch thất để một cái đỉnh đồng tao, trong đỉnh bốc lên từng sợi khói xanh, chính là ngũ tiên giáo luyện chế cổ trùng đan phòng. Mà trước người hắn, đang đứng trước kia dạy hắn luyện cổ sư phụ sắc mặt nghiêm túc. "Lưu Văn, ngươi dám tư tàng phệ hồn nô, vi phạm môn quy, hôm nay vi sư liền muốn thanh lý môn hộ." Lưu Văn trong lòng căng thẳng, đây là hắn 17 tuổi lúc chuyện xưa. Trước kia hắn vì cướp đoạt đồng môn cổ túi, vụ trộm nuôi một đầu phệ hồn nô, bị sư phụ sau khi phát hiện suýt nữa phế bỏ tu vi. Chuyện này hắn một mực chôn sâu đáy lòng, chưa bao giờ đối với nhân môn nói, bây giờ lại bị huyễn cảnh câu lên. Hắn cố gắng chấn định, nói: "Sư phụ, đệ tử sớm đã biết sai, ngươi vì sao còn phải níu lấy chuyện xưa không thả?" "Biết sai? Ngươi nếu thật biết sai, thì sẽ không về sau vì huyền băng phách kiếm giết ngươi sư minh." Thanh âm của sư phụ đột nhiên chuyển lệ, khuôn mặt cũng biến thành vật mèo, lại hóa thành hắn trước kia sát hại sư minh bộ dáng. "Sư đệ, ngươi còn nhớ ta không? Ta bị chết thật thê thảm a." Lưu Văn cực kỳ hoảng sợ, huy kiếm liền chạm. "Nói vậy, là chính ngươi tu luyện tàu hỏa nhập ma, không liên quan gì đến ta." Lưỡi kiếm xẹt qua sư minh thân ảnh, lại như chạm tại không trung, không có chút nào gắng sức cảm giác. Ngay sau đó, trong thạch thất cảnh tượng lần nữa biến hóa, lần này lại trở thành 3 năm trước đây vây quét thành một môn chiến trường. Đầy đất thi hải, máu chảy thành sông, thanh một môn các tu sĩ từng cái mở to hoán độc con mắt, hướng quanh hắn lúc tới. "Lưu Văn, trả mạng cho ta, đưa ta thanh một môn trên dưới hơn trăm cái tính mạng." "Không phải ta, là giáo chủ hạ lệnh vây quét, không liên quan gì đến ta." Lưu Văn điên cuồng cướp kiếm, tính toán xua tan những thứ này mới tượng, nhưng những bóng người kia lại càng ngày càng nhiều, lít nhít đem quanh hắn ở giữa, rồi ra tay lạnh như băng, muốn đem hắn kéo vào trong đống sát chết. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân rét run, phản phất thật sự bị vô số oan hồn cuốn thân, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Đúng lúc này, hắn chợt nhớ tới sư phụ từng nói qua, huyễn cảnh mặc dù thật, lại khó nén sơ hở, chỉ cần giữ vững tâm thần, liền có thể nhìn đấu. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, hai mắt nhắm lại, mặc niệm thành tâm chú. Một lát sau, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ thấy quanh mình cảnh tượng giống như pha lê vỡ vụn, những bóng người kia cùng thi hải cũng theo đó tiêu tan. Hắn không ngờ về tới sân thi đấu trăm tương phục ma trong trận, tứ phương trận kỳ vẫn như cũ đứng sừng sững, thanh quang lượn lờ. Hừ, không gì hơn cái này. Lưu Văn nhẹ nhàng thở ra, khoe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Trần Mặc, ngươi trận pháp này tuy có chút môn đạo, nhưng cũng khốn không được ta. Nói đi, hắn rút kiếm liền hướng gần nhất một mặt trận kỳ phóng đi, muốn phá hư trận nhãn, phá trận pháp này. Nhưng mới vừa chạy hai bước, dưới chân bỗng nhiên mềm nhũn, lại đã dẫm vào một mảnh vũng bùn bên trong. Hắn cúi đầu xem xét, không khỏi kinh hãi, thế này sao lại là cái gì sân thi đấu, rõ ràng là một mảnh đầm lầy. Trong đầm lầy bọt khí lan lộn, tản ra gây mũi hôi thối, vô số độc trùng tại trong nước bùn nhúc đích, thỉnh thoảng có một nửa thi hài từ trong bùn hiện lên, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đã nhìn thấu huyễn cảnh. Lưu Văn trong lòng hoảng loạn lên, hắn liều mạng nghĩ rút chân ra, nhưng ao đầm hấp lực cực lớn, càng dễ rủ vùi lấp càng sâu. Lúc này, trong đầm lầy bỗng nhiên bốc lên một quả đầu lâu khổng lồ, càng là một cái toàn thân đen như mực cự hình độc thiểm trong miệng chảy sền sệt nọc độc, hướng hắn chậm rãi tới gần, trong miệng phát ra cục tiếng vang kỳ quái. Là ngươi? Phệ hồn nô thiên địch huyền thủy độc thiểm. Lưu Văn nhận ra cái này chỉ độc thiểm, trước kia hắn vì bồi dưỡng phệ hồn nô, từng hao tổn tâm cơ chém giết qua một cái huyền thủy độc thiểm, bây giờ lại trong ảo cảnh lần nữa gặp phải. Độc thiểm đống nhiên phun ra một ngụm nọc độc, Lưu Văn vội vàng huy kiếm đón đỡ, nọc độc rơi vào trên thân kiếm, phát ra tư tư âm thanh, huyền băng phách trên thân kiếm hàn màng trong nháy mắt đạm đã mấy phần. Không, đây không phải là thật. Lưu Văn gào thét, hắn lần nữa hai mắt nhắm lại, tính toán dùng thành tâm chú xua tan huyễn cảnh, nhưng lần này vô luận hắn như thế nào mặc niệm, quanh mình hôi thối cùng độc thiểm tiếng vang kỳ quái đều vung đi không được. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy độc thiểm đã bổ nhào vào trước người, cực lớn đầu lưỡi hướng hắn xoắn tới, hắn vô ý thức huy kiếm chém tới, lại chỉ chém tới một mảnh không khí, độc thiểm đầu lưỡi lại xuyên qua thân thể của hắn, đem phía sau hắn một gốc cây khô cuốn đánh gãy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Văn triệt để luống cuống, hắn phát hiện mình lâm vào một cái vòng lẩn quẩn, mỗi lần cho là khám phá huyễn cảnh, nhưng lại sẽ lâm vào một cái khác càng chân thật trong ảo cảnh. Hắn bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền không có chân chính rời đi huyễn cảnh, cái gọi là nhìn thấu, bất quá là Trần Mặc cố ý để cho hắn sinh ra ảo giác. Ngay tại hắn tâm thần không yên lúc, ao đầm cảnh tượng lần nữa biến hóa, lần này hắn lại đứng ở Ngũ Tiên giáo trên đại điện. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, giáo chủ ngồi ở trên bảo tọa, sắc mặt âm trầm nhìn xem hắn, hai bên các trưởng lão cũng đều dùng ánh mắt khác thường theo dõi hắn. Giáo chủ mở miệng nói: "Lưu Văn, ngươi tự mình tu luyện cấm thuật, giết hại đồng môn, cấu kết ngoại địch, hôm nay ta Ngũ Tiên giáo liền muốn đem ngươi phế bỏ tu vi, trục xuất sư môn." Giáo chủ: "Đệ tử hoan uổng. Đệ tử chưa bao giờ cấu kết ngoại địch." Lưu Văn vội vàng giải thích, nhưng hắn vừa nói xong, ngoài điện bỗng nhiên đi vào một người, càng là Trần Mặc. Trần Mặc hướng giáo chủ chắp tay, cười nói: "Giáo chủ anh minh, Lưu Văn chính xác cùng ta cấu kết, muốn phá vỡ Ngũ Tiên giáo, cướp đoạt giáo chủ chi vị." "Ngươi nói bậy, ta với ngươi thế bất lưỡng lập, như thế nào cùng ngươi cấu kết?" Lưu Văn tức giận đến toàn thân phát run, hắn muốn xông tới cùng Trần Mặc liều mạng, lại bị hai tên trưởng lao gắt gao đè lại. Giáo chủ lạnh rên một tiếng: "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dám rảo biện? Ngươi tới, đem hắn ấn xuống đi, phế bỏ tu vi, đánh vào tử lao." "Không cần, ta là bị hoan uổng." Lưu Văn liều mạng dãy rủa, nhưng các trưởng lao khí lực cực lớn, hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Ngay tại hắn sắp bị áp ra đại điện lúc, hắn đông nhiên ý thức được, cái này có lẽ vẫn là huyễn cảnh. Hắn lần nữa hai mắt nhắm lại, tập trung toàn bộ tâm thần, muốn xông phá cái này trọng trọng mê chướng. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác quanh thân chợt nhẹ, lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mình lại đứng tại một mảnh trắng xóa trong không gian, bốn phía không có vật gì, không có âm thanh, không có quang ảnh, chỉ có vô tận hư vô. Hắn thử cơ kiếm, lại phát hiện trong tay huyền băng phách kiếm sớm đã không thấy tăm hơi, hắn nghĩ vận chuyển linh lực, lại cảm giác đan điền giống tuyết, khí lực cả người cũng tiêu thất hầu như không còn. Này, đây cũng là nơi nào? Lưu Văn triệt để tuyệt vọng, hắn không biết mình đến cùng còn ở đó hay không trăm tương phục ma trong trận, cũng không biết cái nào là chân thật, cái nào là hư ảo. Hắn chẳng có mục đích mà tại trong hư vô hành động, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng mê mang. Đông nhiên, hắn nghe được sau lưng truyền đến một hồi tiếng bước chân, hắn đông nhiên quay đầu, chỉ thấy Trần Mặc đứng tại cách đó không xa, trong tay nắm kim quang liệt hỏa kiếm, thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn. Lưu Văn, ngươi còn chưa hiểu sao? Cái này trăm tương phục ma trận, lợi hại nhất không phải huyễn tượng, mà là có thể làm trong lòng người sâu nhất chấp niệm cùng sợ hãi, nhường ngươi tại vô tận trong ảo cảnh mê thất bản thân, cuối cùng bị tâm ma thôn phệ. Ngươi quá khứ sát lục quá nhiều, trong lòng tội nghiệp sớm đã thâm căn cố đế, bây giờ bất quá là tự thực gác quả thôi. Lưu Văn nhìn xem Trần Mặc, trong mắt tràn đầy cừu hận, nhưng lại mang theo một tia bất lực. Hắn muốn xông tới cùng Trần Mặc liều mạng, nhưng toàn thân lại không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Mặc từng bước một hướng tự mình đi tới, kim quang liệt hỏa kiếm bên trên hỏa diễm càng ngày càng sáng, phảng phất muốn đem hắn triệt để thôn phệ. Không, ta không thể cứ như vậy thua. Lưu Văn trong lòng kêu gào, hắn liều mạng nghĩ điều động thể nội một tia linh lực cuối cùng, lại phát hiện ý thức của mình đang tại dần dần mơ hồ, trước mắt Trần Mặc cũng bắt đầu trở nên mờ mẹo. Hắn biết, chính mình lần này là thật sự hãm ở trong ảo cảnh, cũng không còn cách nào tránh thoát. Giữa sân cái kia phiến lượn quanh thanh quang, giống như thủy triều dần dần thối lui, tứ phương trận kỳ bên trên phủ văn cũng mất quang hoa, mềm mềm rủ xuống trên mặt đất. Theo trận pháp uy thế còn dư tiêu tan, hai thân ảnh cuối cùng rõ ràng hiện lộ ra. Trần Mặc chắp tay đứng ở tại chỗ, Áo bào mặc dù vẫn có mấy phần lộn xộn, thần sắc nhưng từ cho đạm nhiên, khóe miệng ngậm lấy một vòng nhạt nheo ý cười, phản phất vừa mới trận kia kinh tâm động phách đấu pháp, với hắn mà nói bất quá là phủi nhẹ trên áo hạt bụi nhỏ giống như nhẹ nhõm. Ánh mắt của hắn đảo qua giữa sân, rơi vào cách đó không xa ngồi xếp bằng Lưu Văn trên thân, trong mắt cũng không đắc ý, chỉ còn lại một tia than nhẹ một dạng bình tĩnh. Lại nhìn Lưu Văn, hai mắt trợn lên, trên mặt còn đọng lại cực hạn hoảng sợ cùng bặm mẻo, hai tay gắt gao nắm chặt vào áo, đốt ngón tay trở nên trắng, quanh thân linh lực sớm đã hỗn loạn tiêu tan, khí tức đoạn tuyệt càng là tại trong trận pháp tẩu hỏa nhập ma, tại chỗ tọa hóa. Trước người hắn huyền băng phách kiếm liếc cắm trên mặt đất, trên thân kiếm hàn mang mất hết, chỉ còn lại một lớp bụi bại, tựa như chủ nhân giống như không còn sinh khí. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, sân thi đấu trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, ngay sau đó liền bộc phát ra chấn thiên động địa xôn xao. Tại sao có thể như vậy? Lưu Văn thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ a. Bất quá thời gian qua một lát, lại rơi vào cái tọa hóa hạ tràng. Đây cũng quá nhanh. Lúc trước hắn đấu kiếm lúc lợi hại như vậy, liền lục dương thần hỏa đều có thể đón đỡ, như thế nào xông cái trận liền không có tính mệnh. Tiếng nghị luận giống như thủy triều vào tới, trên mặt mọi người đều là khó có thể tin chấn kinh. Lúc trước Lưu Văn lấy cổ thuật đấu kiếm, dù chưa thắng Trần Mặc, nhưng cũng hiển lộ ra thực lực cực mạnh, ai cũng cho là trận này đỏ sức còn muốn dây dưa rất lâu, không ngờ tới càng là kết cục như vậy, nhanh đến mức để cho người ta trở tay không kịp. Trên khán đài, Lục Nhàn nhạt chân mày cau lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lục Thiếu Du, nhẹ giọng hỏi: "Đại ca, ngươi kiến thức rộng, có biết Trần Mặc trận pháp này đến cùng có cái gì môn đạo? Có thể để cho trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tại chỗ tọa hóa, coi là thật có lợi hại như vậy?" Lục Thiếu Du nhìn qua giữa sân Lưu Văn thi thể, trên mặt không còn khi trước thản nhiên, thay vào đó là vẻ khổ sở, hắn chậm rãi lắc đầu. Trận này tên là Bách Tương Phục Ma trận, lợi hại nhất cũng không phải là đao quang kiếm ảnh, mà là có thể dẫn ra trong lòng người cất giấu ma chướng. Phàm là nhân tâm có lo lắng, niệm có sơ hở, dù là tu vi lại cao hơn, cũng sẽ bị tâm ma thừa lúc vắng mà vào. Lưu Văn quá khứ sát lục quá nhiều, trên tay dính đầy đọt máu, trong lòng sớm đã chôn xuống tội nghiệt hẳn giống, một khi lâm vào trong trận, tâm ma liền sẽ giống như thủy triều vào tới, hắn lại có thể nào ngăn cản được. Lời nói này truyền vào chung quanh tu sĩ trong hai, mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Trần Mặc trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ, có thể lấy trận pháp dẫn động nhân tâm ma, thủ đoạn như vậy, so với đơn thuần kiếm thuật so đấu càng thêm đáng sợ. Trong đám người, Triệu Liên sắc mặt khó coi nhất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Văn thi thể, con người hơi hơi co vào, tay nắm chuôi kiếm không tự chủ nắm chặt, đốt ngón tay phát ra thanh bạch. Vừa mới hắn còn cảm thấy Lưu Văn tuy mạnh, chưa hẳn có thể địch qua mình cùng sư thúc liên thủ, nhưng bây giờ gặp trúc cơ hậu kỳ Lưu Văn đều rơi vào kết quả như vậy, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu, ngay cả phía sau lưng đều diễn ra mồ hôi lạnh. Hắn nhịn không được nghiêng đầu, nhìn về phía đầu vai cái kia tương tự kỳ lân thú nhỏ, âm thanh mang theo vài phần không dễ dàng phát giác run rẩy. Sư thúc, Lưu Văn thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, lại cũng chết tại đây trong trận. Chúng ta thật có thể thắng sao? Trong ngày thường, Triệu Liệt đối với con thú nhỏ này từ trước đến nay kính sợ có phép, chưa bao giờ có lo nghĩ như vậy. Nhưng vừa mới cái kia trăm tương phục ma trận uy lực, thực sự quá dọa người, Lưu Văn tọa hóa lúc thảm trạng tại trong đầu hắn vung đi không được, để cho hắn không khỏi đối với kế tiếp khiêu chiến sinh ra sợ hãi. Thú nhỏ lười biếng quận tại Triệu Liệt đầu vai, mí mắt khẽ nâng, cặp kia thâm thúy thú trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, ngựa khí nhưng như cũng bình tĩnh, mang theo chân thật đáng tin chắc chắn. Yên tâm, sẽ thắng. Thanh âm của nó không lớn, lại hình như có ma lực giống như, để cho Triệu Liệt hoảng loạn trong lòng tự thoáng an định chút. Nhưng Triệu Liệt vẫn có thể phát giác được, thú nhỏ nói lời này lúc, chóp đuôi hơi hơi rung động rồi một lần trong ngày thường, con thú nhỏ này ứng đối bất cứ chuyện gì đều ung dung không nổi, chưa bao giờ có như vậy nhỏ xíu thất thố. Trong sân xôn xao dần dần lắng lại, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Trần Mặc trên thân, có kính sợ, có hiếu kỳ, cũng có dấu giếm địch ý Trần Mặc phảng phất không hay biết, chỉ là chậm rãi đi đến Lưu Văn thi thể phía trước, khom lưng đem huyền băng phách bạt kiếm lên, lau sạch nhẹ nhẹ đi trên thân kiếm bụi đất, sau đó đưa về phía Ngũ Tiên giáo Châu khán đài, trầm giọng nói: "Lưu đạo hữu tuy là địch, nhưng cũng là tên hắn tử, còn xin quý giáo đem hắn thi cốt cùng bội kiếm mang về, cỡ nào an táng?" Ngũ Tiên giáo các đệ tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn một cái lớn tuổi đệ tử tiến lên, tiếp nhận huyền băng phách kiếm, hướng về phía Trần Mặc chắp tay, âm thanh khàn khàn nói: "Đa tạ Trần đạo hữu, bút chướng này chúng ta nhớ kỹ." Nói đi, liền dẫn vài tên đồng môn, đem Lưu Văn thi thể dơ lên tiếp, sắc mặt tràn đầy bi thương cùng kiêng kỵ. Lục Thiếu Du nhìn xem Trần Mặc cử động, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, lập tức lại lắc đầu, nhẹ giọng tự nói: "Trong tương phục ma trận vi mạnh, nhưng cũng dễ dàng gây thù hằn. Kế tiếp, sợ là đến phiên Triệu Liệt." Tiếng nói của hắn vừa ra, Triệu Liệt liền hít sâu một hơi, nắm chặt kiếm trong tay, chậm rãi đi xuống khán đài. Hắn biết, bây giờ đã không đường lui, chỉ có nhắm mắt lại chỉ là đối mặt cái kia có thể dẫn động nhân tâm ma trăm tương phục ma trận, trong lòng của hắn sợ hãi, cuối cùng khó mà hoàn toàn đè xuống. Chương 231, ngồi nhử Triệu Liệt tay nắm chuôi kiếm hơi hơi phát run, từng bước một đi xuống khán đài. Dưới chân đá xanh lộ phảng phất có nặng nặng gần, mỗi đi một bước đều có thể cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt có hiếu kỳ, có chờ mong, càng có mấy phần xem kịch vui đùa cợt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa sân đứng chắp tay Trần Mặc, đối phương áo bào tuy có chút nhăn nheo, thần sắc nhưng như cũ thông dòng, phần kia đạm nhiên rơi vào trong mắt Triệu Liệt, lại so Lưu Văn ngoan lệ càng làm cho trong lòng hắn căng lên. Trần huynh trận pháp cao tuyệt, liền Lưu đạo hữu đều gãy trong tay ngươi, Triệu Mô bội phục. Triệu Liệt đứng vững tại Trần Mặc trượng hứa chi ngoại, cưỡng chế trong lòng sợ hãi, chắp tay nói, chỉ là trong giọng nói khô khốc lại giấu không được. Chỉ là lần này thi đấu cầu hôn liên quan đến tông môn mặt mũi, Triệu Mô mặc dù bất tài, cũng nguyện hướng Trần huynh lĩnh giáo một hai. Trần Mặc nhìn xem hắn, trong mắt cũng không để ý, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Triệu đạo hữu mời ra tay chính là, Trần Mỗ tự sẽ tiếp chiêu. Nói đi, hắn cũng không nóng lòng thôi động trận pháp, ngược lại lui lại nửa bước, ra hiệu Triệu Liệt trước tiên công phần này thông dòng, càng làm cho Triệu Liệt trong lòng không chắc. Triệu Liệt hít sâu một hơi, đang muốn đưa tay gọi ra bội kiếm, đầu vai thú nhỏ đột nhiên dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh lạnh lùng nói: "Gấp cái gì? Hắn cái kia trăm tương phục ma trận đã có tâm ma, người ta như tùy tiện xâm nhập, ác gặp tính toán. Trước hết để cho ngươi xích diễm thú lên." Triệu Liệt chấn động trong lòng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. "Sư thúc, xích diễm thú đi theo ta nhiều năm, là ta đắc lực nhất đồng bạn, nếu để nó..." "Đồng bạn?" Thú nhỏ âm thanh mang theo vài phần mỉa mai người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nếu ngay cả một cái thú đều không nỡ, còn nói gì thắng? "Để nó vào trận tự bạo, mượn thú hoạch chi lực nổ tung trận nhãn, ngươi lại thừa cơ ra tay, mới có thể có phần thắng." Triệu Liệt tay nắm chuôi kiếm chặt hơn, đốt ngón tay phát ra thanh bạch. Cái kia xích diễm thú là hắn 10 tuổi lúc liền bắt đầu nuôi sủng thú, nhiều năm qua theo hắn xuất sinh nhập tử, sớm đã không phải thông thường thú loại, càng giống là thân nhân. Nhưng hắn nhìn xem đầu vai thú nhỏ cặp kia ánh mắt lạnh như băng, biết mình không có cự tuyệt chỗ chống con thú nhỏ này thân phận thần bí, thực lực thâm bất khả chắc, nếu là chọc giận nó, chính mình chỉ sợ so Lưu Văn bị chết thảm hại hơn. "Thôi." Triệu Liệt nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, trong mắt đã không còn do dự, chỉ còn lại quyết tuyệt. Hắn giơ tay từ bên hông thú trong túi lấy ra một cái màu đỏ lệnh bài, trong miệng khẽ quát một tiếng xích diễm thú, "Ra." Lệnh bài hồng quang lóe lên, một đạo thân ảnh màu đỏ rực từ thú trong túi thoát ra, rơi trên mặt đất hóa thành một cái cao cỡ nửa người dị thú. Cái này xích diễm thú toàn thân bao trùm lấy vảy màu đỏ, bốn chảo thiêu đốt lên màu đỏ nhạt hỏa diễm, một đôi thú mắt linh động dị thường, thấy Triệu Liệt, liền thân mật cọ sát chân của hắn, phát ra thật thấp tiếng nghẹn ngào, nó dường như phát giác chủ nhân không thích hợp, nhưng như cũng không chút nào phòng bị. Triệu Liệt nhìn xem xích diễm thú thân mật bộ dáng, trong lòng một hồi nhói nhói, nhưng vẫn là hung ác quyết tâm, từ trong ngực lấy ra một cái màu đen viên đan dược, đưa tới xích diễm thú bên miệng. "Ngoan, ăn nó đi, chờ một lúc nghe ta hiệu lệnh, xông vào trong trận kia." Xích diễm thú dường như cảm thấy viên đan dược bên trong nguy hiểm, lui về phía sau lui, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Triệu Liệt cố nén trong lòng không đành lòng, đem viên đan dược nhét vào trong miệng nó, âm thanh khàn khàn: "Nghe lời, đây là một lần cuối cùng." Viên đan dược vào bụng, xích diễm thú cơ thể trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, quanh thân hỏa diễm tăng vọt, trong mắt linh động dần dần bị cuồng bạo thay thế, đó là có thể dẫn bạo thú hoạch bạo linh đan, một khi phục dụng, cũng chỉ có thể tại cuồng bạo bên trong chờ đợi tự bạo thời khắc. Trần Mặc đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, chân mày hơi nhíu lại. "Triệu đạo hữu, ngươi lại để cho chính mình sủng thú phục dụng bạo linh đan, cử động lần này hơi bị quá mức tàn nhẫn." Triệu Liệt không để ý đến Trần Mặc mà nói, chỉ là đưa tay chỉ hướng Trần Mặc, đối với xích diễm thú quát chói thai một tiếng. "Xông!" Xích diễm thú phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thân hình hóa thành một đạo màu đỏ lưu tinh, hướng Trần Mặc phóng đi. Trần Mặc thấy thế, biết không thể lại lưu thủ, hiện tại đưa tay bấm quyết, tứ phương trận kỳ lần nữa sáng lên thanh quang, trăm tương phục ma trận trong nháy mắt khởi động, thanh quang lượn lờ, đem xích diễm thú lung cháo trong đó. Lần này, lại lộ ra một cỗ tràn ngập toàn trường kỳ hương. Lập tức trong trận thanh quang lấp lóe, huyễn tượng nảy sinh. Xích diễm thú trước mắt xuất hiện vô số thiên địch, có cự mãng, có mãnh hổ, còn có thể khắc chế nó ngọn lửa huyền thủy dị thú. Nhưng nó đã sớm bị bạo linh đan khống chế, trong mắt chỉ có cuồng bạo, không để ý hào ảnh ngăn cản, vẫn như cũ hướng về trận nhãn phương hướng phóng đi. Nó lân phiến bị huyễn tượng bên trong công kích xé nát, máu me đầm địa, lại không chút nào dừng lại ý tứ. Triệu Liệt đứng tại ngoài trận, nhìn xem xích diễm thú ở trong trận giãy giụa, trong mắt tràn đầy đau đớn, nhưng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm trận nhãn phương hướng, chờ đợi tự bạo thời khắc. Đầu vai thú nhỏ thì lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, trong mắt không có chút gợn sóng nào, phảng phất chỉ là tại nhìn một kiện không quan trọng đồ vật. Ngay tại lúc này, thú nhỏ đống nhiên khẽ quát một tiếng. Triệu Liệt đống nhiên đưa tay, đối với xích diễm thú quát chói thai bạo. Trong trận xích diễm thú nghe được hiệu lệnh, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, cơ thể trong nháy mắt bành trướng, quanh thân hỏa diễm tăng vọt đến cực hạn. Ngay sau đó vang một tiếng vang thật lớn, xích diễm thú cơ thể ầm vang tự bạo, năng lượng kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía quét tán mà đi. Trong trận thanh quang trong nháy mắt ảm đạm, tứ phương trận kỳ kịch liệt lay động, lại có hai mặt trực tiếp bị sóng xung kích chấn vỡ, trận nhãn chỗ tia sáng cũng biến thành lúc sáng lúc tối. Trở thành Triệu Liệt trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ, xách theo kiếm liền hướng trong trận phóng đi. Bây giờ trăm tương phục ma trận đã phá, Trần Mặc không còn trận pháp gia trì, đúng là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Trần Mặc bị tự bạo sóng xung kích chấn động đến mức lui lại hai bước, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hắn nhìn xem vọt tới Triệu Liệt, trong mắt cũng không bối rối, ngược lại thoáng qua một tia lành ý, ngươi cho rằng phá ta trận, ngươi liền có thể thắng sao? Nói đi, Trần Mặc đưa tay từ trong ngực lấy ra ba cái trận kỳ, hướng trên mặt đất cắm xuống, trong miệng quát khẽ: "Trăm tương phục ma trận, lên!" Ba cái trận kỳ như là cỗ sao chổi tay, phân biệt rơi vào đồng, tây, bắc tam phương, chỉ lưu phương nam một chỗ trống. Tiếp lấy trận kỳ đồng thời bộc phát ra lóa mắt thanh quang giống như thủy triều hướng vào giữa hội tụ, trong nháy mắt liền đem Triệu Liệt cùng đầu vai thú nhỏ bao phủ trong đó. Càng kỳ chính là, thanh quang này dường như có thực chất, từ ngoài trận nhìn lại, chỉ thấy hoàn toàn mông lung màn sáng, trong trận cảnh tượng hoàn toàn không thấy, cùng lúc trước Huyền Hương trận cái kia màu tím nhạt mê bụ, mơ hồ có thể thấy được trong trận động tĩnh bộ dáng, hoàn toàn khác biệt. Trên khán đài, Lục Thiếu Du đông nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh, lẩm bẩm nói: "Thì ra là thế. Vừa mới cái kia hương vụ trận càng là nguy trang, đây mới thật sự là trăm tương phục ma trận." Lục Nhàn nhạt nghe vậy, không hiểu hỏi: "Đại ca, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ lúc trước Trần Mặc dùng trận pháp là giả?" "Cũng không thể nói giả, chỉ là chướng nhãn pháp thôi." Lục Thiếu Du chỉ vào giữa sân cái kia phiến thanh quang, giải thích nói: Lúc trước cái kia màu tím nhạt hương vụ trận, mặc dù cũng có thể sinh huyễn tượng, lại chỉ có thể dẫn động cạn tầng tâm niệm, lại trong trận động tĩnh bên ngoài có thể mơ hồ nhìn thấy, nói cho cùng chỉ là một cái mồi nhử. Còn chân chính trăm tương phục ma trận, một khi khởi động, trong trận tự thành một phương thiên địa, ngoại nhân không cách nào nhìn trộm không nói, hắn dẫn động tâm ma sức mạnh, càng là huyễn hương trận không chỉ gấp 10 lần. Triệu Liệt cùng cái kia thần bí thú nhỏ, càng là trong một đầu va vào chân chính sát cục. Giữa sân, Triệu Liệt bị vây ở trong thanh quang, chỉ cảm thấy quanh thân linh lực chợt trì trệ, phản phất bị vô hình gông xiềng gò bó. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía cảnh tượng đã biến, không còn là sân thi đấu nền đá mặt, mà là ngự thú tông phía sau núi sân luyện công, đó là hắn 15 tuổi lúc, vì cướp đoạt xích diễm thú, âm thầm hạ độc hại đồng môn sư Minh Chỗ. Chỉ thấy hắn cái kia đồng môn sư Minh ngã trên mặt đất, miệng phun máu đen, chỉ vào hắn nói: "Triệu Liệt, ta đối đãi ngươi như tay chân, ngươi vì sao muốn hạ độc hại ta?" Liên vì một đầu xích diễm thú. "Sư Minh, ta..." Triệu Liệt điên cuồng sau lui, bản năng huy kiếm hướng sư Minh thân ảnh chém tới. Nhưng lưỡi kiếm xuyên qua thân ảnh, lại như chạm tại không trung, không có chút nào gắng sức cảm giác. Ngay sau đó, cảnh tượng lần nữa biến hóa, lần này càng là hắn trước kia vây quét ma giáo tu sĩ lúc, vì đoạt công, cố ý thả đi ma giáo thủ lĩnh, lại đem đi theo ba tên sư đệ diệt khẩu chẳng cảnh. "Triệu sư Minh, ngươi vì sao muốn giết chúng ta?" "Chúng ta thấy được, ngươi thả đi ma giáo thủ lĩnh." Ba tên sư đệ thân ảnh vây bên người hắn, máu me khắp người, ánh mắt cừu hận. Triệu Liệt dọa đến liên tiếp lui về phía sau, kiếm trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn ôm đầu, thống khổ hô: "Không phải ta, các ngươi nhìn lầm rồi. Ta không có thả đi ma giáo thủ lĩnh." Nhưng vô luận hắn như thế nào giải thích, những cái kia viễn tượng đều vùng đi không được, ngược lại càng ngày càng nhiều, đem hắn quá khứ tất cả tội ác đều nhất nhất lộ ra ở trước mắt. Cái kia tương tự kỳ lân thú nhỏ thấy thế, hướng về phía Triệu Liệt quát chói hai một tiếng: "Phế vật, bất quá là chút viễn tượng, cũng có thể nhường ngươi tâm thần thất thủ." Nói đi, nó há mồm phun ra một đạo ngọn lửa màu đen, hướng xung quanh huyễn tượng tiêu đi. Nhưng ngọn lửa màu đen này vừa đụng tới huyễn tượng, liền trong nháy mắt tiêu tan, những cái kia huyễn tượng ngược lại trở nên càng thêm rõ ràng. Thú nhỏ trong lòng cả kinh, nó không nghĩ tới cái này trăm tương phục ma trận sức mạnh càng như thế cường hãn. Nó thử vận chuyển linh lực, muốn xông phá trận pháp, lại phát hiện quanh thân thanh quang giống như tường đồng bách sắt, vô luận nó như thế nào va chạm, đều không nhúc nhích tí nào. Trong trận thanh quang lượn lờ, huyễn tượng bộc phát, kỳ lân thú nhỏ gặp Triệu Liệt bị tâm ma quấn lấy lung lay sắp đổ. Tự thân thần hồn cũng bị trận lực không ngừng ăn mòn, cặp kia thâm thúy thú trong mắt cuối cùng không còn khi trước thông dòng, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Nó nhìn chằm chằm bốn phía không ngừng biến ảo huyết tượng, đột nhiên lạnh rên một tiếng. Không nghĩ tới cái này trăm tương phục ma trận lại có môn đạo như vậy, cũng có chút ý tứ. Lời còn chưa dứt, thú nhỏ đột nhiên há miệng, một đạo bạch quang theo nó trong miệng bắn ra, rơi vào lòng bàn tay hóa thành một cái lớn chừng trái nhãn bảo châu. Cái kia bảo châu toàn thân trắng muốt, mặt ngoài lưu chuyển vầng sáng nhàn nhạt, tản mát ra một cô an lành chi khí, có thể ẩn ẩn áp chế trong trận lệ khí. Thú nhỏ đem bảo châu đưa cho Triệu Liệt, âm thanh gấp rút: "Mau đem này châu ngập vào trong miệng, nó có thể tạm ngự tâm ma, bảo vệ thần hồn của ngươi." Triệu Liệt bây giờ đang bị quá khứ tội ác huyễn tượng cuốn lấy đầu đau muốn nức, nghe lời nói này, như nhặt được chí bảo, vội vàng một cái tiếp nhận bảo châu nhét vào trong miệng. Bảo châu vào miệng tan đi, một cỗ thanh lương chi ý theo cổ họng thẳng vọt đan điền, lại chạy khắp toàn thân, lúc trước quần quần khí huyết trong nháy mắt bình phục, trước mắt huyễn tượng cũng phai nhạt mấy phần, tâm thần lại thật sự ổn định lại. "Đa tạ sư thúc." Triệu Liệt tinh thần hơi rung động, nắm kiếm tay cũng có khí lực. Kỳ lân thú nhỏ cũng không rảnh nhiều lời, ánh mắt đảo qua trong trận không ngừng phun trào thanh quang, trầm giọng nói: "Trận pháp này căn cơ toàn ở tâm ma hai chữ, nếu không thể dẫn động tâm ma, chính là phía trận. Ngươi đã có thể chống cự tâm ma, liền nhanh chóng đi tìm Trần Mặc, chỉ cần giết cái này chủ trận người, trận pháp tự phá." Triệu Liệt gật đầu hẳn là, thầm nghĩ trong lòng: "Chỉ cần có thể tới gần Trần Mặc, bằng năng lực của ta, chưa hẳn không có lực đánh một trận." Hắn hít sâu một hơi, tay trái bỗng nhiên vỗ bên hông thú túi, trong miệng quát khẽ: "Chư vị đồng bạn, theo ta giết ra ngoài." Thú túi ứng thanh mở ra, năm đạo quang ảnh từ trong thoát ra, rơi xuống đất hóa thành năm cái hình thái khác nhau, sủng thú có toàn thân trắng như tuyết, có thể nhả băng tiễn tuyết ma hồ, có thân khoác lân giáp, lực lớn vô cùng huyền thiết đề, còn có ba con tốc độ cực nhanh, nhanh đuốt sắc bén ảnh nhật báo. Những thứ này sủng thú đều là Triệu Liệt nhiều năm bồi dưỡng, an ý mười phần, ngày bình thường theo hắn chinh chiến, chưa bao giờ thất thủ. "Lên!" Triệu Liệt phất tay ra hiệu, năm cái sủng thú tựa như mũi tên, hướng trận nhãn phương hướng phóng đi. Nhưng bọn chúng vừa chạy hai bước, quanh thân đông nhiên nổi lên một lớp bụi quang, ánh mắt trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, lại đông nhiên thay đổi phương hướng. Hướng Triệu Liệt đánh tới, thì ra những thứ này sủng thú tuy có linh tính, cũng không chống cự tâm ma chi lực, mới vừa vào trận liền bị huyễn tượng dẫn ra tâm ma, đem Triệu Liệt trở thành địch nhân. "Không tốt." Triệu Liệt sắc mặt đột biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình sủng thú lại sẽ phản vệ. Tuyết ma hồ trước tiên bổ nhào vào, trong miệng phun ra một đạo băng tiễn, đâm thẳng Triệu Liệt tim. Huyền thiết tê thì cúi đầu, lấy sừng nhọn hướng hắn đánh tới, thế đại lực trầm. Ba con ảnh nhận báo thì vòng tới phía sau hắn, móng vuốt hiện ra hàn quang, hướng hậu tâm hắn chụp tới. Triệu Liệt vội vàng huy kiếm đón đỡ ken một tiếng, băng tiễn bị lưỡi kiếm chém vỡ. Nhưng huyền thiết tê sừng nhọn đã tới trước người, hắn chỉ có thể nghiêng người né tránh, đầu vai vẫn bị sừng nhọn sắt qua, áo bào xé rách, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Sau lưng ảnh nhận báo móng nuốt cũng đã đánh tới, Triệu Liệt không để ý tới đau đớn, trở tay một kiếm, đem một cái ảnh nhận báo chém bị thương, nhưng mặt khác hai cái vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. "Ngu xuẩn!" Trận sừng truyền đến kỳ lân thú nhỏ gầm thét, người có thể dựa vào bảo châu chống cự tâm ma, những thứ này sủng thú lại không thể. Bọn chúng tâm trí không mở, dễ nhất bị tâm ma dẫn dụ, ngươi còn dám thả chúng nó đi ra, quả thực là tự tìm đường chết. "Nhanh dùng pháp bảo của ngươi chiến đấu, đừng có lại trông cậy vào đám rác rưởi này. Triệu Liệt lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, trong lòng lại hối hận vừa giận. Hắn nhìn xem những cái kia đã từng cùng chính mình đồng sinh cộng tử sủng thú, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng bây giờ đã là sống chết trước mắt, nếu không nhân tâm, chết chính là chính mình. Hắn cắn chặt răng, từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ lệnh bài, trong miệng quát khẽ: "Ngự thú lệnh, thu." Lệnh bài hồng quang lóe lên, vốn muốn lần nữa đánh tới Tuyết Ma Hồ cùng Huyền Thiết Tê thân hình trì trệ, trong mắt cuồng bạo giảm xuống, hình như có dãy rủa chi ý, nhưng trong trận ma lực quá mạnh, bọn chúng rất nhanh liền lần nữa bị khống chế, hướng Triệu Liệt đánh tới. Triệu Liệt nhắm lại mắt, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vụt ra, kiếm quang thời gian lập lòe, Tuyết Ma Hồ cùng Huyền Thiết Tê ứng thanh ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Còn lại hai cái ảnh nhận báo gặp đồng bạn bị giết, trở nên càng thêm cuồng bạo, hướng Triệu Liệt bổ nhào tới. Triệu Liệt hít sâu một hơi, không do dự nữa, từ bên hông lấy ra một thanh dao găm, ném về phía trong đó một cái ảnh nhận báo, đồng thời trường kiếm quét ngang, đem một cái khác ảnh nhận báo chạm dưới kiếm. Chương 232, phá trận ngắn ngủi phút chốc, năm cái sủng thú liền đều chết. Triệu Liệt nhìn xem thi thể trên đất, trong lòng một hồi nhói nhói, lại cũng chỉ có thể cưỡng chế cảm xúc, bây giờ không phải lúc thương cảm. Kỳ Lân thú nhỏ thấy hắn cuối cùng giải quyết sủng thú, sắc mặt hơi thả lỏng, nhưng như cũng mang theo vài phần không kiên nhẫn. Sớm biết như vậy, hà tất vẽ vời thêm chuyện. Nhanh dùng ngươi tỏa hồn bóng cùng anh thiên lôi, trước tiên phá vỡ trận nhãn chung quanh phòng ngự, ta lại giúp ngươi một tay, cầm xuống trần mặc. Triệu Liệt gật đầu, từ trong ngực tay lấy ra tấm võng lớn màu đen cùng ba cái viên cầu hình pháp bảo. Cái kia màu đen lưới lớn tên là tỏa hồn lưới, phía trên hiện đầy phù văn, có thể vây cuốn tu sĩ linh lực. Viên cầu hình pháp bảo nhưng là anh thiên lôi, uy lực cực lớn, có thể nổ tung cứng rắn phòng ngự. Hắn đem tỏa hồn lưới hướng trận nhãn phương hướng ném đi, đồng thời nhóm lửa anh thiên lôi, hướng thanh quang nồng nhất đích chỗ ném đi. Vang, ba tiếng tiếng vang, anh thiên lôi tại trong thanh quang nổ tung, năng lượng kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía quyết tán, trong trận thanh quang lại ảm đạm mấy phần. Tỏa hồn lưới thì tại trên không bày ra, hướng trận nhãn chỗ trần mặc chủ tới. Triệu Liệt thấy thế, trong lòng vui mừng, rút kiếm liền hướng trần mặc phóng đi, trong miệng hét lớn: "Trần mặc, hôm nay liền để ngươi kiến thức ta ngự thú tông lợi hại." Ngoài trận, Trần Mặc gặp tỏa hồn lưới hướng chính mình chào tới, Oanh Thiên Lôi nổ tung năng lượng xung kích được bản thân khí huyết cuồn cuộn, nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh. Hắn giơ tay bấm quyết, trong miệng quát khẽ: "Trăm tương phục ma trận, biến." Trong trận thanh quang lần nữa tăng gọn, huyễn tượng nảy sinh, Triệu Liệt trước mắt bỗng nhiên xuất hiện vô số Trần Mặc thân ảnh, mỗi một cái thân ảnh đều tay cầm trường kiếm, hướng hắn chém tới, không phân rõ cái nào là thực sự, cái nào là giả. Lại là huyễn tượng. Triệu Liệt trong lòng run lên, nhưng trong miệng bảo châu thanh lương chi ý còn tại, hắn cưỡng ép ổn định tâm thần, cẩn thận quan sát lấy những thân ảnh kia động tĩnh. Đương nhiên, hắn phát hiện trong đó một cái thân ảnh bước chân cùng với những cái khác thân ảnh hơi có khác biệt, liền nhận định đó là thật Trần Mặc, rút kiếm liền hướng cái thân ảnh kia chém tới. Nhưng lại tại kiếm của hắn sắp chém tới thân ảnh lúc, cái thân ảnh kia bỗng nhiên hóa thành một đạo khói xanh tiêu tan, chung quanh khác thân ảnh cũng đồng thời tiêu thất, thay vào đó là một cái biển lửa. Triệu Liệt bị biển lửa vây quanh, khí nóng hơi thở đập vào mặt, hắn vội vàng vận khởi linh lực hộ thể, lại phát hiện trong biển lửa lại có vô số một tay từ mặt đất rũ ra, muốn đem hắn kéo vào trong biển lửa. Trần Mặc, ngươi chỉ có thể trốn ở trong trận chơi những thứ này cho xiết sao? Có bản lĩnh liền đi ra cùng ta đánh nhau chính diện. Triệu Liệt tức giận gào thét, huy kiếm chém về phía những cái kia đưa ra tay, có thể chạm chi không hết, giết chết không dứt. Kỳ Lân thú nhỏ gặp Triệu Liệt lần nữa lâm vào khốn cảnh, trong lòng cũng có chút lo lắng. Nó quanh thân hắc quang tăng gọn, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng trận nhãn phương hướng phóng đi, trong miệng phun ra một đạo ngọn lửa màu đen, hướng thanh quang nồng nhất đích chỗ tiêu đi. Tiểu bối, chết đi. Thanh âm của bóng đen mang theo vài phần khàn khàn. Trần Mặc gặp bóng đen đánh tới, trong mắt lóe lên một tia duyệt quang. Hắn biết, cái này Kỳ Lân thú nhỏ mới thật sự là cương địch, nếu không trước giải quyết nó, trận chiến đấu này liền khó có thể kết thúc. Hắn giơ tay từ trong ngực lấy ra một cái trận kỳ, hướng bóng đen ném đi, trong miệng quát khẽ: "Phục ma trận, vây khốn." Trong trận thanh quang lần nữa biến hóa, hóa thành vô số đạo xiển xích, hướng bóng đen quấn quanh mà đi. Bóng đen thấy thế, vội vàng xoay người né tránh, có thể khóa liên lại như bóng với hình, từ đầu đến cuối đuổi theo nó không thả. Triệu Liệt gặp bóng đen bị thanh quang xiển xích quấn lấy lân giáp vỡ toang, máu đen theo xiển xích cuốn lượn xuống, trong lòng gấp đến độ như dầu nóng đun nấu, nơi nào còn nhớ được bốn phía trong nào rắc những cái kia nhè răng trợn mắt tàn hồn hư ảnh. Hắn mãnh liệt cắn đầu lưỡi, mượn đau đớn cưỡng để tinh thần, trong miệng bảo châu thanh lương chi lực theo huyết mạch thẳng vào thức hải, đem những cái kia dục dịch tâm ma tạm thời đè xuống. Trường kiếm trong tay chấn động ra khỏi vỏ, trên thân kiếm quanh quẩn vàng nhạt linh lực chợt tăng gọn, lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần thú hồn tiếng gầm. Đây là hắn lấy 10 năm tinh huyết ôn dưỡng thu hồn kiếm, trong kiếm cất dấu quá khứ theo hắn chinh chiến sủng thú tàn hồn, bây giờ vì cứu bóng đen, không tiếc dẫn động cái này áp đáy hòm bí thuật. Trần Mặc, mau thả sư thúc ta. Triệu Liệt mũi chân chia xuống đất, thân hình như mũi tên hướng trận nhãn bội rồng, ven đường huyễn tượng bên trong những cái kia bị hắn tàn sát đồng môn, vây quét qua tu sĩ hư ảnh nhào lên ngăn cản, lại bị trên thân kiếm thú hồn chi lực xông lên, đều hóa thành khói xanh tiêu tan. Trong mắt của hắn chỉ có Trần Mặc thân ảnh, kiếm chiêu thẳng đến ngực đối phương, thế muốn bức Trần Mặc triệt hồi xiềng xích. Trần Mặc đứng ở trong mắt trận, quanh thân quanh quần thanh kim sắc trận văn, gặp Triệu Liệt kiếm thế lăng lệ, trên thân kiếm còn mang theo vài phần tàn hồn lệ khí, nhưng như cũ thần sắc đạm nhiên. Tay trái hắn bấm quyết, bên hông kim quang liệt hỏa kiếm tự động ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo đỏ cầu đồng phá không dựng lên, đón Triệu Liệt trường kiếm chém tới. Ken một tiếng vang thật lớn, tiếng sắt thép va chạm tại trong trận trong không gian quấy động, chấn động đến mức bốn phía hư không cũng hơi rung động. Triệu Liệt chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng chi lực theo thân kiếm truyền đến, cánh tay run lên, nước gan bàn tay, thân hình lại bị chấn động đến mức lui lại ba bước, dưới chân đá xanh bị giẫm ra ba đạo sâu đậm vết rách. thật là bá đạo liệt hỏa kiếm. Triệu Liệt trong lòng thất kinh, lại không chịu lùi bước. Tay phải hắn kiếm chiêu biến đổi thú hồn kiếm thức thứ hai bách thú lao nhanh sử dụng, trên thân kiếm đạm kim quang mang tăng gọn, lại biến hóa ra vô số sủng thú hư ảnh mãnh hổ gào thét, hùng sư vung đuôi, báo săn chụp mồi, lít nha lít nhít hướng Trần Mặc dũng mãnh lao tới. Những hư ảnh này tuy không phải thực thể, lại mang theo chân thực thú uy, liền trong trận lượn quanh thanh mang đều bị xông đến hỗn loạn đứng lên. Trần Mặc thấy thế, trong miệng quát khẽ. Lục Dương thần hỏa, phần thiên, kim quang liệt hỏa kiếm bên trên xích mang đột nhiên thịnh, chín đầu hỏa long thoát kiếm mà ra, long thân quấn quanh lấy hơn một trượng liệt diễm, phân cửu cung phương vị hướng sủng thú hư ảnh đánh tới. Hỏa long thổ tức, liệt diễm hừng hực, sủng thú hư ảnh gặp hỏa tức đốt, trong nháy mắt liền bị thiêu hủy hơn phân nửa. Còn thừa mấy cái may mắn không đốt hư ảnh vẫn muốn đánh tới, Trần Mặc tay trái vung lên, ba cái trận kỳ đồng thời sáng lên, thanh mang hóa thành ba đạo lưỡi dao, đem hư ảnh đều chém bỡ, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tan. Nhưng vào lúc này, bị tỏa liên cuốn lấy bóng đen chợt bộc phát ra một hồi the thé gào thét, quanh thân hắc quang tăng gọn, càng đem cuốn ở trên người thành quang xiềng xích kéo đứt mấy đạo. Nó thân hình thoát một cái, lại từ cao cỡ nửa người hóa thành dài hơn một trượng dị thú chi hình, toàn thân bao trùm lấy ám tử sắc lân giáp, lưng mọc lên ba đạo sắc bén cốt thứ, tứ chi như mã khước che bảy, dưới chân nốt u lam ngọn lửa, đầu người giống như mã khước mọc một sừng, sừng nhọn hiện ra hàn mang, trong miệng răng nanh nhỏ xuống lấy màu đen độc độc, chính là dị chủng lân ma thú. Nguyên lai là như thế cái yêu nghiệt. Trần Mặc trong mắt lóe lên một tia duyệt quang, nhưng như cũ trấn định. Hắn sớm từ trận pháp trong cảm ứng phát giác con thú nhỏ này khí tức bất phàm, lại không nghĩ càng là có thể lấy linh lực làm thức ăn lân ma thú. Lân ma thú khinh thường hừ lạnh, há miệng liền phun ra một đạo u lam sắc hỏa diễm, cái này hỏa không giống với bình thường phàm hỏa, lại mang theo thôn phệ linh lực lượng bị dị, những nơi đi qua, trong trận không gian thanh mang đều bị thiêu đến bặm mẹo, ngay cả không khí đều như muốn bị nóng chảy thành tương. Trần Mặc không dám đón đỡ, vội vàng thôi động chín đầu hỏa long lên tiếp. Màu đỏ hỏa long cùng lam sắc hỏa diễm chạm vào nhau vang một tiếng vang thật lớn, hai cỗ hỏa diễm đụng chạm kịch liệt, tạo thành một đạo hình khuyên khí lãng, hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Trong trận không gian mặt đất nứt ra vô số giống mạng nhện khe hở. Triệu Liệt gặp lân mã thú hiện ra bản thể, mừng rỡ trong lòng, đội vàng thúc giục lên thú hồn kiếm hướng Trần Mặc khía cạnh công tới. Hắn kiếm chiêu phối hợp với lân mã thú lam sắc hỏa diễm, một trái một phải, đem Trần Mặc đường lui đều phong kín. Trần Mặc hai mặt thù địch, nhưng như cũ ung dung không đội. Hắn giơ tay bấm quyết, trong miệng quát khẽ: "Trong tương phục mà trận, chuyển." Trong trận không gian chợt biến ảo, vừa mới nền đá mặt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh tinh không vô số ngôi sao hư ảnh vờn quanh, mỗi một viên tinh thần đều tản ra nhạt kim sắc quang mang, ẩn ẩn tạo thành một đạo vây giết chi trận, đem ba người bao phủ trong đó. Đây chính là Trần Mặc phòng theo trước kia Ngụy Vinh thất tinh truy, mà bác tạm thời hiệu quả. Đây là, vẫn là huyết thuật. Triệu Liệt nhìn xem chung quanh không ngừng xoay tròn tinh thần, trong lòng cả kinh. Những ngôi sao này nhìn như lộn xộn, lại hàm ẩn thiên địa chí lý, không ngừng phóng xuất ra sức áp chế, để cho trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển đều trở nên trệ sáp, trên thân kiếm thú hồn chi lực cũng ảm đạm mấy phần. Lân mã thú cũng phát giác được không đúng, nó phun ra lam sắc hỏa diễm trong tinh không lại bị không ngừng suy yếu, thôn vệ chi lực không lớn bằng lúc trước. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, bốn vó đạp đất, hướng Trần Mặc vọt mạnh mà đi, độc giác đâm thẳng ngược đối phương, muốn lấy man lực phá trận. Trần Mặc thấy thế, trong mắt lóe lên một tia lanh quang, kim quang liệt hỏa kiếm hóa thành một đạo đỏ cầu vồng, cùng tinh thần hư ảnh xen lẫn, tạo thành một đạo hỏa lưu tinh, hướng lân mã thú bắt tới. Hỏa lưu tinh tốc độ cực nhanh, mang theo tiêu hủy vạn vật uy thế, lân mã thú tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể há mồm phun ra một đạo màn ánh sáng màu xanh lam. Oanh một tiếng, hỏa lưu tinh đâm vào trên màn ánh sáng màu xanh lam, màn sáng trong nháy mắt vỡ vụn, lân mã thú bị chấn động đến mức lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia dòng máu màu đen, lân giáp bên trên cũng nhiều mấy đạo vết cháy. Triệu Liệt gặp lân mã thú thụ thường, trong lòng quý lên, đội vàng huy kiếm hướng Trần Mặc chém tới, kiếm chiêu thẳng đến đối phương cổ họng. Trần Mặc nghiêng người né tránh, đồng thời tay trái bấm quyết, một đạo thanh mang hóa thành xiềng xích, đem Triệu Liệt trường kiếm cuốn lấy. Triệu Liệt liều mạng giãy giụa, lại phát hiện xiềng xích càng cuốn càng chặt, trên thân kiếm thú hồn chi lực lại bị xiềng xích không ngừng hấp thu, dần dần trở nên ảm đạm vô quang. Nên chấm dứt. Trần Mặc âm thanh trong tinh không quanh quẩn, hắn giơ tay bấm quyết, kim quang liệt hỏa kiếm cùng tinh thần hư ảnh đồng thời bộc phát ra tia sáng chói mắt, hướng lân mã thú cùng Triệu Liệt bao phủ tới. Lân mã thú bị hỏa lưu tinh chấn động đến mức lui lại mấy bước, ám tử sắc lân giáp thượng tiêu ngấn giống như, khóe miệng tràn ra máu đen theo răng nanh nhỏ xuống, nện ở trong trận trong tinh không lại nổi lên tí tí khói đen. Nó cặp kia đốt lửa xanh lam sấm thú mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mặc, trong con mắt quần quật ngập trời tức giận, ai có thể nghĩ tới, nó đường đường tử phụ tu sĩ ngưng luyện trúc cơ hóa thần, lại sẽ bị một cái trúc cơ kỳ tu sĩ bước đến tình cảnh như thế. Thằng nhãi danh ngươi dám! Lân mã thú đông nhiên ngẩng đầu gào thét, âm thanh không còn là khi trước khàn khàn, ngược lại mang theo vài phần tử phụ tu sĩ đặc hữu uy áp, chấn động đến mức trong trận tinh không hư ảnh cũng hơi lắc lư. Nó quanh thân ám tử sắc linh quang chợt tăng gọn, nguyên bản bị tinh thần hư ảnh áp chế linh lực lại như núi lửa giống như phun trào, muốn võ ở dưới lửa xanh lam sấm trong nháy mắt luồn lên cao khoảng một trượng, liền quanh mình hư không đều giống bị thiêu đến bặm mẹo. Cuốn ở trên người nó thanh quang xiềng xích vốn là trong tương phục ma trận hạch tâm cấm chế, bây giờ lại bị cỗ này cuồng bạo linh lực chấn động đến mức liên tục lùi về phía sau, trên xiềng xích phủ văn không ngừng lấp lóe, phát ra đôm đốp giòn vàng, hình như có băng liệt hiện ra. Trần Mặc thấy thế, trong lòng run lên, vội vàng bấm quyết thúc dục trận, trong tinh không tinh thần hư ảnh vận tốc bay đột ngột tăng, vô số màu vàng kim nhạt quang nhận hướng lân mã thú bắt tới, tính toán lần nữa đưa nó vây khốn. Phá cho ta! Lân mã thú gầm thét một tiếng, đột nhiên vung vẩy thân thể, ám tử sắc lân giáp bên trên đống nhiên sáng lên vô số điểm sáng. Nó lưng ba đạo cốt thứ xoay mình tăng gọn, hung hăng đâm vào thanh quang trên xiềng xích ken một tiếng vang thật lớn, xiềng xích hướng thanh băng liệt, hóa thành điểm điểm thanh mang tiêu tan. Không chờ Trần Mặc thúc giục nữa trận, lân mã thú đông nhiên móng trước đạp hùng, vậy toàn thân lại như vật sống giống như rung rung, ngay sau đó, ngàn vạn phiến ám tử sắc lân phiến thoát ly thú thân, trên không trung hóa thành dài một tấc chấm nhỏ, mỗi một cây trên kim đều quanh quần u lam độc hỏa, cây kim hiện ra hàn mang, lít nha lít nhít như mưa cũng giống như hướng Trần Mặc vào tới. Đây là nó tử phủ chân thân tuyệt kỹ thành danh Huyễn Lân Chấm Mưa, bình thường trúc cơ tu sĩ như bị bắn trúng, trong nháy mắt liền sẽ bị độc hỏa thức cốt, ngay cả thần hồn cũng khó khăn trốn luyện hóa. Thật là bá đạo độc châm. Trần Mặc trong mắt lóe lên một tia duyệt quang, cũng tay trái hắn bấm quyết, bên hông kim quang liệt hỏa kiếm chợt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo đỏ cầu vồng trước người xoay quanh, trên thân kiếm chín đầu hỏa long thoát kiếm mà ra, đầu đuôi cùng nhau ngậm kết thành lưới lửa, đón lân mã châm mưa bay đi. Lục Dương thần hỏa, đốt độc. Trần Mặc khẽ quát một tiếng, lưới lửa bên trên liệt diễm trong nháy mắt tăng vọt, sinh mang phản chiếu toàn bộ trong trận tinh không đều nổi lên hồng quang. Châm mưa cùng lưới lửa chạm vào nhau tư tư âm thanh bên tai không dứt. U lam độc hỏa cùng Lục Dương thần hỏa kịch liệt giao phong, độc châm bên trên nọc độc gặp hỏa tức đốt, hóa thành màu đen khói đặc, lưới lửa bên trên liệt diễm cũng bị độc hỏa triệt tiêu hơn phân nửa, vô số độc châm xuyên qua lưới lửa khe hở, vẫn như cũ hướng Trần Mặc vào tới. Trần Mặc thấy thế, tay phải giương lên, ba cái trận kỳ đồng thời bay đến trước người, thanh mang tăng bọn hóa thành ba đạo hộ thuẫn, đem còn lại độc châm đều ngăn lại. Trên lá chắn bảo vệ phù văn lấp lóe, độc châm đâm vào phía trên, trong nháy mắt liền bị thanh mang luyện hóa, chỉ để lại điểm điểm đốm đen. Lân mã thú gặp châm mưa bị cản, trong lòng tức giận mạnh hơn. Nó bốn vó đạp hỏa, thân hình như điện hướng Trần Mặc phóng đi, độc giác bên trên ám tử sắc linh quang tăng gọn, lại ngưng tụ ra một đạo dài hơn một trượng lưỡi đao khí, hướng Trần Mặc phủ đầu chém tới. Trong cái này lưỡi đao khí này ẩn chứa tử phủ tu sĩ linh lực, tuy chỉ là trúc cơ hóa thân thôi động, nhưng cũng mang theo xé rách hư không như thế, trong trận tinh không hư ảnh bị lưỡi đao khí đảo qua, lại trực tiếp vỡ nát hơn phân nửa. Trần Mặc không dám đón đỡ, thân hình nhanh chóng tối lui, đồng thời thôi động lưỡi lửa lần nữa ngưng kết, chín đầu hỏa long đầu đuôi cùng nhau ngậm hóa thành một thanh xích kim sắc hỏa kiếm, đón lưỡi đao khí chém tới. Vang một tiếng vang thật lớn, hỏa kiếm cùng lưỡi đao khí tương đụng, năng lượng cùng bạo sóng xung kích hướng bốn phía quyết tán, trong trận không gian kịch liệt lắc lư, mặt đất nứt ra vô số giống mạng nhện khẽ hở, ngay cả không khí đều giống bị chấn động đến mức sôi trào lên. Trần Mặc chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo hỏa kiếm truyền đến, cánh tay run lên, khí huyết cuộn cuộn, thân hình lại bị chấn động đến mức lui lại năm bước, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Lân mã thú cũng không chịu nổi, lưỡi đao khí bị hỏa kiếm chém vỡ, năng lượng cùng bạo phản vệ hắn thân, ám tử sắc lân giáp lần nữa băng liệt mấy đạo, máu đen phun ra ngoài. Không nghĩ tới có trận pháp gia trì, lại có thể mạnh loại tình trạng này, tiểu tử, ngươi thật đúng là đủ để kiêu ngạo. Lân mã thú ánh mắt sâm nhiên, cho tới giờ khắc này vậy mà vẫn như cũ ung dung không đổi. Trần Mặc thì mắt liếc lung lay sắp đổ trăm tương phục ma trận, khóe miệng có chút run rẩy. Chương 233, tuyệt chết lân mã thú bản thể nguyên là ngự thú tông tử phụ kỳ tu sĩ, bây giờ mượn lân mã hóa thân cùng Trần Mặc giằng co. Trần Mặc bấm niệm pháp quyết dẫn động trăm tương phục ma trận đã bố thành, trong trận cũng không phải là kim quang quả thân, mà là tầng tầng lớp lớp sương mù xám tràn ngập, trong sương mù mơ hồ có vô số hư ảnh chớp động hoặc là giữ tợn ác quỷ, hoặc là xinh đẹp yêu cơ, hoặc là qua đời thân hữu, chính là trận này tàn nhẫn nhất năng lực, dẫn động tâm ma huyễn tượng, công kích trực tiếp đối thủ tâm thần. Sương mù xám cuốn lên lân mã thú quanh thân, ngân lân thượng dường như phụ tầng sương lạnh, nhưng nó vẫn như cũ bốn vó đạp đất, trong mũi phun ra bạch khí, đáy mắt không thấy nửa phần mê mang, ngược lại có mất phần trêu tức. Chỉ là tâm ma tiểu trận, cũng dám ở trước mặt bản tọa múa dịu qua mắt thợ. Lời tuy như thế, hắn hóa thân quanh thân yêu khí cũng đã thu liễm mấy phần, rõ ràng cũng tại ngưng thần chống cự huyễn tượng xâm nhập. Lại nhìn Trần Mặc bên này, hai tay bấm niệm pháp quyết đốt ngón tay trở nên trắng, biểu lộ có chút nghiêm túc. Đấu đến thời khắc này, song phương đều đã đến cực hạn, ai thắng ai thua chỉ nhìn nhất tuyến. Nhưng Trần Mặc đáy mắt cũng không vẻ sợ hãi, ngược lại thoáng qua một tia ngoan lệ. Hắn từ nhỏ ở trong tán tu sờ soạn lần mò, có thể tu đến chút cơ cảnh, dựa vào là chưa từng là may mắn, lưới rách cá chết thủ đoạn, trong lòng của hắn giấu đi cũng không ít. Lân mã thu trợn ngựa đầu hí dài, âm thanh lại mang người âm lu. Tiểu tử, ngươi một kẻ tán tu, không môn không phái có thể tu đến chút cơ, còn có thể bố trí xuống bực này không tâm trận pháp, cũng là coi là một nhân vật. Nếu ngươi chịu vào ta ngự thú tông, bản tọa liền đặc biệt thu ngươi làm thân truyền đệ tử, sau này không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lời nói xoay chuyển, trong mắt nó hàn quang đại thịnh. Nếu là không chịu, hôm nay ngươi hỏng ta chuyện tốt, chính là có cơ duyên to lớn, cũng phải trước tiên đem mệnh lưu lại. Trần Mặc cười cười, đương nhiên sẽ không nửa đường gia nhập vào ngự thú tông. Hiện tại hắn còn có sức đánh một trận, thật tin đối phương chuyện ma quỷ gia nhập vào, chờ đối phương đưa ra tay, há không tùy tiện bị hắn nắm. Tiền bối thật đúng là hài hước, lúc này còn giảng chết cười. Hắn lời còn chưa dứt, lân mã thú đống nhiên mở cái miệng rộng, trong miệng lại tuôn ra quần quần độc hỏa. Ngọn lửa kia cũng không phải là bình thường đỏ thẫm, mà là hiện ra quỷ dị màu xanh đen, vừa mới phun ra, bốn phía không khí liền phát ra tư tư âm thanh. Mặt đất đá xanh lại bị thiêu ra từng cái hố nhỏ, tản mát ra gây mũi tanh hôi. Thế này sao lại là bình thường yêu hỏa, càng là nó lấy lân mã hóa thân sinh mệnh lực làm dẫn, thúc dục ra bản mệnh ngọn lửa bừng bừng độc hỏa không chỉ thịt nướng thân, càng có thể cháy tâm thần. Trần Mặc sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng cùng với tanh hôi đập vào mặt, liền trong trận huyễn tượng đều bị thiêu đến lắc lư không ngừng, cơ hồ muốn đốt xuyên tinh thần của hắn che chắn. Hắn không kịp nghĩ kỹ, vội vàng lấy tay mở ra linh thú đại, một đạo hắc khí thoát ra, rơi xuống đất liền hóa thành một bộ mặt xanh nhanh vàng yêu thi. Cái kia yêu thi thân mang tàn phá giáp trụ, quanh thân âm u đầy tử khí, càng là nhất giai thượng phẩm phi thiên giả xoa thi này thi không hồn vô tâm, giỏi nhất cản cái này đốt tâm địa độc các hỏa. Trần Mặc thân hình lóe lên, trốn đến phi thiên giả xoa thi sau lưng, một tay bấm niệm pháp quyết, thôi độc yêu thi đón lấy độc hỏa. Lân mã thú thấy cái kia phi thiên giả xoa thi, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lại cười lên ha ha, vậy bạc bởi vì tiếng cười hơi hơi rung động. "Tiểu tử, ngươi quả thực là kỳ cùng. Bực này không hồn vô thức yêu thi, ngay cả huyễn tượng đều dẫn bất động, cũng dám lấy ra cản ta độc hỏa." Tiếng cười không rơi, nó đột nhiên hấp khí, giữa ngực bụng lại phồng lên như cầu, lại há miệng ra, cao mấy chục trượng sóng lửa như lửa long bàn phun ra ngoài, ngọn lửa màu xanh đen bọc lấy hơi nóng của quận, lao thẳng tới Phi Thiên Dạ Xoa Thi mà đi. Cái kia sóng lửa chưa cẩn thận, Phi Thiên Dạ Xoa Thi thể bên trên giáp trụ đã bắt đầu nóng lên, ngay cả quanh thân tử khí đều bị đốt phải phai nhạt mấy phần. Trần Mặc nghe vậy không nói một câu, chỉ đem cắn răng một cái, tay trái bấm niệm pháp quyết đốt ngón tay càng dùng sức, tay phải lại đột nhiên mò về bên hông một cái khác cẩm nang. Cái kia cẩm nang lấy màu đen tơ lụa may, phía trên treo lên mấy đạo ngân sắc lôi văn, chưa mở ra, liền có nhỏ xíu tiếng tí tách từ trong túi truyền ra, ẩn ẩn mang theo vài phần thiên uy. Lân Mã Thu thấy hắn không nói, chỉ coi hắn đã là nỏ mạnh hết đà, trong miệng sóng lửa càng mãnh liệt, màu xanh đen độc hỏa liếm láp lấy Phi Thiên Dạ Xoa Thi giáp trụ, càng đem cái kia cứng rắn huyền thiết giáp thiêu đến đỏ bừng, ngay cả thi thể quanh mình tử khí đều bị đốt phải từng tia từng sợi tiêu tan trong không khí. Như thế nào? Không lời có thể nói. Biết sớm như vậy, vừa mới liền nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nó vừa nói, bốn vó hơi hơi đảo động địa mặt, vậy bạc tại trong ngọn lửa hiện ra khát máu lanh quang, rõ ràng đã dự định thừa cơ tấn công mạnh, nhất cử đánh tan Trần Mặc. Nhưng vào lúc này, Trần Mặc đột nhiên giật ra bên hông cẩm nang, trong miệng khẽ quát một tiếng. Lôi điệu ma linh, ra. Lời còn chưa dứt, một đạo chói mắt ngân bạch ánh chớp từ trong túi gấm thoát ra, kèm theo một tiếng sắc bén hót vang, thẳng lên giữa không trung. Điện quang kia ở giữa không trung chợt ngưng kết, lại hóa thành một cái dương cánh hơn trượng thần điểu hư ảnh này, điệu toàn thân từ lôi điện cấu thành, lông vũ giống như ngân tuyến xen lẫn, mỏ chảo như huyền tiết đúc thành, hai mắt là hai điểm khiêu động màu đỏ lôi hỏa, chính là Trần Mặc hao phí tâm huyết bồi dưỡng lôi điệu ma linh. Lôi điệu ma linh vừa mới hiện thân, quanh mình không khí liền chợt trở nên ngưng trệ, liền Lân Mã Thu phun ra độc hỏa sóng lửa đều giống bị đông cứng giống như dừng một chút. Nó xoay quanh tại Trần Mặc đỉnh đầu, lại phát ra một tiếng hót vang, âm thanh không giống phàm điệu, ngược lại mang theo lôi điện hoành mình chi uy, chấn động đến mức mặt đất đá xanh cũng hơi rung động. Trong trận nguyên bản đã vặn bẹo giải tán xương mù xám, lại trong tiếng lôi minh này một lần nữa ngưng kết, những tâm ma này miễn tượng mặc dù vẫn như cũ mơ hồ, lại so lúc trước nhiều hơn mấy phần lăng lệ chi ý. Lân Mã Thu thấy cái kia lôi điệu ma linh, trên mặt vẻ trêu tức trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là mấy phần nghi hoặc. Nó bỗng nhiên dừng sóng lửa, bốn vó lui về phía sau nửa bước, vảy bạc dựng thẳng lên, trong mắt lóe lên một tia thú vị. Lôi thuộc tính ma linh, ngươi một cái tán tu, có thể thu phục bực này linh vật. Nó biết rõ lôi thuộc tính sức mạnh giỏi nhất khắc chế âm tà, chính mình cái này Lân Mã hóa thân vốn là cho mượn yêu khí, lại vừa dùng sinh mệnh lực thôi phát độc hỏa, bây giờ linh lực vận chuyển vốn là có chút trễ xác, nếu là bị cái này lôi điệu ma linh để mắt tới, sợ là không chiếm được hảo. Trần Mặc vẫn như cũ không đáp lời, chỉ hai tay cùng lúc bấm niệm pháp quyết, tay trái dẫn động trong trận xương mù xám, tay phải điều khiển lôi điệu ma linh. Hắn cái chán mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, nện ở trên mặt đất choáng mở một mảnh nhỏ vết ướt, rõ ràng đồng thời thôi động trận pháp cùng ma linh, đã để tinh thần của hắn cùng linh lực đều đến cực hạn. Nhưng hắn đáy mắt ngoan lệ lại càng lớn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lân Mã Thú, giống như là đang tìm kiếm cao nhất tiến công thời cơ. Trong trận xương mù xám lại độ cuộn, lần này trong xương mù hiện tượng không còn là giải rác gác quỷ yêu cơ, lại dần dần ngưng kết thành một chi huyền giáp quân đội hư ảnh giáp trụ trên có khắc mơ hồ phù văn, trường thương trong tay hiện ra hàn quang, đội ngũ chỉnh tề, cất bước ở giữa hình như có thiên quân vạn mã chi thế, thẳng hướng lấy Lân Mã Thú để đi. Đây là Trần Mặc lấy tự thân đúng chiến ý tâm ma làm dẫn, thúc giục ra phá quân hiện tượng, tuy không thực thể, lại có thể dẫn động đối thủ trong lòng e ngại, để cho ở trong lúc vô hình rối loạn trận cước. Lân Mã Thú gặp cái kia huyễn tượng quân đội đè xuống, trong mũi phun ra hai đạo bạch khí, đột nhiên ngửa đầu hí dài. Nó quanh thân yêu khí chợt tăng gọn, ngân lân thượng nổi lên một tầng tử quang nhàn nhạt, càng đem ép tới gần xương mù xám ngăn tại ba thước bên ngoài. Muốn lấy huyễn tượng loạn tâm thần ta, si tâm vọng tưởng. Nó khẽ quát một tiếng, bốn vó đột nhiên đạp đất, mặt đất nứt ra mấy đạo khe hở, vô số màu xanh đen dây leo từ trong khe hở thoát ra, trên dây leo còn mang theo sắc bén gai ngược, thẳng quấn về cái kia huyễn tượng quân đội. Nhưng lại tại dây leo sắp chạm đến ảo ảnh trong nháy mắt, giữa không trung lôi điểu ma linh đột nhiên đáp xuống, giang hai cánh ra. Vô số ngân bạch lôi hổ từ cánh nhẹ bén rơi xuống, như mưa cũng giống như nện ở trên dây leo. Đôn đốt. Lôi hổ cùng dây leo tiếp xúc trong nháy mắt, liền phát ra tiếng vang chói tai, màu xanh đen dây leo tuy bị lôi hỏa liệu phải cháy đen, lại không giống như Trần Mặc đoán trước khô héo tiêu tan. Dây leo kia càng là Lân Mã Thú lấy tự thân yêu khí phối hợp tinh huyết biến thành, mềm dai như huyền thiết, lôi hổ rơi vào phía trên, bất quá là đốt xuyên mấy tầng vỏ ngoài, bên trong vẫn như cũ quấn lấy giữ tợn gai ngược, hướng về lôi điểu ma linh bay tới. Lôi điểu ma linh nhẹ bén gáy một tiếng, hai cánh chấn khởi càng nhiều lôi hổ, nhưng những cái kia lôi hổ rơi vào trên dây leo dường như châu đất xuống biển, chỉ tóe lên mấy điểm hỏa tinh, ngay cả ngăn trở trệ dây leo tốc độ đều không làm được. Lân Mã Thu thấy thế, nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, bốn vó đập đất, quên thân yêu khí lại độ tăng gọn. "Tiểu tử, ngươi thật coi điểm ấy lôi hỏa năng làm tổn thương ta. Bản tọa cái này hóa thân mặc dù cho mượn yêu hình, lại có tử phụ kỳ linh lực hộ thể, ngươi cái này ma linh bất quá nhất dài, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt tợ." Lời còn chưa dứt, dây leo đã cuốn lên lôi điểu ma linh hai cánh, sắc bén gai ngược đâm thật sâu vào lôi hỏa chi trùng, càng đem vậy do lôi điện ngưng tụ thành cánh chim kéo ra mấy đạo lỗ hổng. Lôi điểu ma linh giấy rùa hấp vang, quanh thân lôi hỏa càng ảm đạm, rõ ràng đã bị dây leo gắt gao vây khốn, lại khó tránh thoát. Trần Mặc thấy thế, tay trái bấm niệm pháp quyết động tác ngừng một lát, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Đối phương là trúc cơ hóa thân, nhất giai lôi điểu làm sao có thể tạo thành tổn thương? Hắn sở dĩ phóng lôi điểu đi ra, kỳ thực có mưu đồ khác. Lân Mã Thú nhìn xem Trần Mặc, cười càng tàn rỡ. Như thế nào? Không cách nào. Vừa mới ngươi dẫn xét đánh tà khí diễm đâu? Bây giờ ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lấy cái chết, bản tọa còn có thể nhường ngươi được chết một cách thông khoái chút. Nói xong, nó đột nhiên kéo một cái dây leo, lôi điểu ma linh phát ra một tiếng thê lương hót vang, cánh chim bên trên lôi hỏa cơ hồ muốn dập tắt, ngay cả thân hình cũng bắt đầu trong suốt. Chân mắc cắn chặt hàm răng, đáy mắt thoáng qua một tia quyết đoán. Hắn biết rõ hôm nay nếu là lui e sợ, tuyệt không sinh lộ. Không khỏi đột nhiên đưa tay, chỉ hướng bị nhốt lôi điểu, trong miệng quát lớn. Lôi điểu, bạo! Một tiếng này quát khẽ mang theo chân thật đáng tin quyết tuyệt, lôi điểu ma linh dường như nghe hiểu chỉ lệnh, nguyên bản ảm đạm lôi hỏa chợt tăng vọt, hai mắt kim mang bắn ra bốn phía, lại tránh thoát dây leo gò bó, hóa thành một đoàn lớn gần trượng lôi cầu, hướng về lân mã thú vọt mạnh mà đi. Lân mã mặt thú sắc đổi biến, không nghĩ tới Trần Mặc càng như thế tàn nhẫn, ngay cả mình thu phục ma linh cũng không tiếc hủy đi, vội vàng thôi động yêu khí, trước người ngưng tụ thành một đạo thật dày yêu lá chắn. Ầm ầm, lôi cầu đụng vào yêu lá chắn trong nháy mắt, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, ngân bạch lôi quang giống như thủy triều phân tán bốn phía, quanh mình nền đá mặt bị lôi hỏa nổ nát bấy, ngay cả không khí đều giống bị thiêu đến mặt mèo. Lân mã thú bị lôi quang cuốn theo, yêu lá chắn trong nháy mắt đầy vết rách, ngân lân thượng nổ tung vô số vết thương thật nhỏ, máu tươi theo lân phiến khe hở chảy ra, thân hình lảo đảo lui lại mấy bước. Nhưng dù cho như thế, lân mã thú vẫn như cũ không đổ, nó xóa đi khỏe miệng vết máu, trong mắt tràn đầy sát ý hảo. Hảo một cái lòng dạ độc ác tiểu tử, hôm nay bản tọa nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nói xong, nó đột nhiên há miệng, lại dự định phun ra tự thân bản mệnh yêu đan, lấy thiêu đốt yêu đan làm đại giá, phát động một kích chí mạng. Trần Mặc thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề, biết bây giờ đã là thời khắc sống còn. Hắn đột nhiên xoay người, nhìn về phía sau lưng lung lay sắp đổ trăm tương phục ma trận, hai tay bấm niệm pháp quyết tốc độ nhanh đến cực hạn, trong miệng quát khẽ: "Trăm tương phục ma trận, bạo cho ta." Lần này, hắn không còn bảo lưu, càng đem tự thân còn sót lại linh lực cùng tâm thần đều rót vào trong trận. Nguyên bản các loại huyễn tượng trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành tối đen như mực sương mù cầu. Sương mù cầu bên trong vô số tâm ma huyễn tượng điên cuồng chớp động, hình như có thiên quân vạn mã ở trong đó gào thét, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, hướng về lân mã thú ầm vang đập tới. Lân mã thú vừa tế ra nửa viên yêu đan, gặp sương mù cầu đánh tới, sắc mặt đại biến, vội vàng đem yêu đan ném ra, tính toán ngăn cản. Nhưng yêu đan mới vừa cùng sương mù cầu tiếp xúc, liền bị sương mù cầu bên trong huyễn tượng thôn phệ, liền một tia gợn sóng cũng không gây nên. Sau một khắc, sương mù cầu tại lân mã thú trước người nổ tung, màu đen khí lãng cuốn lấy vô số huyễn tượng mạnh vụn, như cuồng phong giống như bao phủ toàn trường. Không! Lân mã thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình trong nháy mắt bị khí lãng nuốt hết. Quanh mình triệu liệt, thậm chí xa xa trận pháp không gian đều đang giận lãng bên trong hóa thành một mịn, toàn bộ chiến trường bị khói đen bao phủ, khắp nơi đều là nám đen vết tích, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt. Ngay cả phi thiên dạ xoa cũng cùng nhau hóa thành than cốc. Mà đang giận lãng nổ tung trong nháy mắt, Trần Mặc sớm đã mượn sương mù yểm hộ, thân hình thoát một cái, thi triển ra mực ảnh tàng hình chi thuật, thân ảnh của hắn như mực nước dung nhập hắc ám giống như, trong nháy mắt trốn đến phi thiên dạ xoa thi trong bóng râm, liền hô hấp đều đè đến cực hạn. Phi thiên dạ xoa thi vốn là âm u đầy tử khí, quanh thân bóng tối trầm trọng, thêm nữa chiến trường khắp nơi đều là cháy đen, lại không người có thể phát giác trong bóng tối còn cất giấu một người. Một tiếng ầm vang tiếng vang, chấn động đến mức toàn bộ Ô Long Thành đều giống như lung lay ba lắc. Cái kia trăm tương phục ma trận đột nhiên nổ tung, màu đỏ thâm khí lãng giống như nổ đảo bốn phía bao phủ, sân thi đấu bản đá xanh mặt đất ứng thanh băng liệt, đá vụn xen lẫn cháy đen mảnh gỗ vụn mạn thiên phi vũ, cả tòa phương viên mấy trượng sân thi đấu lại thẳng tắp hướng phía dưới sụp đổ, bụi mù quần quận bên trong, lại truyền tới vô số vật liệu gỗ đứt gãy răng rắc giòn vang, thanh thế cực kỳ kinh người. Vậy xem các tu sĩ cái nào gặp qua chiến trận như vậy, trên mặt vẻ kinh ngạc còn chưa rút đi, dưới chân đã trước tiên cảm giác không ổn, nhao nhao túc hạ sinh phong, hoặc ngự sử phi kiếm, hoặc thôi động pháp bảo, từng cái giống như kinh điểu nhảy lên trên trời, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới một mảnh hỗn độn, người người sắc mặt nghiêm trọng, liền thở mạnh cũng không dám. Bụi mù dần dần tan đi, sụp đổ trung tâm sân đấu lộ ra một mảnh nám đen hô sâu, bờ hố đống đá vụ chồng, còn bốc ti khói xanh. Ô Long Thành chủ Phùng Nghi, cùng với nữ Phùng Lâm sóng vai đứng ở giữa không trung, Phùng Nghi cau mày, Phùng Lâm đôi mi thanh tú cao lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hố sâu. Lục Thiếu Du cùng Lục Nhàn Nhạt cũng là sắc mặt trầm ngưng, Lục Thiếu Du trường kiếm trong tay hơi hơi rung động, rõ ràng lòng có bất an. Ngự thú tông các đệ tử thì từng cái nhón chân, trong mắt tràn đầy vội vàng. Tam Hà phái đám người cùng đám tán tu càng là châu đầu ghé thai, tiếng nghị luận liên tiếp. Vừa mới cái kia nổ tung cỡ nào lợi hại, đến cùng là ai thắng? Trần Mặc đạo hữu trăm tương phục ma trận như thế nào tự bạo? Chẳng lẽ là Triệu Liệt xuống sát thủ? Nhìn bộ dáng này, sợ là hai người đều giữ nhiều lãnh ít. Nghi vấn âm thanh bên trong, đột nhiên có người hô nhỏ một tiếng mau nhìn. Có người đứng lên. Ánh mắt mọi người đồng loạt tụ đi, chỉ thấy trong hố sâu, một thân ảnh loạn trà loạn choạng mà từ đống đá vụn bên trong trống đất đứng lên. Người kia vết thương đầy người, áo bào bị tạc phải rách bước, lộ ra trên da đều là làm bỏng cùng quẹt làm bị thương, khóe miệng còn mang theo tơ máu, chính là Ngự Thú Tông Triệu Liệt. Chương 234, nghi hoặc Triệu Liệt đứng vững thân thể, hơi hơi lung lay đầu, dường như còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, ánh mắt cũng đã dần dần có thần thái. Thì ra vừa mới trận pháp tự bạo lúc, Lân Mã Thú hóa thân liều chết ngăn tại Triệu Liệt trước người, lấy tự thân yêu thân thể đã nhận lấy hơn phân nửa sức nổ, mặc dù hóa thành cho bụi, nhưng cũng thay Triệu Liệt bảo vệ tính mệnh. Dù là như thế, Triệu Liệt cũng bị dư ba chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ đều giống như rời vị, khí lực hao tổn không còn một mảnh, môi động một cái, đều dính dấp nội tạng kịch liệt đau nhức, trên trán đổ mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền thấm ướt sợi tóc. Là Triệu Sư Minh. Triệu Sư Minh còn sống. Ngự Thú Tông trong các đệ tử đầu tiên là bộc phát ra một tiếng reo hò, ngay sau đó, tiếng hoan hô tựa như thủy triều lan tràn ra, người người mặt lộ vẻ cuồng hỉ, khoa tay múa chân. Triệu Liệt nghe tiếng hoan hô, chậm rãi ngẩng đầu, đón giữa không trung đám người khác nhau ánh mắt, cắn răng, đem run rẩy hai tay chậm rãi giơ qua đỉnh đầu. Một cử động kia, không thể nghi ngờ là tuyên cáo thắng lợi của mình, Ngự Thú Tông đệ tử tiếng hoan hô càng là đình thai nhức óc, ngay cả không khí đều giống bị cái này vui sướng sấy khô phải khô nóng đứng lên. Trái lại Ngũ Tiên giáo cùng Tam Hà phái đệ tử, sắc mặt lại một cái so một cái khó coi. Phùng Lâm nhìn qua Triệu Liệt cái kia đầy người chật vật nhưng như cũng lộ ra đắc ý bộ dáng, đôi mi thanh tú càng nhíu chặt mày, đáy mắt thoáng qua vẻ chán ghét cùng không cam lòng. Phùng Nghi nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nữ nhi quổng, thấp giọng nói việc đã đến nước này, chớ có thất thố. Nhưng hắn sắc mặt của mình cũng âm trầm có thể chảy ra nước. Tam Hà phái đám người càng là sắc mặt nghiêm trọng, Lục Thiếu Du tay nắm chuôi kiếm càng dùng sức, đốt ngón tay đều hiện trắng. Trong lòng mọi người đều biết, lần này giao đấu Triệu Liệt thắng, y theo lúc trước quyết định, Phùng Lâm liền muốn gả cho hắn làm vợ. Ô Long Thành Phùng Thị tại tu tiên giới tuy không phải đỉnh tiêm thế lực, lại nắm trong tay Ô Long Thành xung quanh vài chỗ trọng yếu thương đạo cùng linh quáng. Một khi Phùng Lâm gả vào Ngự Thú Tông, Ô Long Thành tự nhiên sẽ triệt để đảo hướng Ngự Thú Tông một phương. Bây giờ Ngũ Tiên Giáo, Tam Hà Phái cùng Ngự Thú Tông tại biên cảnh tranh đấu đang liệt, lực lượng tương đương. Ô Long Thành cố lực lượng này gia nhập vào Ngự Thú Tông, không khác phá vỡ tam phương cân bằng. Sau đó chiến trường thế cục, sợ là muốn đối Ngũ Tiên Giáo cùng Tam Hà Phái đại đại bất lợi. Giữa không trung gió dần dần lạnh xuống, Ngự Thú Tông tiếng hoan hô cùng với những cái khác hai phái trầm mặc tạo thành so sánh rõ ràng. Chỉ có cái kia sụp đổ sân thi đấu trong hố sâu, khói xanh vẫn như cũ lượn lờ, giống như tại im lặng nói vừa mới trận kia kinh tâm động phách chấm giết. Triệu Liệt hai tay nâng cao, đang chờ mở miệng tuyên cáo thắng lợi, trên mặt vẻ đắc ý còn chưa tan đi đi, dưới chân cái kia phiến sụp đổ cháy đen mặt đất đột nhiên hơi động một chút. Động tĩnh này cực nhẹ, xen lẫn trong Ngự Thú Tông trong tiếng hoan hô, vốn không người phát giác, nhưng Triệu Liệt thân ở trong hố sâu, chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến một hồi khác thường chấn động, trong lòng vừa thoáng qua vẻ nghi hoặc, thì thấy đống đá vụn đột nhiên hướng về phía trước chắp tay, một đạo hắc ảnh như mũi tên rời cùng từ trong thoát ra. Tốc độ nhanh đến chỉ còn dư một đạo tàn ảnh. Đám người trong tiếng kinh hô, đạo nhân ảnh kia đã rơi vào Triệu Liệt trước người, không phải Trần Mặc là ai. Hắn áo bào mặc dù cũng dính chút bụi mù, nhưng còn xa không bằng Triệu Liệt như vậy chật vật, hai mắt sáng ngời, khí tức mặc dù hơi có gấp rút, vẫn trầm ổn như cũ, rõ ràng cũng không trong nổ tung bị hao tổn. Thì ra Trần Mặc sớm đã có tính toán. Lúc trước thả ra lôi điểu ma linh tự bạo, cũng không phải là dưới tình thế cấp bách liều mạng cử chỉ, mà là vì mượn lôi hỏa hành minh hấp dẫn lực chú ý của mọi người, vì chính mình dẫn bạo trăm tương phục ma trận tranh thủ thời cơ. Thả ra phi thiên dạ xoa thi cũng không phải vô kế khả thi dây dưa kế sách, hắn biết rõ này thi chất liệu là tù, bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy sau sẽ hóa thành âm hàn không hóa cốt, mà không hóa cốt quanh thân sẽ hình thành một chỗ ngắn ngủi bóng tối không gian, chính là tuyệt cao chỗ ẩn thân. Trong tương phục ma trận lúc nổ tung, khí lãng bao phủ thiên địa, không ai cản nổi, Trần Mặc liền mượn hỗn loạn, thừa cơ trốn vào không hóa cốt bóng tối trong không gian. Cái kia không gian mặc dù nhỏ hẹp, lại vừa vặn ngăn cách nổ tung xung kích cùng nhiệt độ cao, để cho hắn hoàn hảo không chút tổn hại mà tránh đi trận này kiếp nạn, càng giữ hơn phân nửa thực lực. Bây giờ gặp Triệu Liệt cho là mình đã chết, buông lòng cảnh giác, liền thừa cơ làm loạn, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Triệu Liệt vừa sợ vừa giận, vừa muốn đưa tay ngăn cản, đã thấy Trần Mặc tay phải giương lên, một vệt kim quang chợt sáng lên, đúng là hắn phi kiếm kim quang liệt hỏa kiếm. Này kiếm bay ra, thân kiếm lại ẩn ẩn hóa thành một đầu kim long hư ảnh, vảy rồng có thể thấy rõ ràng, đầu rồng ngẩng cao, mang theo một cô nóng bỏng uy áp, hướng về Triệu Liệt chặn ngang chém tới. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc, Triệu Liệt vốn là nội tạng tổn thương, khí lực kiệt quệ, bây giờ liền thôi động linh lực hộ thể cũng không kịp, chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, liền bị kim long hư ảnh cuốn theo kiếm quang bổ trúng. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, lại giống như xé vải giống như truyền vào mỗi người trong hai, Triệu Liệt thân thể lại bị một kiếm này thẳng tắp chém thành hai khúc, máu tươi phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ dưới thân đất khô cằn, cả kia giơ cao hai tay, đều duy trì tuyên cáo thắng lợi tư thế, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tuyệt vọng. Ngự Thú Tông tiếng hoan hô im bặt mà dừng, vừa mới còn hỉ khí dương dương các đệ tử, bây giờ người người trợn mắt hốt mồm, nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức chuyển thành hoảng sợ cùng bi phẫn. Có mấy cái tánh tình nóng nảy đệ tử, lúc này liền muốn ngự kiếm lao xuống, lại bị bên cạnh sư huynh gắt gao để lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Triệu Liệt thi thể ngã xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Cùng này tương phản, Ngũ Tiên giáo cùng Tam Hà phái các đệ tử đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Phùng Nghi nguyên bản gương mặt căng thẳng trong nháy mắt giãn ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhếch miệng lên một nụ cười vui mừng. Phùng Lâm đứng tại phụ thân bên cạnh, khi trước chán ghét cùng không cam lòng sớm đã tiêu tan, đôi mi thanh tú giãn ra, đáy mắt lộ ra mấy phần khen ngợi, nhìn về phía Trần Mặc trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần khác thường hạ quang. Vây xem đám tán tu càng là sôi trào, tiếng nghị luận giống như thủy triều dâng lên. Khá lắm Trần Mặc, lại tăng đến sâu như thế, liền Triệu Liệt đều bị hắn lửa. Một kiếm này quá sảng khoái. Triệu Liệt lúc trước như vậy phách lối, bây giờ cũng coi như gieo gió gặt bão. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, trang tỷ đấu này lại còn có nghịch chuyển như vậy, thực sự là mở rộng tầm mắt. Giữa không trung, Trần Mặc cầm trong tay kim quang liệt hỏa kiếm, trên mũi kiếm vết máu chậm rãi nhỏ xuống, ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, vừa không đắc ý, cũng không cùng hỉ, đối với lấy Phùng Nghi cùng Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, lập tức thu kiếm. Thời khắc này sân thi đấu trong hố sâu, Triệu Liệt thi thể yên tĩnh nằm, Ngự Thú Tông Trầm Mặc cùng hai phái gieo hò đan vào một chỗ, tạo thành một bức rất có tương phản hình ảnh, mà chàng tỷ đấu này kết cục cũng triệt để thay đổi Ô Long Thành thậm chí Tam Phương thế lực thế cục. Phùng Nghi đứng giữa không trung, ánh mắt đảo qua toàn trường, chờ tiếng hoan hô hơi dừng, cất cao giọng nói: "Lão phu ở đây tuyên bố, lần này giao đấu người thắng trận tán tu Trầm Mặc." Một tiếng này tuyên cáo, chữ chữ âm vang, giống như trung cổ truyền khắp trong sân đấu bên ngoài. Nguyên bản đã sôi trào tràn diện, bây giờ càng là nóng nảy tới cực điểm, Ngũ Tiên giáo cùng Tam Hà phái các đệ tử vùng tay hô to, ngay cả vây xem đám tán tu cũng đi theo lớn tiếng khen hay, tiếng gầm sông thẳng lên trời, càng đem Ngự Thú Tông đệ tử bị thương thanh âm ép tới vô tung vô ảnh. Phùng Nghi ánh mắt hướng về Trần Mặc, thấy hắn mặc dù lập đến thẳng tắp, hai đầu lông mày lại khó nén thở hổn hển cùng mỏi mệt lúc trước dẫn bạo trận pháp, thôi động phi kiếm, cho dù là giữ hơn phân nửa thực lực, cũng hao tổn không nhỏ. Hắn lúc này quay đầu đối với bên cạnh thân Phùng Lâm cười nói: "Lâm Nhi, Trần tiểu hữu lực chiến đã thắng, bây giờ chắc hẳn mệt mỏi, ngươi nhanh lên phía trước dìu hắn tiếp nghỉ ngơi, cỡ nào chăm sóc." Nói xong lời cuối cùng, trong mắt Phùng Nghi mang theo vài phần danh mãnh, ngựa khí cũng thêm mấy phần trêu chọc. "Về sau a, hắn nhưng chính là phu con ngươi." Phùng Lâm nghe vậy, gương mặt lập tức bay lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, từ bên thái đỏ đến cổ, lúc trước nhìn về phía Trần Mặc lúc khen ngợi cùng thưởng thức, bây giờ đều hóa thành thiếu nữ ngượng ngùng. Nàng nhẹ nhàng ân một tiếng, thanh âm nhỏ như mũi bẩn, nhưng vẫn là nhấc lên máy, nhanh chân hướng về Trần Mặc đi đến. Đi đến Trần Mặc bên cạnh lúc, Phùng Lâm hơi hơi cúi người, đưa tay ra nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của hắn, đầu ngón tay chạm đến trên ống tay áo của hắn bụi mù, không chút nào không thèm để ý, chỉ ôn nhu nói: "Trần đạo hữu, ta dịu ngươi đi nghỉ ngơi a." Trần Mặc cảm nhận được chỗ khuỷu tay truyền đến mềm mại xúc cảm, lại liếc xem nàng phiếm hồng gương mặt, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không giả mồm, hướng về phía Phùng Lâm gật đầu nói: "Làm phiên Phùng cô nương." Hai người sóng vai rời đi, Phùng Lâm bước chân nhu hòa, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía Trần Mặc, giống như có lời muốn nói, nhưng lại dừng ở răng môi. Trần Mặc thì mắt nhìn phía trước, khí tức dần dần bình ổn, chỉ là giữa hai lông mày sắc bén đã phai nhạt mấy phần, nhiều một chút bình thản. Như vậy hình ảnh rơi vào trong mắt mọi người, không ít người cười trêu ghẹo, càng có người lớn tiếng đưa lên chúc phúc, Phùng Lâm gương mặt càng đỏ tươi, lại đem Trần Mặc cánh tay đỡ càng chặt hơn chút. Một bên khác, Tam Phương thế lực các đệ tử cũng đều có động tác. Vũ Tiên giáo cùng Tam Hà phái các đệ tử, một bên gieo họ, một bên vội vàng lấy ra đưa tin ngọc phù, đem Trần Mặc chiến thắng, Triệu Liệt bỏ mình tin tức truyền về tông môn bực này liên quan đến thế lực cách cục đại sự, không cho phép nửa phần trì hoãn. Ngự Thú Tông các đệ tử thì sắc mặt trắng bệnh, mấy cái sư minh bộ dáng người thấp giọng thương nghị phút chốc, cũng phái ra đệ tử khẩn cấp đưa tin, vừa muốn cáo chi tông môn Triệu Liệt rơi xuống tin dữ, cũng muốn xin chỉ thị sau này cách đối phó. Khi trước vui mừng hớn hở sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại toàn cảnh là bi thương cùng ngưng trọng, nhìn qua Trần Mặc cùng Phùng Lâm rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Trần Mặc bị Phùng Lâm đỡ hướng về phủ thành chủ đi, dưới chân mặc dù ổn, trong lòng lại giống như đầy rối sôi trào. Hắn một bên chỉ hoan quân khí hơi thở, một bên âm thầm suy tư. Lúc trước Phùng Nghi thầm truyền âm, trong bóng tôi muốn hắn cố ý thua, khi đó hắn chỉ coi thành chủ này có khác dự mưu. Chính mình cũng không tin tà, càng muốn tranh khẩu khí này, không để Ngự Thú Tông vừa lòng đẹp ý, bây giờ thật thắng, Phùng Nghi ngược lại cười so với ai khác đều hoan, nào có nửa phần bị thúc ép chi ý. Chẳng lẽ lão nhân này từ khi vừa mới bắt đầu liền nghĩ để cho ta thắng? Trần Mặc càng nghĩ càng thấy phải không thích hợp. Hắn biết ta tính tình bướng bỉnh, không muốn bị người bài bố, cố ý nói để cho ta thua, kỳ thực là kích ta toàn lực đi đấu. Ý niệm đến nơi đây, hắn bỗng nhiên trong lòng trầm xuống, thầm kêu một tiếng: "Gặp ta lại lên lão hổ ly này ác làm." Nhưng bây giờ hắn toàn thân khí lực chưa hồi phục, liền đưa tay đều có chút hư mềm, cho dù là ảo não cũng không phát tác được, chỉ có thể đè xuống trong lòng gợn sóng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, tùy ý Phùng Lâm đỡ lấy tiến lên. Không bao lâu, hai người liền đến phủ thành chủ hậu viện tinh thất. Cái này tinh thất bố trí đơn giản, treo trên tường mấy tấm sơn thủy tranh chữ, trên bàn bày một bộ tử sa đồ uống trà, xó xỉnh còn đốt một lò an thần hương, ngược lại thật là cái chữa thương tính dưỡng nơi đến tốt đẹp. Phùng Lâm quay người từ trong tủ lấy ra một cái hộp ngọc, sau khi mở ra, bên trong nằm ba cái lớn chừng trái nhãn đang lượn, toàn thân trắng muốt, còn chưa tới gần, liền có một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt. "Đây là cha ta chân tàng ngưng thần phục nguyên đan, đối với củng cố tâm thần, khôi phục linh lực hữu hiệu nhất, ngươi nhanh ăn vào a." Phùng Lâm đem hộp ngọc đưa tới Trần Mặc trước mặt, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Trần Mặc tiếp nhận hộp ngọc, đang muốn lấy thuốc phục dụng, giữa mắt đã thấy Phùng Lâm vẫn đứng tại chỗ, hai tay ôm ngực, dù bận bận ung dung mà nhìn xem hắn, không có chút nào né tránh chi ý, hắn hơi nhíu mày, dừng động tác lại, trầm giọng nói: "Phùng cô nương, tại hạ muốn vận công chữa thương, cần bài trừ tạp niệm, còn xin cô nương né tránh một hai." Phùng Lâm vốn là cái lanh lẹ hiệp nữ tính tình, nghe vậy không những không đi, ngược lại phốc phốc một tiếng bật cười, ánh mắt bên trong mang theo vài phần giảo hoạt. "Cha ta sớm đoán được tâm tư ngươi nhiều, sợ ngươi thừa dịp chữa thương cơ hội chạy đi, cố ý để cho ta nhìn chằm chằm ngươi. Như thế nào, Trần đạo hữu, ngươi sẽ không phải thật dự định không tử mà biệt ta?" Trần Mặc nghe vậy, thần sát chợt cứng đờ, hộp ngọc trong tay cũng ngừng lại giữa không trung. Trong nhà hắn còn có Nguyễn Ngọc, Trì Hàn Nhi hai vị tiểu thê, hai người cùng hắn tình thâm ý soạn, lần này tới Ô Long thành vốn là vì tìm một chỗ linh quáng, lại không ngờ tới cuốn vào bực này phân tranh, còn mơ mơ hồ hồ thắng một hồi hồ nước. Vừa nghĩ tới muốn đem chính mình kẹt ở Ô Long thành trong vòng xoáy, còn muốn cô phụ trong nhà thế tử, trong lòng của hắn liền tràn đầy không muốn. Lấy lại bình tĩnh, Trần Mặc dương mắt nhìn về phía Phùng Lâm, giọng thành khẩn: "Phùng cô nương, ta đã có gia thất, Nguyễn Ngọc cùng Trì Hàn Nhi đều là ta thế tử, chúng ta phu thê tình thâm, tuyệt không phải như trò đùa của trẻ con. Ngươi cực kỳ thông minh, lại có hiệp nữ khí khái, tội gì vì một hồi giao đấu nữa hẹn, đem cuộc đời của mình hạnh phúc dựng đi bảo. Không bằng đến đây thì thôi, người ta tất cả tìm không bị ràng buộc, chẳng phải là tốt hơn?" Phùng Lâm nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, nhưng như cũng bình tĩnh: "Ta cũng không phải là không biết ngươi có gia thất, cũng không phải nhất định phải quấn lấy ngươi. Chỉ là cha ta đối với việc này dị thường để bụng, từ giao đấu phía trước liền đối với ngươi phá lệ chú ý, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn hổ lô này bên trong đến cùng muốn làm cái gì." Nàng dừng một chút, ánh mắt trở nên kiên định: "Huống chi, lúc trước ta với ngươi ước định, nếu là ngươi thắng, ta liền gả ngươi, cái này lời ta chính miệng nói. Ta Phùng Lâm tuy là nữ tử, nhưng cũng biết hiểu lời hứa ngàn vàng đạo lý, tất nhiên nói thì sẽ không đổi ý. Nhưng đó bất quá là một câu miệng hứa hẹn. Trần Mặc nghe vậy, không khỏi có chút im lặng. Hôn nhân đại sự, liên quan đến một đời, há có thể bởi vì một câu nói đùa liền định rồi chung thân. Phùng cô nương, ngươi hơi bị quá mức bướng mình. Phùng Lâm lại lắc đầu, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài trong đình viện hoa mục, nói khẽ: "Đối với người khác xem ra có lẽ là nói đùa, trong mắt của ta lại là hứa hẹn. Còn nữa, ta ngược lại muốn nhìn một chút, có thể để cho cha ta phí nhiều tâm tư như vậy người, đến tột cùng có chỗ đặc biệt gì? Ngươi nếu thật không muốn cưới ta, sau này tự có cơ duyên nói rõ, dưới mắt ngươi thương thế chưa lành, hay là trước yên tâm chữa thương à?" Nói đi, nàng xoay người, ánh mắt rơi vào trên Trần Mặc hộp ngọc trong tay, ngựa khí vừa mềm thêm vài phần. "Cái này đang dược hiệu rất tốt, ngươi nhanh ăn vào, ta ngay tại ngoài cửa trông coi, không quấy rầy ngươi." Chương 235, đột phá. Trần Mặc gặp Phùng Lâm thái độ kiên quyết, biết tiếp tục tranh chấp cũng vô dụng, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. "Nếu như thế, liền theo Phùng cô nương lời nói." Nói đi, hắn đi đến trong tinh thất bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống, đem trong hộp ngọc ngưng thần phục nguyên đan lấy ra một cái, để vào trong miệng. Đan dược vào miệng liền biến hóa, một cỗ ôn nhuận dược lực trong nháy mắt theo cổ họng trượt vào trong bụng, hóa thành ti ti lũ lũ dòng nước ấm, hướng về toàn thân lan tràn mà đi. Cái này dòng nước ấm không giống thuốc tầm thường như vậy bá đạo, ngược lại như xuân mưa nhuận điển bản lưu hòa, những nơi đi qua, lúc trước bởi vì thôi động trận pháp, dẫn bạo ma linh mà kinh mạch bị tổn thương, lại dần dần nổi lên ngứa ý, đó là kinh mạch bản thân chữa trị dấu hiệu. Trần Mặc hai mắt nhắm lại, ngưng thần tinh khí, ý theo ngày thường tu luyện pháp môn, chậm rãi dẫn dắt đến dược lực tại thể nội vận chuyển. Hắn hít sâu một hơi, giữa ngực bụng hơi hơi chập trùng, quanh thân khí tức dần dần trở nên bình ổn, trong tính thất chỉ còn lại hắn nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở, cùng ngoài cửa sổ ngẫu nhiên chuyển đến côn trùng kêu vang tôn nhau lên. Phùng Lâm thấy hắn bắt đầu bật công, liền nhẹ nhàng thối lui đến ngoài cửa, thuận tay đem cửa phòng mang lên, chỉ để lại một cái khe, vừa có thể lưu ý trong phòng động tĩnh, lại không quấy rầy Trần Mặc chữa thương. Nàng tựa ở trên khung cửa, nhìn qua trong đình viện theo gió chập chờn thủy trúc, trong lòng lại suy nghĩ ngàn vạn phụ thân đối với Trần Mặc dị thường coi trọng, Trần Mặc tự thân trầm ổn cùng thực lực, còn có câu kia chưa làm rõ hồ nước, đều để nàng cảm thấy chàng tỷ đấu này kết cục xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Trong phòng, Trần Mặc tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm tại trong tu luyện. Cái kia ngưng thần phục nguyên đan dược lực chính xác thuần hậu, bất quá nửa nén hương công phu, trong cơ thể hắn hao tổn chân nguyên liền đã khôi phục 3-4 thành, nguyên bản trống rỗng đan điền cũng dần dần tràn đầy đứng lên. Nhưng lại tại dược lực sắp hao hết thời điểm, Trần Mặc đột nhiên phát giác không đối với bên trong đan điền chân nguyên tốc độ vận chuyển lại so ngày thường nhanh mấy lần, hơn nữa vận chuyển quỹ tích cũng ẩn ẩn có chênh lệch chút ít cách, hình như có một cỗ không bị khống chế sức mạnh tại dẫn dắt chân nguyên hướng về một phương hướng nào đó xung kích. Đây là Trần Mặc trong lòng hơi động, lập tức nhớ tới lúc trước trận kia luân phiên ác chiến, từ dẫn động trăm cùng nhau phục ma trận, đến điều khiển lôi điểu ma linh tự bạo, lại đến cuối cùng chém ra kim quang liệt hỏa kiếm, hắn cơ hồ là tại bên bờ sinh tử bồi hồi, mỗi một lần thôi động sức mạnh đều đem tự thân tiềm năng nghiền ép đến cực hạn. Khi đó chỉ cảm thấy mỏi mệt, bây giờ tinh tâm chữa thương mới phát hiện cái kia cực hạn nghiền ép lại ngoài ý muốn đả thông thể nội mấy chỗ không rõ quan thiếu, để cho chân nguyên vận chuyển có thời cơ đột phá. Hắn không dám khinh thường chút nào, vội vàng trong quá trình điều chỉnh hơi thở, theo chân nguyên quỹ tích vận chuyển, dẫn dắt đến cái kia cỗ tân sinh sức mạnh hướng về trúc cơ trùng kỳ hàng rào đánh tới. Cái này hàng rào như một tầng vô hình màng mỏng, ngày bình thường củng cố dị thường, bây giờ lại tại chân nguyên trùng kích vào, hơi hơi nổi lên bận sóng. Có thể đột phá cũng không phải là chuyện dễ, vừa mới xung kích, Trần Mặc liền cảm giác trong đan điền truyền đến một hồi nói nhói, phảng phất có vô số châm nhỏ đang thắt đâm đồng dạng. Hắn trên trán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh, cắn chặt hàm răng, lại không có dừng lại. Hắn biết loại này thời cơ đột phá có thể nộ nhưng không thể cầu, nếu là bây giờ từ bỏ, lần sau lại nghĩ đột phá, không biết phải chờ tới lúc nào. Hắn cố nén nói nhói, đem còn lại hai cái ngưng thần phục nguyên đan cùng nhau lấy ra ăn bảo. Sức thuốc lần nữa bộc phát, lần này hắn không còn tận lực áp chế, tùy ý dược lực cùng thể nội chân nguyên dung hợp, hóa thành một cỗ càng thêm mạnh mẽ dòng lũ, hướng về hàng rào phát khởi tấn công mạnh. Ầm ầm, phản phất có một tiếng sét trong đan điền vang dội, tầng kia vô hình hàng rào tại dòng lũ trùng kích vào, cuối cùng đã nứt ra một cái khe. Ngay sau đó, càng nhiều chân nguyên theo khe hở tràn vào, cái khe này càng lúc càng lớn, cuối cùng lại hoàn toàn tiêu tan ra. Hàng rào vừa vỡ, Trần Mặc chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, phản phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Bên trong đan điền chân nguyên điên cuồng phun trào, nguyên bản hơi có vẻ mỏng manh chân nguyên, bây giờ càng trở nên đậm đặc như dịch, màu sắc cũng từ lúc trước màu vàng kim nhạt chuyển thành sâu kim sắc. Quanh thân kinh mạch bị chân nguyên rội rửa đến càng thêm rộng lớn, tốc độ vận chuyển cũng sắp mấy lần, thậm chí ngay cả cảm giác lực đều nhạy cảm rất nhiều, hắn có thể rõ ràng phát giác được, ngoài cửa sổ trong đình viện mỗi một phiến lá trúc rung động, có thể nghe được ngoài mấy trượng sâu bọ bò nhỏ bé âm thanh. Trúc cơ trung kỳ, ta lại thật sự đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Trần Mặc trong lòng cũng hỉ, không đè nén được kích động từ đáy mắt toát ra tới. Hắn tu luyện lục dương đốt tinh quyết nhiều năm, hiện tại trúc cơ sơ kỳ đã có rất lâu, nhiều lần đánh trúng kỳ đều không thể thành công, lại không nghĩ rằng, một hồi ác chiến sau đó, lại chữa thương lúc ngoài ý muốn đột phá. Đột phá vui sướng chưa bình phục, Trần Mặc lại phát hiện biến hóa mới, hắn vô ý thức vận chuyển lục dương đốt tinh quyết, bên trong đan điển chân nguyên lại trong nháy mắt giấy lên nhàn nhạt kim sắc hỏa diễm, cái này hỏa so với trước kia càng thêm ngưng luyện, nhiệt độ cũng càng cao, vẹn vẹn tại thể nội vận chuyển, liền để quanh người hắn không khí đều trở nên khô nóng. Hắn thử đem hỏa diễm dẫn tới lòng bàn tay, một đạo dài 3 tấc kim sắc hỏa diễm lập tức tại lòng bàn tay nhảy vọt. Cái này hỏa cùng dĩ vãng khác biệt, hỏa diễm ngoại vi lại quấn quanh lấy một tầng nhỏ xíu kim sắc quang văn trong lúc lưu chuyển, tản mát ra một cỗ thiêu hủy vạn vật uy áp, đây chính là Lục Dương đốt tinh quyết sau khi đột phá dấu hiệu, công pháp uy lực tăng gấp bội, cũng dẫn đến diễn sinh Lục Dương thần hỏa, cũng biến thành càng thêm bá đạo. Vì nghiệm chứng uy lực, Trần Mặc đưa tay hướng về phía trước người không khí hư chạm nhất kiếm. Lòng bàn tay kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một đạo dài hơn thước hỏa nhận, gào thét lên xẹt qua không khí, lại giữa không trung lưu lại một đạo màu vàng kim nhàn nhạt quy tích không khí chung quanh bị thiêu đốt đến bặm mẻo, thậm chí còn phát ra nhỏ nhẹ tư tư âm thanh. Thật mạnh. Trần Mặc trong lòng sợ hãi thán phục. Vẹn vẹn tùy ý nhất kích, liền có uy thế như thế, nếu là toàn lực thôi động, sợ là có thể dễ dàng thiêu hủy trúc cơ trùng kỳ tu sĩ hộ thể linh lực. Hắn lại thử vận chuyển chân nguyên, đem Lục Dương thần hỏa dung nhập kinh mạch. Lần này, thần hỏa ở trong kinh mạch vận chuyển đến mức dị thường thông thuận, không có gì vãng trệ sắp cảm giác, thậm chí còn đang không ngừng tư dưỡng kinh mạch, để cho kinh mạch trở nên càng thêm cứng cỏi. Hắn biết, đây là bởi vì sau khi đột phá, nhục thể của hắn cùng chân nguyên đều được chất tăng lên, mới có thể tốt hơn khống chế Lục Dương thần hỏa tinh thất bên ngoài. Phùng Lâm nghe được trong phòng truyền đến tiếng vang nhỏ xíu, trong lòng không khỏi căng thẳng, vội vàng xuyên thấu qua khe cửa hướng vào phía trong nhìn lại. Chỉ thấy Trần Mặc ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, quanh thân quanh quẩn màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, trong vầng sáng còn kèm theo một tia khí nóng hơi thở, sắc mặt của hắn không còn là khi trước tái nhợt, ngược lại lộ ra một cỗ hồng nhuận, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng lại hơi hơi dương lên, hiển nhiên là chữa thương nhiều hiệu quả. Nhìn bộ dáng này, ngược lại là khôi phục không tệ. Phùng Lâm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng có chút hiếu kỳ, nàng có thể cảm nhận được Trần Mặc khí tức quanh người biến hóa, so với trước kia càng thêm hùng hậu, thậm chí ẩn ẩn mang theo một cỗ cảm giác áp bách, không giống trúc cơ sơ kỳ vốn có thực lực. Trong phòng, Trần Mặc dần dần thu công, lòng bàn tay kim sắc hỏa diễm chậm rãi tiêu tan, quanh thân vầng sáng cũng theo đó rút đi. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, nguyên bản mệt mỏi thần sắc đã hoàn toàn tiêu thất, thay vào đó là tinh thần tỏa sáng. Hắn hoạt động một chút tay chân, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, mỗi một lần đưa tay thích cước, đều mang một cỗ mênh mông chân nguyên, loại cảm giác này là trúc cơ sơ kỳ lúc chưa bao giờ có. Hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, một cỗ không khí thanh tân đập vào mặt, để cho tinh thần hắn càng nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn nhìn qua trong đình viện thủy trúc, trong lòng ảo não cùng xoắn suýt đã phai đi hơn phân nửa, mặc dù lên Phùng Nghi làm cuốn vào Ô Long thành phân tranh, nhưng ngoại ý muốn đột phá đến trúc cơ trùng kỳ Lục Dương đốt tinh quyết cùng Lục Dương thần hỏa uy lực tăng gấp bội, cũng coi như là niềm vui ngoại ý muốn. Bây giờ thực lực tăng nhiều, cho dù Phùng Nghi có cái gì tính toán, ta cũng có sức chạy trốn. Trần Mặc thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn xoay người, đang chuẩn bị mở cửa cùng Phùng Lâm nói cái gì, lại nghe được ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, ngay sau đó Phùng Lâm âm thanh liền truyền vào: Trần đạo hữu, chữa thương kết thúc. Trần Mặc tiến lên mở cửa phòng, hướng về phía Phùng Lâm gật đầu nói: đa tạ Phùng cô nương thủ hộ, may mắn không làm được bệnh, thương thế đã không còn đáng ngại, thậm chí còn có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Phùng Lâm trên dưới đánh giá hắn một phen, thấy hắn khí sắc hồng nhuận, khí tức trầm ổn, trong lòng càng xác định chính mình suy đoán, không khỏi biết rõ còn cố hỏi mà hỏi thăm: a, ngoài ý muốn gì thu hoạch? Nhìn ngươi bộ dáng như vậy, chẳng lẽ là đột phá? Trần Mặc cũng không giấu giếm, thản nhiên gật đầu: may mắn đột phá đến trúc cơ trung kỳ, ngược lại là nhờ chàng tỷ đấu này phúc. Trúc cơ trung kỳ? Phùng Lâm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Ngược lại là chúc mừng Trần đạo hữu. Bất quá, ngươi mặc dù đột phá, nhưng cũng đừng quên, ngươi cùng ta hôn ước còn chưa chấm dứt đâu. Trần Mặc nghe vậy, vừa buông lòng sắc mặt vừa trầm xuống dưới, bất đắc dĩ thở dài: Phùng cô nương, chuyện này chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Phùng Lâm khoát tay áo, đánh gây Trần Mặc mà nói, ngựa khí mang theo vài phần không được xía vào: bàn bạc kỹ hơn cũng tốt, lập tức chấm dứt cũng được, cuối cùng phải qua cha ta một cửa ải kia. Bất quá dưới mắt cũng có kiện càng khẩn yếu hơn chuyện, gần nhất có hai người đặc biệt tìm ngươi mà đến, ta đoán ngươi nhất định là ngóng trông thấy các nàng. Trần Mặc nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc: tìm ta người? Ta tại Ô Long Thành cũng không quen biết cũ, sẽ là ai? Trong lòng của hắn lần lần có cái ngờ tới, nhưng lại không dám xác định Nguyễn Ngọc cùng Trì Hàn Nhi ở xa nơi khác, lẽ ra không nên biết được hắn ở chỗ này tin tức, càng sẽ không tùy tiện đến đây thế cục này phức tạp Ô Long Thành. Phùng Lâm thấy hắn thần sắc biến hóa, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, cũng không vòng quanh, quay người hướng về hậu viện xương phòng phía tây đi đến. Người đi theo ta chính là, gặp mặt tự nhiên sẽ hiểu. Trần Mặc trong lòng hiếu kỳ càng lớn, bước nhanh đuổi kịp Phùng Lâm bước chân, xuyên qua mấy chỗ hành lang, vòng qua một mảnh hồ sen, liền đến một gian lịch sự tao nhã xương phòng bên ngoài. Hiên nhà cửa khép hờ lấy, bên trong mơ hồ chuyển đến nữ tử tiếng nói, mặc dù cách lấy cánh cửa tấm nghe không chân thiết, lại làm cho Trần Mặc nhịp tim chợt ra tốc, thanh âm kia lại có mấy phần giống Nguyễn Ngọc. Phùng Lâm dừng bước lại, nghiêng người hướng về phía Trần Mặc làm một cái thỉnh thủ thế: đi vào đi, các nàng đã đợi ngươi đã lâu. Trần Mặc hít sâu một hơi, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Bên trong cửa cảnh tượng đập vào tầm mắt, hắn trong nháy mắt cứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng khó có thể tin. Trong xương phòng bàn tròn bên cạnh đang ngồi hai vị nữ tử. Bên trái vị kia thân mang xanh nhạt quần áo, trên búi tóc chỉ cắm lấy một chi thanh lịch ngọc trâm, khuôn mặt dịu dàng, khoe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt, đúng là hắn Nguyễn Ngọc. Bên phải vị kia thì người mặc xanh nhạt trường sam, tóc dài tùy ý buộc ở sau, khuôn mặt thanh lãnh, ánh mắt trầm tĩnh, chính là Trì Hàn Nhi. Hai người thấy hắn đi vào, ánh mắt đồng thời rơi vào trên người hắn, thần sắc khác nhau, lại đều mang theo vài phần lo lắng. Trần Mặc, Nguyễn Ngọc trước tiên đứng lên, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, bước nhanh đi đến Trần Mặc trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn: ngươi không sao chứ? Lúc trước nghe ngươi tại sân thi đấu cùng người chết đấu, còn dẫn nổ trận pháp, ta cùng Hàn Nhi đều nhanh lo lắng gần chết. Ngữ khí của nàng tự nhiên thân mật, không có nửa phần khách khí, phản phất Trần Mặc chỉ là đi ra ngoài bình thường làm việc, mà không phải là đã trải qua một hồi liều mạng tranh đấu. Gặp Trần Mặc trên thân tuy có bụi mù, cũng không rõ ràng vết thương, nàng nỗi lòng lo lắng mới dần dần thả xuống, đưa tay nhẹ nhàng phủi nhẹ Trần Mặc trên tay áo cho bụi, động tác ôn nhu thành thạo, tràn đầy giữa vợ chồng lo lắng. Trần Mặc nhìn qua Nguyễn Ngọc ôn luyện khuôn mặt, cảm thụ được nàng đầu ngón tay nhiệt độ, nóng nảy trong lòng cùng bất an trong nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa, âm thanh mang theo vài phần khàn khàn. "Ta không sao, để các ngươi lo lắng. Các ngươi làm sao sẽ tới Ô Long Thành?" Lúc này, Chí Hàn Nhi cũng chậm rãi đứng lên, nàng không có giống Nguyễn Ngọc như vậy tiến lên, chỉ là đứng tại chỗ, ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên thân, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt bên trong thoáng qua một tia thoải mái. "Ngươi gần nhất xông ra thật là lớn tên tuổi, chúng ta làm sao lại không tới?" Ngữ khí của nàng bình tĩnh, không có quá nhiều tân trang, lại đem tìm thấy đi qua rõ ràng nói tới. Đang khi nói chuyện, nàng đưa qua một cái bao bố. "Đây là thuốc chữa thương, ta muốn ngươi có lẽ có thể cần dùng đến, liền cùng nhau mang đến." Trần Mặc tiếp nhận bao vải, đầu ngón tay chạm đến trong bọc quen thuộc bình sứ, trong lòng ấm áp phun trào. Hắn nhìn lên trước mắt hai vị đạo lữ, một cái ôn nhu hào phóng, một cái thanh lanh trầm tĩnh, lại đều vì tìm hắn, không xa ngàn dặm đi tới nơi xa lạ này chi địa, chút tình ý này, để cho trong lòng của hắn tràn đầy xúc động. Phùng Lâm đứng ở cửa, nhìn xem trong phòng ba người tương tác, khóe miệng lộ ra một vòng hiểu rõ đủ cười, nhẹ nhàng khép cửa phòng, đem không gian lưu cho bọn hắn. Trong sương phòng, Nguyễn Ngọc lôi kéo Trần Mặc ngồi xuống, lại cho Chỉ Hàn Nhi đưa cái ánh mắt, mới mở miệng nói: "Trần Mặc, chúng ta lúc đến, Phùng thành chủ đã nói với chúng ta giao đấu chuyện, còn có, ngươi cùng Phùng cô nương hôn ước." Giọng nói của nàng bình thản, không có chút nào ý trách cứ, ngược lại mang theo vài phần thông cảm. "Ta biết ngươi nhất định có khó xử, chỉ là sự kiện, hy vọng ngươi nhất thiết phải đồng ý." Chỉ Hàn Nhi cũng gật đầu một cái, nói bổ sung: "Phùng thành chủ dù chưa nói rõ dụ ý, nhưng xem hành động lời nói của hắn, tựa hồ cũng không phải là thực tình muốn đem Phùng cô nương gả cho ngươi, chuyện này có lẽ có ẩn tình khác. Bất quá ngươi trở thành Ô Long thành con rể, chúng ta nhưng đều là đồng ý." Trần Mặc nghe vậy, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Trước khi đến, hắn đã nghĩ kỹ hai người nổi trận lôi đình tình huống, dù sao mình trước đó không có thương lượng, đột nhiên liền thành Ô Long thành con rể, hiển nhiên là làm không đúng. Hơn nữa Nguyễn Ngọc tính tình mặc dù hào phóng, nhưng có thể tiếp nhận hắn cùng Trì Hàn Nhi liền đã là cực hạn. Nếu lại thêm một cái, trong lòng như thế nào cũng sẽ không dễ chịu. Trì Hàn Nhi thì càng không cần phải nói, trong mắt chỉ có tỷ tỷ Nguyễn Ngọc cùng Trần Mặc một người. Lại thêm một cái không thể không náo cái thủy hỏa bất dung. Giờ này khắc này, nàng thực sự có chút nhớ không rõ. Vì cái gì hai người đột nhiên cũng đồng ý hắn làm Ô Long thành con rể chuyện? Chương 236, con rể Trần Mặc nhìn qua Nguyễn Ngọc cùng Trì Hàn Nhi, trong mắt tràn đầy cổ quái, lông mày vận thành một đoạn. "Các ngươi đến cùng là nghĩ gì? Lúc trước ta còn muốn lấy như thế nào thoái thác hôn ước này, như thế nào các ngươi ngược lại quên ta đồng ý?" Ánh mắt của hắn tại hai người trên mặt lưu chuyển, chỉ thấy Nguyễn Ngọc Tú lông mày cao lại, hình như có việc khó nói. Trì Hàn Nhi thì buông thõng mi mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ống tay áo, thần sắc thanh lãnh bên trong mang theo vài phần không được tự nhiên, bộ dáng này ngược lại không giống như cam tâm tình nguyện. Nguyễn Ngọc cảm nhận được Trần Mặc ánh mắt, khe khẽ thở dài, quay đầu nhìn về phía Trì Hàn Nhi, âm thanh dịu dàng: "Vẫn là muội muội tới nói a, chuyện này từ ngươi mở miệng, lại so với ta tin tưởng chút." Trì Hàn Nhi ngẩng đầu, nên tiếp Trần Mặc ánh mắt nghi hoặc, đầu tiên là Trần Mặc phút chốc, lập tức hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần oán trách, nhưng lại cất giấu một tia bất đắc dĩ. "Còn không phải là ngươi làm chuyện tốt. Nếu không phải ngươi tại sân thi đấu thắng Triệu Liệt, trở thành Ô Long thành sắp là con rể, làm sao có nhiều như vậy phiền phức? Ta thế nào?" Trần Mặc càng cảm thấy kỳ quái, giang hai tay ra đạo: "Ta thắng giao đấu, vốn là không muốn để cho Ngự Thú Tông vừa lòng đẹp ý, cũng không từng nghĩ muốn lẫn vào những thế lực này phân tranh. Lúc trước ta đã tính toán hảo, chờ thương thế cho dù tốt chút, liền dẫn các ngươi ly khai nơi này, như thế nào các ngươi ngược lại muốn ta đáp ứng hôn ước này?" Trong lòng của hắn tràn đầy không hiểu, thậm chí có chút dở khóc dở cười, mình làm tốt chạy trốn chuẩn bị, trong nhà hai vị thế tử lại vẫn cứ đứng ở mặt đối lập. Chỉ Hàn Nhi thấy hắn vẫn như cũ u mê, liền không còn vòng vo, ngựa khí chìm mấy phần: "Ngươi cho rằng đây chỉ là ngươi cùng Phùng cô nương việc hôn ước? Bây giờ Ô Long thành thế cục sớm đã liên lụy đến tam đại thế lực, Ngũ Tiên giáo, Tam Hà phái cùng Ngự Thú Tông tranh đấu nhiều năm, ai cũng muốn đem Ô Long thành kéo đến phía bên mình, nhưng nhiều năm như vậy, Ô Long thành từ đầu tới cuối duy trì trung lập. Bây giờ ngược lại tốt, ngươi một hồi giao đấu thắng, ngược lại trở thành Ô Long thành sắp là con rể, tin tức này chuyển về tông môn, sư phụ ta cùng ngày liền tìm ta cùng Nguyễn Ngọc sư tỷ nói chuyện." Nàng dừng một chút, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Mặc. "Sư phụ nói, dưới mắt chính là lôi kéo Ô Long thành thời cơ tốt nhất. Phùng thành chủ có ý định cùng ngươi kết thân, nếu là ngươi đáp ứng, lại mượn lấy ta cùng sư tỷ cùng quan hệ của ngươi, nhất định có thể để cho Ô Long thành triệt để đứng ở Ngũ Tiên giáo cùng Tam Hà phái bên này, cùng đối kháng Ngự Thú Tông." Sư phụ còn nói, "Đây là dưới mắt đối kháng Ngự Thú Tông giải pháp tốt nhất, để chúng ta nhất thiết phải khuyên ngươi đáp ứng." Trần Mặc nghe đến đó, trong lòng lộn bộ một chút, khi trước nghi hoặc trong nháy mắt giải khai. Hắn nơi nào vẫn không do Ngũ Tiên giáo đây là muốn mượn hắn cùng với Nguyễn Ngọc Trì, Hàn Nhi quan hệ, lại thêm hắn cùng với Phùng Lâm hôn ước, đem Ô Long thành cỗ thế lực này một mực cột vào phía bên mình. Đã như thế, tam đại thế lực cân bằng bị phá vỡ, Ngũ Tiên giáo cùng Tam Hà phái liền có thể chiếm thượng phong, này đối tông môn mà nói, đúng là giải pháp tốt nhất, nhưng cái này giải pháp tốt nhất lại là xây dựng ở hắn cùng với Nguyễn Ngọc Trì, Hàn Nhi hy sinh phía trên. Hắn quay đầu nhìn về phía Nguyễn Ngọc, gặp nàng trong mắt tràn đầy xin lỗi, rõ ràng cũng đối tông môn an bài có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không tử. Nguyễn Ngọc từ tiểu tại Ngũ Tiên giáo lớn lên, sư phụ đối với nàng ân trọng như núi, tông môn nàng mà nói, chính là thứ hai cái nhà, bây giờ tông môn có lệnh, nàng cho dù trong lòng không muốn, cũng rất khó cự tuyệt. Lại nhìn Trì Hàn Nhi, nàng mặc dù thần sắc thanh lãnh, nhưng cũng không có phản bác, rõ ràng cũng chấp nhận sư phụ an bài. Chỉ Hàn Nhi tính tình mặc dù lạnh, lại cực trọng tình nghĩa, tông môn đối với nàng có ơn tài bồi, nàng từ trước đến nay lấy tông môn làm trọng, bây giờ tông môn có chuyện nhờ, nàng tự nhiên sẽ không từ chối. Trần Mặc trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn không phải ngũ tiên giáo người, đối với tông môn lòng trung thành kém xa Nguyễn Ngọc cùng Chỉ Hàn Nhi như vậy mãnh liệt. Nhưng hắn đối với Nguyễn Ngọc Chỉ, Hàn Nhi tình cảm, lại so cái gì đều trọng. Hắn biết, nếu là mình tự tuyệt, Nguyễn Ngọc cùng Chỉ Hàn Nhi kẹp ở tông môn cùng hắn ở giữa, chắc chắn tình thế khó xử, thậm chí có thể bởi vậy chịu đến tông môn trách phạt. Huống chi, Phùng Lâm tuy là bởi vì hôn ước cùng hắn dây dưa cùng một chỗ, cũng là một khó được nữ tử nàng có hiệp nữ lanh lẹ, cũng có nữ tử thẹn thùng, cũng không phải là ngang ngược vô lý hạng người. Lại thêm, mình nếu là đáp ứng hôn ước này, quả thật có thể để cho Ngũ Tiên giáo cùng Tam Hà phái chiếm thượng phong, cũng có thể tạm thời ổn định Ô Long thành thế cục, tránh càng nhiều tranh đấu vô vị. Nguyễn Ngọc gặp Trần Mặc trầm mặc không nói, liền nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, ngựa khi ôn nhu lại kiên định. "Trần huynh, ta biết cái này đối ngươi không công bằng, cũng ủy khuất ngươi. Nhưng tông môn dưỡng dục ta nhiều năm, bây giờ chính là cần nhân thủ thời điểm, ta thực sự không cách nào cự tuyệt sư phụ thỉnh cầu. Nếu là ngươi không muốn, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, cùng lắm thì chúng ta cùng rời đi Ngũ Tiên giáo, tìm thành tĩnh chi địa sinh hoạt." Tay của nàng ấm áp mà mềm mại, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với Trần Mặc lưu ý so với tông môn an bài, nàng càng sợ chính là Trần Mặc khó chịu trong lòng, sợ giữa hai người bởi vậy sinh ra ngăn cách. Chỉ Hàn Nhi cũng mở miệng nói: "Sư tỷ nói rất đúng, nếu là ngươi không muốn, chúng ta liền đi theo ngươi. Chỉ là, sư phụ đối với chúng ta ân trọng như núi, nếu là chúng ta cứ đi như thế, sợ là sẽ phải cô phụ sư phụ ơn tài bồi. Hơn nữa, Ngự Thú Tông làm việc tàn nhẫn, nếu để cho bọn hắn lôi kéo được Ô Long Thành, sau này không biết sẽ có bao nhiêu đồng môn gặp nạn." Giọng nói của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, lại khó nén trong lòng xoắn xuýt, một bên là tông môn đại nghĩa, một bên là người thường, nàng cũng lâm vào lưỡng nan. Trần Mặc cảm thụ được Nguyễn Ngọc trưởng tâm nhiệt độ, lại nhìn xem Chỉ Hàn Nhi xoắn xuýt thân sắc, trong lòng điểm này bất mãn cùng bất đắc dĩ dần dần tiêu tan. Hắn hít sâu một hơi, trở tay nắm chặt Nguyễn Ngọc tay, lại nhìn về phía Chỉ Hàn Nhi, trầm giọng nói: "Ta biết rõ các ngươi khó xử, cũng biết tông môn dụng ý tất nhiên đây là giải pháp tốt nhất, vậy ta liền đáp ứng." Nguyễn Ngọc cùng Chỉ Hàn Nhi nghe vậy, trong mắt đồng thời thoáng qua một tia kinh hỉ, nhưng lại mang theo vài phần áy náy. Nguyễn Ngọc đội vàng nói: "Trần huynh, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình, nếu là ngươi trong lòng không muốn." "Ta không có miễn cưỡng." Trần Mặc đánh gãy nàng mà nói, khoe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt. "Phùng cô nương cũng là không tệ nữ tử, hơn nữa có thể giúp ngươi nhóm đến giúp Ngũ Tiên giáo cũng coi như là một chuyện tốt. Huống chi có các ngươi ở bên cạnh ta còn có cái gì không vừa lòng?" Hắn dừng một chút, lại bổ sung: "Bất quá ta có một cái điều kiện, hôn ước này chỉ có thể là trên danh nghĩa, ta sẽ không để các ngươi bị ủy khuất. Hơn nữa nếu là sau này Phùng thành chủ có khác tính toán, hoặc là Ô Long thành không muốn cùng Ngũ Tiên giáo hợp tác, chúng ta liền lập tức rời đi, không còn lẫn vào những thứ này phân tranh." Nguyễn Ngọc thấy hắn cân nhắc chu toàn, còn khắp nơi vì bọn nàng suy nghĩ, trong lòng tràn đầy xúc động, dùng sức nhẹ gật đầu: "Hảo, tất cả nghe theo ngươi." Chỉ Hàn Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một tia nhu hòa: "Ngươi yên tâm, ta cùng sư tỷ sẽ giúp ngươi lưu ý vùng thành chủ động tĩnh, tuyệt sẽ không nhường ngươi lâm vào hiểm cảnh." Trần Mặc nhìn xem trước mắt hai vị thế tử, trong lòng ấm áp phun trào. Nguyễn Ngọc dịu dàng hào phóng, mọi chuyện vì hắn suy nghĩ, cho dù là tông môn an bài, cũng biết ưu tiên lo lắng cảm thụ của hắn. Chỉ Hàn Nhi thanh lãnh cứng cỏi, mặc dù không quen biểu đạt, lại yên lặng vì hắn cân nhắc chu toàn, thậm chí nguyện ý vì hắn vi phạm tông môn ý nguyện. Có dạng này hai vị nữ tử ở bên người, cho dù phải đối mặt nhiều hơn nữa phân tranh cùng tính toán, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Hắn đang muốn nói thêm gì nữa, chợt nghe ngoài cửa chuyển tới tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, ngay sau đó Phùng Lâm âm thanh truyền vào: "Trần đạo hữu, Nguyễn cô nương, Chỉ cô nương, cha ta tại tiền thính chuẩn bị tốt nước trà và món điểm tâm, mời các ngươi đi qua một lần." Trần Mặc cùng Nguyễn Ngọc Chỉ, Hàn Nhi liếc nhau, trong mắt ba người đều thoáng qua một tia hiểu rõ nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Trần Mặc đứng lên, đối với hai người nói: "Đi thôi, tất nhiên đáp ứng chuyện này, cũng nên cùng Phùng thành chủ thật tốt nói chuyện." Nguyễn Ngọc cùng Chỉ Hàn Nhi cũng đứng lên, đi theo Trần Mặc sau lưng. Đi ra sương phòng lúc, Nguyễn Ngọc lặng lẽ cầm Trần Mặc tay, Chỉ Hàn Nhi cũng đến gần hắn mấy bước, dùng hành động nói cho hắn biết vô luận kế tiếp đối mặt cái gì, các nàng đều biết cùng hắn kể vai chiến đấu. Trần Mặc cảm nhận được hai người ủng hộ, trong lòng tăng thêm sức mạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiền sảnh phương hướng, ánh mắt kiên định. Phùng thành chủ tính toán cũng tốt, tông môn an bài cũng được, hắn đều sẽ từng cái ứng đối. Chỉ cần bên cạnh có Nguyễn Ngọc cùng Chỉ Hàn Nhi, cho dù con đường phía trước đầy bụi gai, hắn cũng không sợ hãi. Trong tiền thính, Phùng Nghi sớm đã chờ ở nơi đó, gặp Trần Mặc ba người đi vào, liền vội vàng đứng lên chào đón, trên mặt mang nụ cười ấm áp: "Trần đạo hữu, Nguyễn cô nương, Chỉ cô nương, mau mời ngồi. Ta đã chuẩn bị tốt thượng hạng mây mù trà, các ngươi nếm thử." Trần Mặc tại Phùng Nghi đối diện ngồi xuống, Nguyễn Ngọc cùng Chỉ Hàn Nhi thì ngồi ở hắn hai bên. Hắn nâng chung trà lên, lại không có uống, chỉ là nhìn xem Phùng Nghi nói: "Phùng thành chủ hôm nay tìm chúng ta tới, chắc là vì ta cùng với Phùng cô nương việc hôn ước à?" Phùng Nghi thấy hắn đi thẳng vào vấn đề, cũng không vòng vèo tử, gật đầu cười. Trần đạo hữu quả nhiên thẳng thắn. "Không tệ, hôm nay xin các ngươi tới, chính là muốn cùng các ngươi thương nghị hôn ước cụ thể sự nghi. Không biết Trần đạo hữu, nhưng có ý tưởng gì?" Trần Mặc đặt chén trà xuống, thần sắc bình tĩnh: "Việc hôn ước, ta có thể đáp ứng. Nhưng ta có một cái điều kiện, ta cùng với Phùng cô nương hôn ước, tạm thời chỉ đối ngoại tuyên bố, không cử hành chính thức hôn lễ. Hơn nữa, ta sẽ không quan hệ Ô Long thành nội bộ sự vụ, cũng hy vọng Ô Long thành có thể cùng Ngũ Tiên giáo, Tam Hà phái chung sống hòa bình, cùng đối kháng Ngự Thú Tông." Phùng Nghi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, cười nói:
Trần đạo hữu điều kiện, hợp tình hợp lý, ta đáp ứng. Kỳ thực, ta tìm ngươi kết thân, cũng không phải tất cả đều là vì Ô Long Thành lợi ích. Ta quan Trần đạo hữu là cái nhân tài khó được, Phùng Lâm có thể cùng ngươi kết làm phu thê, cũng là phúc khí của nàng. Trần Mặc trong lòng cười lạnh, nhưng cũng không nói ra Phùng Nghi mà nói, nửa thật nửa giả, hắn chỉ cần giữ vững điểm mấu chốt của mình, thì sẽ không rơi vào cái bẫy. Nguyễn Ngọc gặp hai người thỏa đàm, liền mở miệng nói: "Phùng Thanh chủ, tất nhiên việc hôn ước đã định, sau này còn cần Ô Long Thành cùng Ngũ Tiên giáo nhiều phối hợp, cùng đối kháng Ngự Thú Tông." Phùng Nghi gật đầu nói: "Đó là tự nhiên." Nguyễn cô nương yên tâm, ta Ô Long Thành chắc chắn cùng Ngũ Tiên giáo, Tam Hà phái giắt tay, tuyệt sẽ không để cho Ngự Thú Tông được như ý. Chi Hàn Nhi thì trầm mặc ngồi ở một bên, ánh mắt tại Phùng Nghi trên mặt lưu chuyển, quan sát đến thần sắc của hắn, tính toán từ trong tìm ra một chút kẽ hở. Nàng biết rõ Phùng Nghi tâm tư thâm trầm, tuyệt sẽ không dễ dàng đem Ô Long Thành vận mệnh cột vào một ngoại nhân trên thân, chuyện này không chừng có phần sau. Bất quá binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, các nàng Ngũ Tiên giáo tự nhiên cũng sẽ không sợ hại Ô Long Thành. Từ Trần Mặc đáp ứng hôn ước sau, toàn bộ Ô Long Thành liền giống bị nhân xuống vui mừng chốt mở, khắp nơi răng đèn kết hoa, một bộ cảnh tượng nhiệt náo. Trong phủ thành chủ bên ngoài càng là bận rộn không ngừng, đám thợ thủ công đắp màu son vui lều, tú nương nhóm vội vàng may đỏ chót áo cưới, đám nô bộ sách hộp quà, mang theo đèn lồng, ngay cả trong không khí đều tung bay nhàn nhạt vui mừng hưng phấn, đem lúc trước sân thi đấu chém giết lệ khí, gột rửa đến sạch sẽ. Cách bãi đường ngày còn có 3 ngày, Phùng Lâm Khuê phòng liền đã bị trang điểm rực rỡ hẳn lên. Đỏ thâm tơ lụa vòng quanh lưng trụ, trên tường dán vào hỷ chữ, trên bàn trang điểm bảy mũ phượng khăn quàng vai, cái kia mũ phượng bên trên chân châu bảo thạch, tại ánh đến phía dưới lóe ánh nhuận lộng lẫy, nổi bật lên cả phòng đều thêm mấy phần hoa lệ. Phùng Lâm ngồi ở trước gương, nhìn xem trong kính thân mang màu hồng váy ngắn chính mình, gương mặt không khỏi nổi lên đỏ ửng, tuy biết hiểu chàng hôn sự này có nhiều tính toán, nhưng đến cái này một chân bước vào cửa, thiếu nữ trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút thấp thỏm cùng chờ mong. Trần Mặc bên này cũng không nhàn rỗi, Nguyễn Ngọc cùng Trì Hàn Nhi tự thân vì hắn xử lý hỷ phục. Nguyễn Ngọc cầm kim khâu, tinh tế vì hỷ phục may vá lấy chi tiết, động tác ôn nhu, trong mắt lại mang theo vài phần phức tạp. Trì Hàn Nhi thì đứng ở một bên, giúp đỡ chỉnh lý đai lưng, trên khuôn mặt lạnh lẽo tuy không quá nhiều biểu lộ, lại tại Trần Mặc lúc xoay người, lặng lẽ giúp hắn vuốt lên và táo bên trên nhăn nheo. Trần Minh, ngày mai bãi đường, ngươi nhưng chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa. Nguyễn Ngọc thả xuống kim khâu, giúp Trần Mặc sửa sang cổ áo, nhẹ giọng dặn dò Phùng Thành chủ mặc dù nhìn như ôn hòa, lại tâm tư thâm trầm, ngươi cần lưu thêm cái tâm nhãn. Chỉ Hàn Nhi cũng nói bổ sung bãi đường sau nếu là Phùng cô nương có hành động gì, ngươi cũng không cần quá mức phòng bị, xem trước một chút dụng ý của nàng lại nói. Trần Mặc điểm đầu đáp ứng, trong lòng lại tràn đầy cảm khái hai vị thê tử rõ ràng trong lòng có bị khuất, vẫn còn khắp nơi vì hắn suy nghĩ, chút tình ý này, để cho hắn càng kiên định muốn bảo hộ các nàng chu toàn quyết tâm. Trong nháy mắt đến bãi đường này, phủ thành chủ bên ngoài chen đầy bách tính vây xem cùng tu sĩ, người người trên mặt đều mang ý cười, tiếng nghị luận, âm thanh ủng hộ liên tiếp. Giờ lành vừa đến, tiếng pháo nổ triệt để vần tiêu, màu đỏ giấy vụn mạn thiên phi vũ, Phùng Lâm thân mang đỏ chót áo cưới, đầu đội mũ phượng, từ Phùng Nghi tự mình dắt, từng bước một hướng đi tiền thính. Nàng váy rất dài, mỗi một bước đều đi phá lệ chắc chắn, khăn cô dâu ở dưới trên mặt, mặc dù thấy không rõ thân sắc, lại có thể từ hơi run đầu ngón tay nhìn ra nàng khẩn trương. Trần Mặc thân mang đỏ chót hỉ phục, đứng tại tiền thính trung ương, nhìn qua chậm rãi đi tới Phùng Lâm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng suy nghĩ, chờ Phùng Lâm đi đến trước người, liền ý theo cấp bậc lễ nghĩa, đưa tay ra, cùng Phùng Nghi cùng nhau đỡ nàng. Nhất bái thiên địa người chủ trì lớn tiếng tuân lệnh, âm thanh to. Trần Mặc cùng Phùng Lâm đứng song vai, hướng về phía ngoài cửa thiên địa xá một cái thật sâu. Lúc này dương quang vừa vặn, xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên thân hai người, đem đỏ thấm hỉ phục nổi bật lên càng tiền diễm, trong đám người vây xem, lập tức buộc phát ra một hồi âm thanh ủng hộ. Nhị bái cao đường người chủ trì tiếng hô tại toàn trường vang vọng, hiện trường lại là một phen liên tiếp lớn tiếng khen hay cùng tiếng cười. Chương 237, chủ tính nhị bái cao đường Phùng Nghi ngồi ở chủ vị, nhìn xem hai người bái hướng mình, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, trong mắt lại thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, chờ hai người bái xong, liền đưa tay ra hiệu người chủ trì tiếp tục. Phu thê giao bái Trần Mặc cùng Phùng Lâm xoay người, đứng đối mặt nhau. Khan cô dâu ở dưới Phùng Lâm, có thể cảm nhận được rõ ràng Trần Mặc ánh mắt, tim đập không khỏi tăng tốc, liền hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Hai người hơi hơi cúi người, hướng về phía xá nhau một cái, giờ khắc này, tuy không quá đa tình ý, nhưng cũng xem như chính thức kết làm phu thê. Đưa vào động phòng người chủ trì âm thanh rơi xuống, đám nô bộc liền vây quanh Trần Mặc cùng Phùng Lâm, hướng về tân phòng đi đến. Nguyễn Ngọc cùng Trì Hàn Nhi đứng ở trong đám người, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Nguyễn Ngọc khẽ khẽ thở dài, Trì Hàn Nhi thì nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy kiên định sau này nhất định phải che chở Trần Mặc, không để hắn chịu nửa điểm bị khuất. Động phòng bên trong, Phùng Lâm ngồi ở trên giường, khẩn trương nắm chặt ống tay áo, suy nghĩ không tự giác về tới đêm qua cùng cha gặp mặt lúc thời điểm. Lâm Nhi, lần này kết hôn, ngươi nhất định muốn mang thai Trần Mặc hài tử, chuyện này can hệ trọng đại, cùng ta Ô Long Thành hương thịnh có liên quan, ngàn bạn nhớ lấy. Phùng Lâm kỳ quái nói phụ thân, đến cùng là vì cái gì? Trần Mặc tuy có thực lực, nhưng đến cùng cũng chỉ là tán tu, ngài vì sao muốn đánh cược Ô Long Thành hết thảy? Phùng Nghi nói chuyện này ngươi không nên hỏi nữa, lui về phía sau ngươi sẽ biết, tóm lại, bây giờ trước tiên đem Trần Mặc cột vào Ô Long Thành, mặc kệ dùng phương pháp gì đều được. Suy nghĩ quay lại, Phùng Lâm cúi đầu xuống, hô hấp trò chơi gấp rút. Trần Mặc gặp nàng thần sắc trốn tránh, liền biết nàng nhất định có dấu giếm, nhưng cũng không có hỏi tới. Hắn đi đến Phùng Lâm bên cạnh, cầm lấy trên bàn vui cái cân, nói khẽ ta giúp ngươi gỡ xuống khăn cô dâu à. Phùng Lâm gật đầu đáp ứng, hai mắt nhắm lại. Trần Mặc cầm lấy vui cái cân, nhẹ nhàng đẩy ra khăn cô dâu,
một tấm xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt đập vào tầm mắt Phùng Lâm, gương mặt hiện ra đỏ ửng, mày như núi xa, trong mắt chứa thu thủy, mặc dù mang theo vài phần ngượng ngùng, nhưng cũng khó nén hắn động lòng người phong thái. Trần Mặc nhìn xem nàng, trong lòng đống nhiên sinh ra mấy phần cảm giác khác thường, nhưng vẫn là rất nhanh ép xuống. Hắn đem vui cái cân đặt lên bàn, trầm giọng nói: "Phùng cô nương, ta biết chàng hôn sự này có nhiều tính toán, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi làm cái gì. Sau này chúng ta tuy là trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng cũng có thể nước giếng không phạm nước sông. Ngươi nếu là có cái gì khó xử, hoặc là muốn làm cái gì, cũng có thể nói với ta, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của ta, ta đều sẽ giúp ngươi." Phùng Lâm nghe vậy, ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Nàng nhìn qua Trần Mặc, nói khẽ: "Đa tạ ngươi. Ta biết trong lòng ngươi có Nguyễn cô nương cùng chỉ cô nương, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Chỉ là, phụ thân đối với chuyện này rất coi trọng, sau này nếu là có cái gì cần ta phối hợp, còn xin ngươi không nên từ chối." Trần Mặc điểm đầu: "Chỉ cần không làm thương hại Nguyễn Ngọc cùng chị Hàn Nhi, ta đều có thể phối hợp." Hai người ngồi đối diện nhau, trong lúc nhất thời lại có chút trầm mặc. Tân phòng bên trong ánh nến nhảy lên, phản chiếu hai người cái bóng ở trên tường chập chờn, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt vui mừng khí tức, nhưng cũng xen lẫn mấy phần khó mà diễn tả bằng lời lúng túng cùng xa cách. Tân phòng bên trong ánh nến chớp tắt, phản chiếu cả phòng vui mừng hồng, nhưng cũng nổi bật lên giữa hai người trầm mặc càng lúng túng. Phùng Lâm ngồi ở mép giường, ngón tay vô ý thức rảo lấy váy, ánh mắt mấy lần đảo qua bầu rượu trên bàn đồ ăn đĩa, cuối cùng giống như là kìm nén không được, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mặc, âm thanh mang theo vài phần thăm dò: "Trần đạo hữu, nói đến ngươi ta mặc dù tại sân thi đấu quen biết, lại bởi vì hôn ước dây dưa cùng một chỗ, nhưng lại chưa bao giờ chân chính thật tốt nói chuyện qua. Hôm nay trên bàn có rượu có đồ ăn, không bằng ngươi ta uống quá mấy chén, cũng coi như rút ngắn chút tình nghĩa." Trần Mặc gặp nàng chủ động đánh vỡ Trần Mặc, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, gật đầu đáp: "Cũng tốt, tả hữu tối nay vô sự, uống vài chén cũng không sao." Nói đi, hắn đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, nhấc lên bầu rượu, trước tiên vì Phùng Lâm châm một ly. Rượu kia là Ô Long Thành đặc biệt cất say lưu hà, rượu hiện lên màu hổ phách, vừa mới đổ ra, liền có đậm đà mùi rượu tràn ngập ra, nghe liền để người cảm thấy tâm thần buông lỏng. Phùng Lâm bưng chén rượu lên, đầu ngón tay chạm đến ấm áp ly bích, trong lòng hơi hơi căng thẳng, nhưng vẫn là cố gắng chấn định, hướng về phía Trần Mặc nâng chén lên. "Trần đạo hữu, lúc trước tại sân thi đấu, có nhiều đã tội, cái ly này ta kính ngươi, xem như bồi cái không phải." Nói đi, nàng ngửa đầu liền đem rượu trong chén uống cạn. Rượu vào cổ họng, mang theo vài phần cay độc, nhưng lại hiểu ra ngọn, theo cổ họng trượt vào trong bụng, lại để cho nàng thần kinh căng thẳng buông lỏng một chút. Trần Mặc thấy thế, cũng bưng lên chén rượu của mình, thiện ẩm một ngụm, cười nói: "Phùng cô nương nói quá lời, sân thi đấu tỉ thí vốn là đều bằng bản sự, không thể nói là đắc tội. Huống hồ, cuối cùng vẫn là ta thắng, Phùng cô nương cũng chưa từng tính toán, ta như thế nào lại để ở trong lòng." Hai người một chén rượu vào trong bụng, khi trước xa cách cùng lúng túng dần dần tiêu tan. Phùng Lâm lại chủ động vì Trần Mặc rót rượu, hỏi: "Trần đạo hữu, ta nghe ngươi là tán tu xuất thân, lại có thể tu đến trúc cơ trung kỳ, còn luyện thành lục dương thần hỏa lợi hại như vậy thần thông, không biết ngươi những năm này là như thế nào tu luyện?" Nhắc đến tu luyện chuyện cũ, Trần Mặc trong mắt thêm mấy phần cảm khái, lại nghe nàng tìm hiểu lục dương thần hỏa, trong lòng không khỏi có chút cảnh giác, thế là chậm rãi biên lời xạo nói: "Ta thở nhỏ cơ khổ, may mắn được một vị lão tu sĩ thu lưu, mới có thể nhập tu tiên tri đạo. Về sau lão tu sĩ đi về coi tiền, ta liền một thân một mình xông xáo bên ngoài, tìm linh mạch, tham bí cảnh, bao nhiêu lần suýt nữa mất mạng, mới tính miễn cưỡng có tu vi hôm nay. So với Phùng cô nương như vậy có Ô Long che chở, có thành chủ phụ thân trông nom, ta con đường đi tới này, thực sự không coi là trôi chảy." Phùng Lâm nghe vậy, trong lòng có chút xúc động. Nàng từ nhỏ ở Ô Long thành trưởng lớn, áo cơm không lo, tài nguyên tu luyện cũng chưa từng thiếu, chưa bao giờ nghĩ tới tán tu thời gian càng như thế gian khổ. Nàng lại vì chính mình châm một chén rượu, nói khẽ: "Thì ra Trần đạo hữu lại có kinh nghiệm như vậy, ngược lại là ta lúc trước nghĩ đơn giản. Xem ra như vậy, ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn bộ nhờ chính ngươi đánh liều, thực sự hiếm thấy." Trần Mặc cười cười, không tiếp tục nhiều lời qua lại đắng, ngược lại hỏi: "Phùng cô nương từ nhỏ ở Ô Long thành trưởng lớn, mong rằng đối với nơi này phong thổ rất là quen thuộc. Sau này nếu là có cơ hội, còn xin Phùng cô nương cho thêm ta nói một chút." Cái kia có khách khí, trong mắt Phùng Lâm sáng lên, máy hát lập tức mở ra. Ô Long thành nổi danh nhất chính là thành Tây Linh Khê Cốc, nơi đó suối nước gần chứa yêu ớt linh khí, ngày xuân bên trong bên dòng suối nở đầy ngưng lộ hoa, dễ nhìn cực kỳ. Còn có thành Bắc Vọng Nguyệt Lâu, là toàn thành kiến trúc cao nhất, mỗi khi gặp đêm trăng tròn, tại mái nhà ngắm trăng, có thể nhìn đến nguyệt hoa ngưng tụ thành điểm sáng, đối với tu luyện cũng có chỗ tốt. Nàng nói lên Ô Long thành chuyện lý thú, ánh mắt sáng tỏ, trong giọng nói tràn đầy đối gia hương yêu thích. Trần Mặc Yên tính nghe, ngẫu nhiên cắm mấy câu, hai người càng trò chuyện càng ăn ý, bầu rượu trên bàn dần dần rỗng cái này đến cái khác, đồ ăn đĩa cũng thiếu hơn phân nửa. Phùng Lâm vốn cũng không thắng tự lực, mấy chén say lưu hà vào trong bụng, gương mặt sớm đã hưởng đấu, ánh mắt cũng biến thành có chút mê ly, nói chuyện đều mang mấy phần hàm hồ. Trần Mặc mặc dù so với nàng tiểu lượng nhiều, nhưng cũng uống không ít, chỉ cảm thấy đầu não hơi hơi phát trầm, thể nội chân nguyên lại có chút vận chuyển trễ sát. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy không đối với cái này say lưu hà tuy là lực hữu, nhưng cũng không nên có hậu kình như vậy, lại càng không nên ảnh hưởng chân nguyên vận chuyển. Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy Phùng Lâm bưng một ly vừa rót đầy rượu, loạn trà loạn choạng mà đi đến bên cạnh hắn, trong mắt mang theo vài phần hơi nước, nói khẽ: "Trần đạo hữu, cái ly này ta lại kính ngươi, chúc ngươi sau này tu vi tăng mạnh, cũng chúc chúng ta Ô Long thành càng ngày càng tốt." Trần Mặc nhìn xem chén rượu trong tay của nàng, nghi ngờ trong lòng càng lớn, đã thấy trong mắt Phùng Lâm tràn đầy chân thành, không như có giả, liền cũng không nghĩ nhiều,
tiếp nhận chén rượu, lần nữa uống cạn. Nhưng chén rượu này vào trong bụng sau, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác hôn mê bỗng nhiên đánh tới, cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, thể nội chân nguyên lại giống như là bị đông lại, hoàn toàn không cách nào điều động. Phùng cô nương, rượu này. Trần Mặc gắng gượng mở miệng, âm thanh lại càng ngày càng yếu ớt. Phùng Lâm nhìn xem hắn dần dần mất đi thần thái ánh mắt, trên mặt men say trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó là mấy phần phức tạp cùng áy náy. Nàng đỡ lấy lung lay sắp đổ Trần Mặc, nói khẽ: "Trần đạo hữu, xin lỗi. Đây không phải bản ý của ta, là phụ thân. Phụ thân để cho ta làm như vậy." Trần Mặc còn muốn nói tiếp cái gì, cũng rốt cuộc chống đỡ không nổi, mắt tối sầm lại, đã triệt để mất đi ý thức. Phùng Lâm nhìn xem đã hôn mê Trần Mặc, trong mắt lóe lên một tia lệ quang, nhưng vẫn là cắn răng, đem hắn đỡ lên giường. Nàng vì Trần Mặc rút đi ngoại bào, lại chỉnh lý tốt quần áo của mình, do dự rất lâu, mới chậm rãi nằm ở Trần Mặc bên cạnh, nhẹ nhàng đem hắn ôm lấy. Nến đỏ vẫn tại thiếu đốt, ánh nến chập chờn, chiếu vào trên hai người ôm nhau thân ảnh. Phùng Lâm tựa ở Trần Mặc ngực, có thể cảm nhận được rõ ràng hắn trầm ổn tim đập, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, nàng cũng không mong muốn con ý nguyện của phụ thân, lại đối Trần Mặc tràn đầy áy náy. Nàng biết, ngày mai tỉnh lại, hết thảy đều đem không giống nhau, nàng cùng Trần Mặc ở giữa, cũng lại không trở về được hôm nay như vậy bình hòa ở chung. "Trần đạo hữu, thật xin lỗi." Phùng Lâm nhẹ giọng nỉ non, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại Trần Mặc trên vạt áo, choáng mở một mảnh nhỏ vết ướt. Nàng nhắm mắt lại, đem đầu chôn đến sâu hơn, cảm thụ được cái này ngắn ngủi ấm áp, nhưng cũng biết rõ, phần này ấm áp sau lưng, là phụ thân tính toán, là Ô Long thành an nguy, càng là nàng không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Bóng đêm dần khuya, tân phòng bên trong ánh đến dần dần yếu ớt, cuối cùng chỉ còn lại hai điểm hỏa tinh, chiếu đến ôm nhau ngủ hai người. Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào, rơi trên mặt đất, tạo thành loang lổ quang ảnh, phản phất tại im lặng nói trận này bị tính kế hôn nhân, cùng với hai người tương lai mê mang cùng không biết. Sáng sớm hôm sau, tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào tân phòng, rơi vào Trần Mặc trên mặt. Hắn từ từ mở mắt, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, toàn thân bủn rủn bất lực, thể nội chân nguyên vẫn như cũ có chút trệ xác. Hắn giật giật thân thể, lại phát hiện chính mình đang bị người ôm, túi đầu xem xét, chỉ thấy Phùng Lâm đang tựa vào lồng ngực của hắn, đang ngủ say, lông mi thật dài hơi hơi rung động, trên mặt còn mang theo vài phần không cởi đỏ ửng. Trần Mặc chấn động trong lòng, tối hôm qua mảnh vỡ ký ức dần dần hấp lại hắn cùng với Phùng Lâm uống rượu tâm tình, về sau uống vào cuối cùng một chén rượu, liền đã mất đi ý thức. Hắn trong nháy mắt hiểu được, chính mình là bị Phùng Lâm hạ độc. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Phùng Lâm, đứng dậy xuống giường, nhìn xem trên giường vẫn như cũ ngủ say Phùng Lâm, trong lòng tràn đầy phức tạp. Hắn biết, Phùng Lâm làm như vậy, nhất định là bị Phùng Nghi chỉ điểm, có thể nghĩ đến mình bị tính toán, trong lòng vẫn còn có chút không khoái. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng suy nghĩ, bắt đầu vận chuyển chân nguyên, tính toán xua tan thể nội dược lực. Nhưng vào lúc này, Phùng Lâm cũng chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy Trần Mặc đang đứng tại bên giường, thần sắc phức tạp nhìn mình, trong nội tâm nàng căng thẳng, liền vội vàng đứng lên, nói khẽ: "Trần đạo hữu, ngươi đã tỉnh. Chuyện tối ngày hôm qua, ta biết." Trần Mặc đánh gãy nàng mà nói, ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ là Phùng thành chủ nhờ ngươi làm, đúng không? Phùng Lâm cúi đầu xuống, khẽ gật đầu một cái, âm thanh mang theo vài phần ấy nấy: "Thật xin lỗi, Trần đạo hữu, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Phụ thân nói, chỉ có dạng này mới có thể để cho ngươi chân chính lưu lại Ô Long thành, mới có thể để cho Ô Long thành cùng Ngũ Tiên giáo liên minh càng thêm củng cố." Trần Mặc nhìn xem nàng ấy nấy bộ dáng, trong lòng không vui dần dần tiêu tan. Hắn biết, Phùng Lâm cũng là thân bất do kỷ, nếu là đổi lại Nguyễn Ngọc hoặc Trì Hàn Nhi, tại tông môn cùng mình ở giữa, có lẽ cũng biết làm ra lựa chọn giống vậy. Hắn thở dài, nói: "Chuyện này ta không trách ngươi, chỉ hy vọng sau này Phùng thành chủ có cái gì an bài, có thể trực tiếp nói với ta, không cần lại dùng thủ đoạn như vậy." Phùng Lâm nghe vậy, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. "Trần đạo hữu, ngươi không trách ta." "Trách ngươi lại có thể thế nào?" Trần Mặc cười khổ một tiếng. "Việc đã đến nước này, nhiều hơn nữa trách cứ cũng không có ý nghĩa. Chỉ là Phùng cô nương, ta hy vọng ngươi biết rõ, ta lưu lại Ô Long thành, một là vì Nguyễn Ngọc cùng Trì Hàn Nhi, hai là vì đối kháng Ngự Thú Tông, tuyệt không phải bởi vì trận này tính toán. Sau này, người ta vẫn là như lúc trước ước định như vậy, làm trên danh nghĩa vợ chồng liền tốt." Phùng Lâm nhìn xem hắn ánh mắt kiên định, trong lòng có chút thất lạc, nhưng vẫn là gật đầu một cái. "Ta đã biết, Trần đạo hữu. Sau này ta sẽ không miễn cưỡng nữa ngươi làm một chuyện gì." Hai người đang nói, ngoài cửa truyền tới người ở âm thanh: "Cô gia, tiểu thư, thành chủ xin các ngươi tiền tính dùng đồ ăn sáng." Trần Mặc cùng Phùng Lâm liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Trần Mặc sửa sang lại một cái áo bảo, nói: "Đi thôi, nên đi gặp Phùng thành chủ." Phùng Lâm gật đầu đáp ứng, đứng dậy đi theo Trần Mặc sau lưng, hướng về tiền tính đi đến. Nàng biết, đi qua tối hôm qua sự tình, nàng cùng Trần Mặc ở giữa lại nhiều một tầng ngăn cách, mà phụ thân nhu đồ cũng vừa mới bắt đầu. Tương lai lộ, chú định sẽ không dễ đi. Trần Mặc cùng Phùng Lâm sóng vai hướng đi tiền tính, một đường không nói chuyện, chỉ nghe dưới hiên thần điệu khẽ hót, nổi bật lên giữa hai người bầu không khí càng ứ động. Đến trong sảnh, Phùng Nghi đã ngồi ngay ngắn chủ vị, thấy hai người đi vào, ánh mắt trước tiên ở Phùng Lâm trên mặt đảo qua, lại hướng về Trần Mặc, khoe miệng cười mỉm hiền tế: "Lâm Nhi, đêm qua nghỉ ngơi đến vừa vặn rất tốt." Trần Mặc trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại bất động thanh sắc, chắp tay nói: "Đa tạ thành chủ quan tâm, hết thảy mạnh khỏe." Phùng Lâm đứng ở một bên, đầu ngón tay hơi giảo bẫy, cúi đầu tránh đi phụ thân ánh mắt, chỉ nhẹ giọng đáp lời mạnh khỏe. Phùng Nghi thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lại không điểm phá, chỉ đưa tay ra hiệu: "Nhanh ngồi đi, đồ ăn sáng vừa chuẩn bị tốt, cũng là Ô Long thành đặc sắc điểm tâm, hiển tế nếm thử." Trần Mặc theo lời ngồi xuống, ánh mắt đảo qua trên bàn tinh xảo bánh ngọt, cũng không cái gì khẩu vị,
Chương 238, tỏa linh đồ ăn sáng hơn phân nửa, trên bàn tinh xảo điểm tâm đã qua hơn phân nửa, Phùng Nghi thả xuống ngọc đũa, bưng lên thị nữ dâng lên trà xanh nhấp một miếng, ánh mắt rơi vào trên thân Trần Mặc, cuối cùng lời nói xoay chuyển, nói tới chính sự. Hiện thế, hôm qua quan ngươi dẫn động trăm cùng nhau phục ma trận, nghĩ đến đang luyện đan luyện trận một đạo bên trên, nhất định có không tầm thường tạo nghệ. Chỉ là không biết, ngươi đối với con đường luyện khí, phải chăng cũng có chỗ đọc lướt qua. Trong lòng Trần Mặc sớm đã có đoán trước, nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ ra vẻ lạnh nhạt để đua xuống, chắp tay nói: "Nhạc phụ quá khen. Luyện đan luyện trận, bất quá là ta ngày thường tìm tòi sở học, không coi là tinh thâm. Đến nỗi luyện khí, ta cũng chỉ là hiểu chút gia lông, biết chút trụ cột pháp khí rèn đúc chi pháp, không thể nói là tinh thông." Hắn cố ý hạ thấp tư thái, chính là muốn xem Phùng Nghi đến tuột cùng có chủ ý gì. Phùng Nghi nghe vậy, trong mắt lóe lên một nụ cười, vỗ tay nói: "Có thể hiểu chút gia lông liền tốt. Ta gần đây được một phần trận bàn bản vẽ, muốn đem hắn luyện chế được, làm gì trong thành luyện khí sư kỹ nghệ có hạn, từ đầu đến cuối không đúng cách. Hiện tế vừa có đọc lướt qua, không bằng giúp ta nhìn một chút, nếu là có thể thành, Ô Long Thành nhất định có thâm tạng." Trần Mặc trong lòng hơi động, thầm nghĩ quả nhiên tới. Phùng Nghi thân là Ô Long Thành thành chủ, bên cạnh như thế nào thiếu luyện khí nhân tài. Hắn như vậy lý do, rõ ràng là có mục đích khác. Nhưng hắn trên mặt cũng không biểu lộ, chỉ chứa làm tốt kỳ nói: "Nhạc phụ có mệnh, tiểu tế tự nhiên hiệu lực. Chỉ là không biết, cái này trận bản ra sao công dụng, có thể hay không để cho tiểu tế xem trước một chút bản vẽ?" Phùng Nghi gật đầu, đối với bên cạnh thị nữ phân phó nói: "Đi đem trong thư phòng hộp gỗ tử đàn mang tới." Thị nữ ứng thanh lui ra, không bao lâu liền nâng một cái chạm chỗ tinh xảo hộp gỗ tử đàn trở về, hai tay chỉnh cho Phùng Nghi. Phùng Nghi mở hộp gỗ ra, từ bên trong tay lấy ra ố vàng da thú bản vẽ, đưa về phía Trần Mặc. Hiện tế lại nhìn, chính là bản vẽ này. Trần Mặc tiếp nhận bản vẽ, chỉ cảm thấy da thú tính chất cứng cỏi, phía trên dùng ngân sắc mực nước vẽ lấy phức tạp trận văn, đường cong chi tiết, một vòng tiếp một vòng, xem xét liền biết không phải bình thường trận bản. Nhưng hắn cẩn thận nhìn lên, lại phát hiện trên bản vẽ trận văn chỉ hội chế 1/4, còn lại 3/4 càng là trống rỗng, hiển nhiên là phần không trọn vẹn bản vẽ. Hắn hơi nhíu mày, dương mắt nhìn về phía Phùng Nghi, ngựa khí mang theo vài phần không hiểu. "Nhạc phụ, cái này bản vẽ tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Trận văn chỉ còn lại 1/4, còn lại bộ phận đều không, như vậy không trọn vẹn bản vẽ, cho dù muốn luyện chế, cũng không thể nào hạ thủ. A đã có chỗ dấu giếm, cần gì phải tìm tiểu tế hỗ trợ đây?" Hắn cố ý điểm phá dấu giếm hai chữ, chính là muốn thăm dò Phùng Nghi phản ứng. Phùng Nghi nụ cười trên mặt không thay đổi, ngựa khí lại nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. "Hiện tế hiểu lầm, cũng không phải là ta có ý định giấu giếm. Cái này bản vẽ ta chiếm được lúc chính là bộ dáng như vậy, nghe nói nguyên chủ trước kia vẽ bản vẽ lúc đột nhiên bị biến cố, chỉ tới kịp hoàn thành cái này 1/4, còn lại bộ phận liền thất lạc. Ta tìm rất lâu, cũng không có thể tìm tới hoàn chỉnh bản vẽ, thật sự là không thể làm gì." Trần Mặc nhìn chằm chằm Phùng Nghi ánh mắt, thấy hắn thần sắc thản nhiên, không giống giả mạo, trong lòng nhưng như cũng còn nghi vấn. Phùng Nghi nếu thật muốn luyện chế trận bản, đều có thể bằng vào trong tay thế lực tìm kiếm hoàn chỉnh bản vẽ, hà tất cầm một phần tàn đồ tìm đến mình? Trong này tất nhiên có khác kỳ quặc. Hắn không tiếp tục truy vấn, chỉ đem bản vẽ trải tại trên bàn, túi người nghiên cứu tỉ mỉ đứng lên. Cái này nhìn lên, Trần Mặc ánh mắt chợt ngưng lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ thấy bản vẽ góc trái trên cùng, khắc lấy một cái cực nhỏ lạc khoản huyền xương hai chữ. Nét chữ này đầu bút lông lăng lệ, mang theo vài phần phiêu giật cảm giác, đúng là hắn từng tại bí cảnh thấy qua huyền xương chân nhân bút tích. Huyền xương chân nhân chính là đan đỉnh môn trăm năm trước đại năng, tinh thông luyện đan, luyện khí, luyện trận ba đạo, lưu lại qua không thiếu truyền thế chi tác, chỉ là về sau phi thăng linh giới, không tiếng thở nữa. Trần Mặc trước kia tu hành lúc, từng có may mắn tại bí cảnh gặp qua huyền xương chân nhân mục đích, đối với nét chữ này ấn tượng cực sâu, tuyệt sẽ không nhận sai. Lại là một phần cùng huyền xương chân nhân tương quan bản vẽ. Trần Mặc trong lòng bừng tỉnh, lúc trước Phùng Lâm nhắc đến Lục Dương thần hỏa lúc, hắn liền lòng nghi ngờ thân phận của mình đã bị Phùng Nghi phát giác. Lục Dương phần tinh quyết vốn là đan đỉnh môn bí mật bất truyền. Bây giờ Phùng Nghi lấy ra phần này mang theo huyền xương chân nhân là khoảng tàn đồ, rõ ràng là lần thứ hai thăm dò, nghĩ xác nhận hắn cùng với đan đỉnh môn quan hệ. Xem ra Phùng Nghi căn bản không phải vì luyện chế trận bản, mà là hướng về phía đan đỉnh môn tới. Trần Mặc trong lòng có chút hoảng hốt, đan đỉnh môn sớm đã xuống dốc nhiều năm, vì sao Phùng Nghi lại đột nhiên chú ý chuyện này? Chẳng lẽ cái này không chọn vẹn trận bản sau lưng, cất giấu cái gì bí mật kinh thiên? Vô số ý niệm ở trong đầu hắn thoáng qua, trên mặt nhưng như cũ bất động thanh sắc, chỉ chứa làm nghiêm túc nghiên cứu bản vẽ bộ dáng, ngón tay nhẹ nhàng vất qua phía trên trận văn, trầm ngâm nói: "Cái này trận văn có chút tinh diệu, tuy chỉ còn lại 1/4, lại có thể nhìn ra uy lực của nó tất nhiên bất phàm. Chỉ là không chọn vẹn quá mức nghiêm trọng, ta nhất thời cũng không cách nào xác định có thể hay không luyện chế. Nhạc phụ, có thể hay không đem bản đồ giấy cho ta mượn mang về, cho ta cẩn thận nghiên cứu mấy ngày, sẽ trả lời cho ngươi." Phùng Nghi thấy hắn thần sắc bình tĩnh, không có lộ ra khác thường, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác quỷ dị, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. "Tự nhiên có thể. Hiện thế chỉ quản đem bản đồ giấy cầm lấy đi, nếu là có cái gì cần, cứ nói với ta, Ô Long Thành tài nguyên, ngươi cũng có thể điều động." Hắn hào phóng như vậy, chính là muốn thêm một bước thăm dò Trần Mặc, nhìn hắn sẽ hay không vì nghiên cứu bản vẽ. Trần Mặc tiếp nhận bản vẽ, cẩn thận xếp lại thu vào trong lòng, chắp tay nói: "Đa tạ nhạc phụ tín nhiệm. Nếu là nghiên cứu có tiến triển, ta chắc chắn trước tiên cáo tri nhạc phụ." Lúc này đồ ăn sáng đã xong, Phùng Nghi đứng lên nói: "Hiện tế vừa kinh nghiệm đại chiến, lại vừa đột phá cảnh giới, vẫn là sớm đi trở về nghỉ ngơi, yên tâm nghiên cứu bản vẽ cho thỏa đáng. Lâm Nhi, ngươi bồi Hiện tế trở về đi." Phùng Lâm gật đầu đáp ứng, cùng Trần Mặc cùng nhau đứng dậy, đi theo hắn đi ra tiền đình. Hai người sóng vai đi ở trên hành lang, nắng sớm xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống dưới, tạo thành loang lổ quang ảnh. Phùng Lâm nhìn xem Trần Mặc bên mặt, do dự rất lâu, cuối cùng mở miệng nói: "Trần đạo hữu, phụ thân ta đưa cho ngươi bản vẽ, có phải hay không có vấn đề gì?" Nàng vừa rồi ở một bên, gặp Trần Mặc nghiên cứu bản vẽ lúc ánh mắt đột nhiên ngừng, liền biết sự tình tất nhiên không đơn giản. Trần Mặc nghiêng đầu nhìn nàng một cái, gặp nàng trong mắt tràn đầy nghi hoặc, liền nói khẽ: "Bản vẽ là Huyền Xương chân nhân vẽ ra, mà lại là phần tàn đồ. Phụ thân ngươi cầm cái này bản vẽ cho ta, chỉ sợ không phải vì luyện chế trận bản, mà là muốn dò xét thân phận của ta." Phùng Lâm nghe vậy, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Huyền Xương chân nhân, chính là vị kia mấy trăm năm trước phi thăng Huyền Xương chân nhân. Phụ thân ta vì sao muốn thăm dò thân phận của ngươi? Trần Mặc không có trực tiếp trả lời, chỉ thản nhiên nói: "Chuyện này nói rất dài dòng, sau này ngươi tự sẽ biết được. Dưới mắt trọng yếu nhất là biết rõ ràng phụ thân ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì." Phùng Lâm thấy hắn không muốn nhiều lời, cũng sẽ không truy vấn, chỉ là trong lòng lại nhiều hơn mấy phần lo nghĩ. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, phụ thân tính toán có lẽ so với mình tưởng tượng còn muốn phức tạp, mà Trần Mặc cuốn vào trong đó, không biết sẽ gặp phải như thế nào nguy hiểm. Hai người trở lại tân phòng, Trần Mặc đem bản đồ giấy trải tại trên bàn, lần nữa cẩn thận nghiên cứu. Huyền Xương chân nhân trận bản tạo nghệ cực cao, cho dù chỉ là một phần tư bản vẽ, cũng ẩn chứa thâm ảo đạo lý. Hắn một bên nghiên cứu, một bên hồi ức liên quan tới Huyền Xương chân nhân ghi chép, tính toán từ trong tìm được manh mối. Đáng tiếc nghiên cứu hồi lâu, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Trần Mặc đem Huyền Xương chân nhân tàn đồ cẩn thận cất kỹ, trong lòng mặc dù còn ghi nhớ lấy Phùng Nghi tính toán, nhưng cũng biết rõ dưới mắt còn có càng khẩn yếu hơn chuyện. Từ hắn cùng Phùng Lâm bái đường sau, liền một mực bị đủ loại việc vặt ràng buộc, lại vẫn không thật tốt cùng Nguyễn Ngọc, Chỉ Hàn Nhi nói chuyện qua. Hắn biết được hai nữ bởi vì tông môn chi mệnh khuyên chính mình đáp ứng hôn ước, trong lòng nhất định có áy náy, nếu là lạnh nhạt đến đâu xuống, sợ là muốn đả thương lẫn nhau tình cảm. Nghĩ đến đây, hắn không lại trì hoãn, quay người ra tân phòng, hướng về Nguyễn Ngọc cùng Chỉ Hàn Nhi ở tạm Tây Sương đi đến. Lúc này đã gần đến giữa trưa, dương quang xuyên thấu qua trong đỉnh viện lá ngô đồng, tung xuống nhỏ vụn quang ảnh, dưới hiên mẹ thấy hắn, lại vỗ cánh phành phạch kêu một tiếng cô ra, trêu đến Trần Mặc bất đắc dĩ nở nụ cười, trong lòng trầm trọng cũng phai nhạt mấy phần. Vừa tới Tây Sương ngoài cửa, liền nghe được trong phòng truyền đến tiếng động rất nhỏ. Trần Mặc nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong lập tức truyền đến Nguyễn Ngọc thanh âm ôn nhu: "Là Trần huynh sao? Mau vào." Hắn đẩy cửa vào, chỉ thấy Nguyễn Ngọc đang ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay cầm kim câu, giống như tại may vá lấy cái gì. Chỉ Hàn Nhi thì đứng tại bên cửa sổ, trong tay nâng một quyển sách cổ, ánh mắt nhưng lại không rơi vào trên trang sách, hiển nhiên là đang xuất thần. Hai người thấy hắn đi vào, đồng thời đứng dậy, Nguyễn Ngọc trên mặt lộ ra mừng rỡ, trong mắt Chỉ Hàn Nhi cũng thoáng qua một tia ấm áp, chỉ là phần này vui vẻ bên trong, đều cất giấu mấy phần không dễ dàng phát giác cái nấy. "Trần huynh, sao ngươi lại tới đây? Không cần bồi tiếp Phùng cô nương sao?" Nguyễn Ngọc đi lên trước, tự nhiên tiếp nhận hắn cởi ngoại bảo, nhẹ giọng hỏi, đầu ngón tay lại hơi có chút run rẩy. Trần Mặc nắm chặt tay của nàng, cảm thụ được lòng bàn tay hơi lạnh, ôn thanh nói: "Ta cùng với Phùng cô nương bất quá là danh nghĩa vợ chồng, nào có cái gì dễ bồi. Ngược lại là ta, từ hôm qua bãi đường sau, liền một mực không thể thật tốt cùng các ngươi nói chuyện, để các ngươi lo lắng." Chỉ Hàn Nhi cũng đi tới, đem trong tay cổ tịch đặt lên bàn, âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh, lại nhiều hơn mấy phần nhu hòa: "Chúng ta không có lo lắng, chỉ là chẳng qua là cảm thấy có lỗi với ngươi. Nếu không phải tông môn tạo áp lực, ngươi cũng không cần cuốn vào trong hôn nước này, chỉ ủy khuất như vậy." Lời này vừa ra, Nguyễn Ngọc cũng đỏ cả với mắt, cúi đầu nói: "Đúng vậy a, Trần huynh, cũng là chúng ta không tốt. Biết rất rõ ràng ngươi không muốn, nhưng vẫn là khuyên ngươi đáp ứng, nhường ngươi thụ khổ nhiều như vậy." Nàng nói, lại có chút nghẹn ngào, trong tay kim khâu cũng rơi vào trên bàn. Trần Mặc gặp hai người bộ dáng như vậy, trong lòng lại đau vừa ấm, liền vội vàng đem Nguyễn Ngọc ôm vào lòng, lại nhìn về phía Chỉ Hàn Nhi, ôn nhu nói: "Cô nương đốc, việc này sao có thể trách các ngươi? Các ngươi cũng là thân bất do kỷ. Huống hồ, ta đáp ứng hôn ước này, cũng không hoàn toàn là vì tông môn, càng là vì các ngươi, ta không muốn để cho các ngươi kẹp ở tông môn cùng ta ở giữa khó xử." Nguyễn Ngọc tựa ở trong ngực hắn, nước mắt vẫn là không nhịn được trượt xuống, thấm ướt vạt áo của hắn. "Nhưng chúng ta vẫn cảm thấy có lỗi với ngươi. Hôm qua thấy ngươi cùng Phùng cô nương mái đường, ta trong lòng ta vừa khó chịu, vừa xấu hổ dây dứt, luôn cảm thấy là chúng ta hại ngươi." Chỉ Hàn Nhi đứng ở một bên, nhìn xem ôm nhau hai người, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng lộ ra mấy phần động dung, nàng đi lên trước, nhẹ nhàng nắm chặt Trần Mặc một cái tay khác, thấp giọng nói: "Trần huynh, ngươi như trong lòng không thoải mái, đã nói đi ra, đừng giấu ở trong lòng. Sau này vô luận phát sinh cái gì, chúng ta đều biết bồi tiếp ngươi, tuyệt sẽ không lại để cho một mình ngươi gánh chịu." Trong lòng Trần Mặc ấm áp phun trào, hắn biết hai vị này nữ tử thủy chung là thực tình đợi hắn. Hắn nhẹ nhàng lau đi Nguyễn Ngọc trên mặt nước mắt, cười nói: "Ta thật sự không trách các ngươi, cũng không có không thoải mái. Bây giờ sự tình đã dạng này, chúng ta cùng xoắn suýt quá khứ, không nếu muốn nghĩ sau này nên như thế nào ứng đối." Phùng Nghi tâm tư thâm trầm, lại lấy ra Huyền Xương chân nhân tản đồ thăm dò ta, kế tiếp không chừng có càng nhiều tính toán, chúng ta cần thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Nguyễn Ngọc nghe vậy, vội vàng lau khô nước mắt, miễn cưỡng lên tinh thần nói: "Ngươi nói rất đúng, chúng ta không thể lại tiêu chậm. Ngươi có đói bụng không? Ta đi làm cho ngươi chút ngươi thích ăn bánh quế, ngươi cùng Hàn Nhi trước tiên thương nghị chính sự, có hay không hảo?" Nàng nói, không đợi Trần Mặc trả lời, liền bước nhanh hướng đi nội thất phòng bếp nhỏ, cước bộ vội vàng, như muốn mượn trong tay công việc, đem trong lòng ngày nấy hóa thành thực sự quan tâm. Chỉ Hàn Nhi cũng bay người mang tới hai cái nệm êm, trải tại bên cạnh bàn. Ngồi xuống nói: "A, ta vừa rồi lật đến trong sách cổ, ghi lại Huyền Xương chân nhân từng luyện chế qua tỏa linh trận bàn, nghe nói có thể vây khốn tu sĩ cấp cao linh lực,
nhìn cùng trong tay ngươi tản đồ trận bắn phong cách có chút tương tự. Chúng ta trước tiên so với một phen, có lẽ có thể tìm ra chút manh mối. Nàng vừa nói, vừa đem cổ tịch mở ra tại trước mặt Trần Mặc, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ tại trên trang sách văn tự, động tác cẩn thận, ngay cả ngữ khí đều so ngày xưa nhu hòa rất nhiều. Không bao lâu, phòng bếp liền bay tới hoa quế điểm hương, Nguyễn Ngọc bưng một đĩa nóng hổi bánh quế đi tới, cẩn thận đặt ở trước mặt Trần Mặc. Vừa chưng tốt, còn nóng, ngươi nếm thử, nhìn có phải hay không là ngươi ngày xưa thích ăn hương vị. Nàng ngồi ở bên cạnh Trần Mặc, ánh mắt mang theo vài phần chờ mong, lại sợ không hợp khẩu vị hắn, đầu ngón tay không tự chủ rảo lấy góc áo. Trần Mặc cầm lấy một khối bánh quế, cửa vào mềm nhu thơm ngọt, đúng là hắn lúc trước thích ăn nhất hương vị. Trong lòng của hắn ấm áp, nhìn về phía Nguyễn Ngọc cười nói, vẫn là ngươi làm món ngon nhất. Nguyễn Ngọc nghe vậy, trên mặt cuối cùng lộ ra rõ ràng nụ cười, hốc mắt nhưng vẫn là ửng đỏ. Chỉ Hán Nhi nhìn xem hai người, cũng cầm lấy một khối bánh ngọt, nói khẽ đừng chỉ biết tới ăn, chúng ta xem trước một chút cái này cổ tịch ghi chép. Nói xong, đem trận văn hình vẽ chỉ cho Trần Mặc nhìn, ba người ghé vào trước bàn, một bên tế phẩm bánh ngọt, một bên thấp giọng thương nghị, bên trong nhà bầu không khí dần dần ấm lại, khi trước cái nấy cùng ngăn cách, cũng ở đây ôn nhu làm bạn bên trong, một chút tiêu tăng ra. Trần Mặc cắn miệng bánh quế, điểm hương tại đầu lưỡi tản ra, trong lòng ấm áp càng lớn. Hắn thả xuống bánh ngọt, ánh mắt rơi vào trên Chỉ Hàn Nhi mở ra cổ tịch, chỉ thấy trang sách ố vàng trên giấy, không chỉ có Huyền Xương chân nhân bản chép tay chữ viết, còn kèm theo một bức đơn sơ trận bản sơ đồ phát thảo. Cái kia sơ đồ phát thảo bên trên trận văn xu thế, lại cùng trong tay hắn tản đồ một bốn đường vân ẩn ẩn tương hợp, chỉ là đường con càng thêm giản lược, thiếu đi mấy phần tinh diệu chi tiết. Ngươi nhìn ở đây. Chỉ Hàn Nhi đầu ngón tay điểm tại sơ đồ phát thảo trung ương hình tròn đường vân chỗ, âm thanh thanh lãnh lại mang theo vài phần chuyên chú. Cổ tịch đi chép, cái này tỏa linh trận bản hoạch tâm trận nhãn, cần lấy hàn thiết phối hợp ngưng thần ngọc giàn đúc, trận văn tôi đọc lúc, có thể tạo thành vô hình linh lực che chắn, vây cuốn trong cơ thể của tu sĩ vận chuyển chân nguyên. Nhưng vừa mới ta nhìn kỹ trong sách chú giải, phát hiện Huyền Xương chân nhân ở bên phê bình chú giải một hàng chữ nhỏ, nói trận này như tiến hành cải tiến, cũng không chỉ có người, còn có thể đối với thiên địa ở giữa linh mạch có hiệu quả. Nguyễn Ngọc cũng bu lại, trong tay còn cầm nửa khối không ăn xong bánh quế, lại quên cửa vào. Nàng chỉ vào phê bình chú giải cái khác chữ nhỏ, nhẹ giọng thì thầm. Trận dẫn đổi lấy linh mạch tinh thạch làm dẫn, khuyết chương trận văn đến 9981 trọng, có thể câu linh mạch hàng này, tụ tán tùy tâm. Trần huynh, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ổ khóa này linh trận còn có thể câu thúc linh mạch? Chương 239, tình cảm Trần Mặc đầu ngón tay chống đỡ lấy tản đồ biên giới, hơi nhíu mày, trong lòng nhiều lần suy tư. Phùng Nghi muốn cái này có thể câu thúc linh mạch tỏa linh trận, đến tuột cùng là vì cái gì? Ô Long Thành xung quanh linh mạch vốn cũng không tính toán cản cối, nếu chỉ là vì tụ lại linh mạch tăng cường tự thân, có phần tốn công tốn sức. Nhưng nếu phải dùng tới đối phó Ngũ Tiên giáo hoặc Ngự Thú tông, đánh gãy người linh mạch căn cơ, sao lại cần vòng vo Tam Quốc tử dùng hô nước cùng tản đồ thăm dò? Hắn càng nghĩ càng thấy phải chuyện này không đơn giản, Phùng Nghi sau lưng định cất giấu càng lớn nhu đồ, chỉ làm nhu đồ đến tuột cùng là cái gì, lại vẫn luôn sợ không tới đầu mối. Không nghĩ ra liền trước tiên không nghĩ. Chỉ Hàn Nhi âm thanh ở bên tai vang lên, thanh linh như suối, lại mang theo vài phần trấn an. Tàn đồ bên trên chỗ này phân lưu văn cùng cổ tịch ghi lại khác biệt, ngươi nhìn có phải hay không thiếu đi một đạo nối tiếp phó văn. Nàng nói, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tiến đến trước bàn cẩn thận so với tàn đồ cùng cổ tịch. Trần Mặc chỉ cảm thấy một cỗ thanh nhã hương khí đập vào mặt, cái kia hương khí không giống Nguyễn Ngọc trên người hoa quế điểm hương, giống như là thâm sơn lạnh mai, mát lạnh bên trong mang theo vài phần sâu thẳm, quanh quẩn tại chóp mũi, để cho trong lòng hắn không hiểu rung động. Hắn ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy Chỉ Hàn Nhi bông thóng mi mắt, dài mà rậm rạp lông mi tại dưới mắt phát ra nhàn nhạt bóng tối, màu da trắng muốt như ngọc, bởi vì chuyên chú nghiên cứu mà hơi hơi nhếch môi, màu sắc trắng nhạt, lại so trên bàn bánh quế còn muốn thêm mấy phần mềm mại. Trong ngày thường nàng lúc nào cũng thanh lãnh xa cách, bây giờ đến gần, mới khiến cho người thấy rõ nàng như vậy nhắn nhủi dung mạo, có một phen đặc biệt rung động lòng người đẹp. Trần Mặc trong lòng hơi hơi bạo động, không tự chủ cũng hướng phía trước nhích lại gần, hai người đầu vai cơ hồ kề cùng một chỗ, có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ trên người lẫn nhau. Hắn chỉ vào tàn đồ bên trên đường vân, âm thanh so ngày xưa thấp mấy phần, mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm thấy nhu hòa. Ngươi nói là ở đây, ta xem không giống thiếu đi phó văn, giống như là cái này đạo chủ văn hướng đi bị tận lực sửa lại, nếu là dựa theo cổ tịch đi lại đường đi sửa đổi, có lẽ có thể nối tiếp bên trên linh mạch tinh thạch trận dẫn. Chỉ Hàn Nhi nghe vậy, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt trong lúc lơ đãng chạm vào nhau. Con mắt của nàng trong trẻo như hàn tinh, bây giờ mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, lại bởi vì khoảng cách sắp tới, thiếu đi mấy phần những ngày qua thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần khó mà diễn tả bằng lời mờ. Chỉ Hàn Nhi dường như phát giác được như vậy khoảng cách quá mức thân cận, thính hai hơi hơi phím hồng, vội vàng rời ánh mắt đi, đầu ngón tay tại trên bản vẽ sẽ qua, âm thanh cũng nhẹ mấy phần. Có lẽ ngươi nói đúng, chúng ta thử lại lần nữa thôi diễn trận văn lưu truyền. Hai người ghé vào trước bàn, đầu ngón tay thỉnh thoảng tại trên bản vẽ giao hội, trong trẻo lạnh lùng mai hương cùng Trần Mặc trên thân nhàn nhạt linh lực khí tức đan vào một chỗ. Trong không khí dần dần tràn ngập lên một tia vi diệu ấm áp. Một bên Nguyễn Ngọc vốn đang thu thập trong đĩa bánh quế mảnh vụn, khóe mắt liếc qua liếc xem hai người xích lại gần bộ dáng, gương mặt trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng. Nàng dừng động tác trong tay lại, ánh mắt rơi vào trên hai người đầu vai cùng nhau dựa vào là thân ảnh, trong lòng hoàn toàn không có nửa phần không khoái, chỉ cảm thấy cảnh tượng như vậy ấm áp lại động lòng người. Nguyễn Ngọc thân mang xanh nhạt quần áo, bên tóc mai cắm một chi thanh lịch ngọc trâm, bây giờ gương mặt phím hồng, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, ôn nhuận dung mạo bên trong nhiều hơn mấy phần hồn nhiên, so ngày thường tăng thêm vài phần ôn nhu. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, âm thanh mang theo vài phần không dễ dàng phát giác được ngùng. Trần huynh, Hàn Nhi muội muội, các ngươi. các ngươi nghiên cứu cái này rất lâu, muốn hay không lại ăn khối bánh quế? Ta lại đi pha bình trà nóng tới. Trần Mặc cùng Trì Hàn Nhi nghe vậy, mới giật mình hiểu ra hai người sát lại sắp tới, vội vàng riêng phần mình lui về phía sau chút. Trì Hàn Nhi tính hai hồng còn chưa rút đi, vung phong mi mắt nói: "Không cần làm phiền sư tỷ, ta không khát." Trần Mặc cũng cười nói: "Không cần bận rộn, chúng ta nghiên cứu lại phút chốc, nếu là thôi diễn không xuất trận văn, lại nghỉ ngơi không muộn." Lời tuy như thế, trong lòng của hắn vẫn còn lưu lại mới vừa cùng Trì Hàn Nhi tiếp cận rung động, ánh mắt đảo qua Nguyễn Ngọc phiếm hồng gương mặt, lại nhìn về phía Trì Hàn Nhi ửng đỏ thính hai, chỉ cảm thấy cái này tây xương bên trong ấm áp, so ngoài cửa sổ giữa trưa dương quang còn muốn cho trong lòng người như nhũn ra. Nguyễn Ngọc gặp hai người bộ dáng như vậy, cũng sẽ không nhiều lời, chỉ lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra một cái khe hở, để cho phía ngoài thành phong xuyên tấu vào, tính toán thổi tan trong phòng cái kia ti mập mở khí tức. Nhưng do quá hạn, lại đem nàng trong tóc mùi hoa quế khí đưa vào trong phòng, cùng Trì Hàn Nhi lanh mai hương đan vào một chỗ, ngược lại làm cho cái này ấm áp không khí tăng thêm vài phần lưu luyến. Ba người đều mang tâm tư, nhưng lại đều ăn ý đem lực chú ý một lần nữa đặt ở trên bản vẽ. Chỉ là bây giờ nghiên cứu lại trận văn, Trần Mặc đầu ngón tay xẹt qua bản vẽ lúc, tổng hội không tự chủ nhớ tới mới vừa cùng Trì Hàn Nhi đến gần nhiệt độ. Trì Hàn Nhi thôi diễn trận văn lúc, ánh mắt cũng thỉnh thoảng sẽ lơ đáng rơi vào trên Trần Mặc bên mặt, Nguyễn Ngọc thì thỉnh thoảng quay đầu, nhìn xem trước bản chuyên chú nghiên cứu hai người, khóe miệng ngậm lấy một tia ý cười nhợt nhạt, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Ngoài cửa sổ ngày dần dần ngã về tây, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua song cửa sổ, tại trên bàn dài tung xuống một mảnh loãng rung rung còn sáng. Trần Mặc cùng Trì Hàn Nhi ghé vào tàn đồ phía trước, thôi diễn trận văn lưu chuyển đã qua hai canh giờ, liền Nguyễn Ngọc về sau pha tốt trà nóng, đều lạnh tấu hai hồi. Mới đầu hai người còn chuyên chú vào trên bản vẽ đường vân, khi thì thấp giọng tranh luận trận đưa tới chất liệu, khi thì túi người so với cổ tịch cùng tàn đồ khác biệt. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Trần Mặc chỉ cảm thấy chóp mũi quanh quẩn lánh mai hương càng rõ ràng, cái kia hương khí như có như không, lại luôn có thể dẫn ra tiếng lòng của hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Trì Hàn Nhi, chỉ thấy nàng bung tóc mi mắt, dài tiệp giống như cánh bướm run rẩy, dương quang rơi vào nàng trắng nuốt trên gương mặt, đem thật nhỏ lông tơ đều nhuộm thành kim sắc, trong ngày thường thanh lãnh hình dáng như băng, bây giờ lại nhu hòa giống là ngâm ở trong nước cấm ngọc. Trì Hàn Nhi dường như phát giác được ánh mắt của hắn, dương mắt nhìn tới, thanh lượng trong đôi mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Thế nào? Chẳng lẽ chỗ này trận văn còn có vấn đề? Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh linh, lại bởi vì xích lại gần nói chuyện, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mềm nu, khí tức phất qua Trần Mặc bên hai, để cho trong lòng hắn không hiểu một ngứa. Trần Mặc đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng rời ánh mắt đi, đầu ngón tay tại trên bản vẽ tùy tiện điểm một chút. Không, không có gì, chẳng qua là cảm thấy đạo này tụ linh văn hướng đi, có lẽ còn có thể lại điều chỉnh. Lời tuy như thế, hắn tâm tư lại sớm đã không tại trên trận văn, vừa mới chỉ Hàn Nhi dương mắt trong mấy mắt, cặp kia trong trẻo trong đôi mắt chiếu ra chính mình, còn có nàng hơi hơi phiếm hồng thính hai, đều giống như là cấn giống như khắc ở trong óc của hắn. Một bên Nguyễn Ngọc đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, khoe miệng ngậm lấy ý cười nhợt nhạt, lặng lẽ đứng dậy thu lại trên bản khoảng không đĩa, cước bộ thả cực nhẹ, chỉ sợ quấy rầy hai người. Nàng thân mang xanh nhạt quần áo, dáng người hiểu điệu, đi lại ở giữa váy khẽ đung đưa, như xuân trong ngày theo gió đong đưa cảnh liễu, dịu dàng động lòng người. Trần Mặc cưỡng chế trong lòng rung động, một lần nữa đưa ánh mắt về phía tàn đồ, nhưng càng là tận lực chuyên chú, cái kia cố khắc thường khô nóng lại càng phát minh lộ ra. Hắn chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều đang từ từ ấm lên, đầu ngón tay thậm chí có một chút nóng lên, liền hô hấp đều so ngày xưa dồn dập mấy phần. Chỉ hắn nhi tựa hồ cũng phát giác cái gì, thôi diễn trận văn động tác chậm lại, ngẫu nhiên dương mắt nhìn về phía hắn lúc, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần né tránh, gương mặt cũng lặng lẽ nhiễm lên một tầng mỏng hồng. Lại qua thời gian chừng nửa nén hương, Trì Hàn Nhi cuối cùng dừng động tác trong tay lại, luốt luốt có chút cổ tay hế ẩm, nói khẽ: "Cái này tàn đồ quá mức không trọn vẹn, chỉ dựa vào hai người chúng ta thôi diễn, sợ là một chốc cũng khó có kết quả, không bằng trước tiên nghỉ ngơi phút chốc." Trần Mặc nghe vậy, như được đại xá, nhưng lại có chút không muốn thời khắc này thân cận. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trì Hàn Nhi, lúc trước bị tận lực áp chế tình cảm, bây giờ như hồng thủy bỡ đê mãnh liệt tuôn ra. Hắn nhìn xem Trì Hàn Nhi hơi chau lông mày, nhìn xem nàng bởi vì mỏi mệt mà hơi hơi phiếm hồng khóe mắt, nhìn xem nàng mím chặt trắng nhạt cánh môi, chỉ cảm thấy trong lòng có thiên ngôn và ngữ, lại cuối cùng chỉ hóa thành một câu đơn giản nhất lời nói: "Hàn Nhi, ngươi thật đẹp." Lời này âm thanh cũng cao, lại mang theo vô cùng nghiêm túc cùng thâm tình, tại an tĩnh trong phòng quanh quẩn. Trì Hàn Nhi bỗng nhiên sửng sốt, gương mặt trong nháy mắt bạo hồng, ngay cả thính thai đều nhiễm lên tươi đẹp màu hồng, nàng vội vàng cúi đầu xuống, tránh đi Trần Mặc ánh mắt, đầu ngón tay chăm chú nắm chặt góc áo, thanh âm nhỏ như mũi bản: "Ngươi nói nhăng gì đấy, chúng ta còn tại nghiên cứu trận đồ." Trần Mặc lại không chịu buông qua nàng, đứng dậy đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Trì Hàn Nhi tay hơi lạnh, lại mang theo nhắn nhủi xúc cảm, bị hắn nắm chặt trong nháy mắt, thân thể của nàng khẽ run lên, lại không có tránh thoát. Trần Mặc nhìn xem nàng cái đầu túi thắt sọ, nhìn xem nàng phiếm hồng cổ, âm thanh càng ôn nhu: "Ta không có nói quảng. Trong ngày thường thấy ngươi lúc nào cũng thanh lãnh tự kiềm chế, hôm nay như vậy đến gần nhìn, mới phát hiện ngươi so bên trong tưởng tượng ta còn muốn đẹp. Ánh mắt của ngươi giống trong núi thanh tuyển, ngươi lông mày giống họa bên trong núi xa, liền ngươi nghiêm túc nghiên cứu trận đồ lúc bộ dáng, đều để ta mắt lom lom." Trì Hàn Nhi nhịp tim càng lúc càng nhanh, phản phất muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Nàng đã lớn như vậy, chưa bao giờ có người nói với nàng qua như vậy ngay thẳng lại thâm tình mà nói, huống chi người nói lời này vẫn là nàng để ở trong lòng người. Nàng hơi hơi dương mắt, tiến đụng vào Trần Mặc tràn đầy tình ý trong đôi mắt, cái kia đôi mắt thâm thúy như tinh không, để cho nàng trong nháy mắt thất thần, liền phản bác đều không nói được. Một bên Nguyễn Ngọc nhìn xem hai người bộ dáng như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, lặng lẽ thối lui đến nội thất, đem không gian lưu cho bọn hắn. Nàng tựa ở nội thất phía sau cửa, nghe bên ngoài Trần Mặc ôn nhu lời nói, trong lòng tràn đầy ấm áp, nàng đã sớm đem Chỉ Hàn Nhi coi như thân tỉ muội, bây giờ gặp hai người tình cảm tương thông, chỉ cảm thấy so với mình nhận được hạnh phúc còn vui vẻ hơn. Trần Mặc gặp Chỉ Hàn Nhi không nói lời nào, chỉ đỏ mặt nhìn chính mình, trong lòng dũng khí càng đầy thêm vài phần. Hắn nhẹ nhàng đem Chỉ Hàn Nhi ôm vào lòng, động tác nhu hòa, chỉ sợ đã quấy rầy nàng. Chỉ Hàn Nhi thân thể cứng ngắc lại phút chốc, sau đó liền mềm nhũn ra, nhẹ nhàng tựa ở lồng ngực của hắn, có thể cảm nhận được rõ ràng hắn trầm ổn hữu lực nhịp tim. Hàn Nhi Trần Mặc cúi đầu, tại bên thai nàng nói khẽ: "Ta biết, lúc trước bởi vì việc hôn ước, nhờ ngươi bị quất, cũng làm cho ngươi lo lắng. Nhưng ta cam đoan với ngươi, vô luận sau này đối mặt bao nhiêu tính toán, ta đều sẽ không để cho ngươi cùng Nguyễn Ngọc chịu nửa điểm tổn thương. Trong lòng ta có ngươi, cũng có Nguyễn Ngọc, chút tình ý này, tuyệt sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi." Chỉ Hàn Nhi tựa ở trong ngực của hắn, nước mắt bất chi bất giác trượt xuống, thấm ướt vạt áo của hắn. Nước mắt này không phải là bởi vì bị quất, mà là bởi vì xúc động, nàng vẫn cho là chính mình trong trẻo lạnh lùng tính tình sẽ không có người ưa thích, cũng một mực lo lắng Trần Mặc lại bởi vì hôn ước mà xa lánh chính mình. Nhưng hôm nay nghe được hắn lời nói này, tất cả lo nghĩ cùng bất an đều tan thành mây khói. Nàng khẽ gật đầu một cái, âm thanh mang theo vài phần nghẹn ngào: "Ta biết, ta tin tưởng ngươi." Trần Mặc nhẹ nhàng lau đi lệ trên mặt nàng thủy, cúi đầu nhìn xem nàng phiếm hồng đôi mắt, trong lòng tràn đầy thương tiếc. Hắn nhịn không được cúi người, ở trên trán của nàng nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn, động tác nhu hòa như lông vũ. Chỉ Hàn Nhi thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó gương mặt càng đỏ, lại không có tránh đi, ngược lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trời chiều nghiêng nghiêng mà tựa tại Tây Sơn trên đỉnh, đem cuối cùng một tia vàng rực xuyên tấu qua sòng cửa sổ rải vào trong phòng, cho trên bàn dài tàn đồ, cổ tịch đều dắt lên một tầng loãng rung rung vầng sáng. Bên trong nhà tia sáng dần dần nhu hòa xuống, ngay cả không khí đều giống bị cái này hoàng hôn thấm ôn nhuận, đã không còn ban ngày khô nóng, chỉ còn lại mấy phần lưu luyến ấm áp. Trần Mặc vòng quanh Chỉ Hàn Nhi hồng, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Thân thể của nàng tinh tế cũng không yếu đuối, tựa ở bộ ngực hắn lúc, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng lưng độ cong, còn có cái kia theo hô hấp hơi hơi phập phồng mềm mại. Mắt lạnh mai hương từ nàng trong tóc và áo ở giữa tràn ra tới, hòa với trong hoàng hôn nhàn nhạt có cây khí tức, quanh quẩn tại Trần Mặc trong mũi, không giống bình thường son phấn như vậy nồng đậm, lại như năm xưa rượu ngon, vừa phẩm càng khiến người ta say mê. Chỉ Hàn Nhi gương mặt dán tại Trần Mặc trên áo, có thể nghe được hắn trong lồng ngực trầm ổn hữu lực nhịp tim, thanh âm kia quy luật mà ấm áp, giống ngày xuân bên trong kinh lôi, lặng lẽ gõ nàng đấy lòng mềm mại nhất xó xỉnh. Nàng nguyên bản thân thể căng thẳng, dần dần trầm tĩnh lại, cánh tay cũng không tự chủ vòng lấy Trần Mặc hông, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt hắn quần áo vải bóc, như muốn đem phần này ấm áp tóm chặt lấy. Hàn Nhi Trần Mặc túi đầu, cái cằm chống đỡ tại đỉnh tóc của nàng, âm thanh so hoàng hôn còn muốn nhu ngày xưa cuối cùng thấy ngươi thanh lãnh bộ dáng, ngược lại không biết ngươi cũng có như vậy ôn thuận thời điểm. Chỉ Hàn Nhi tính hai trong nháy mắt phím hồng, chốt ở trong ngực hắn khuôn mặt càng nóng mấy phần, lại không có phản bác, chỉ khe khẽ hừ một tiếng, âm thanh buồn buồn: "Còn không phải ngươi." Hồ ngôn loạn ngữ, loạn tâm thần người. Lời tuy mang theo vài phần oán trách, trong giọng nói lại không có nửa phần tức giận, ngược lại giống tiểu nữ nhi nũng nịu giống như, mang theo vài phần không dễ dàng phát giác ỷ lại. Trần Mặc bị nàng bộ dáng này chọc cho cười khẽ, cánh tay thu được chặt hơn chút nữa, để cho nàng càng gần sát chính mình. "Ta cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi có được đẹp, tính tình cũng tốt, chỉ là ngày thường che quá sâu, người bên ngoài không nhìn thấy thôi. Ta có thể được ngươi cảm mến, là phúc khí của ta." Lời này lọt vào Chỉ Hàn Nhi trong tai, để cho nàng trong lòng lại là ấm áp, hốc mắt cũng hơi hơi phát nhiệt. Nàng ngẩng đầu, ngước nhìn Trần Mặc gương mặt, trong hoàng hôn, mặt mày của hắn lộ ra phá lệ nhu hòa, ngày bình thường ánh mắt sắc bén, bây giờ tràn đầy tình cảm, giống múc đầy ánh sao đầm sâu, không để cho nàng tự chủ hóa vào. Ánh mắt hai người trong bóng chiều giao hội, không có lời thừa thãi, lại hình như có thiên ngôn vạn ngữ ở trong đó lưu truyền. Trần Mặc nhìn xem nàng phiếm hồng đôi mắt, nhìn xem nàng hơi hơi cong lên trắng nhạt cánh môi, trong lòng tình cảm giống như thủy triều mãnh liệt, cũng không kiềm chế được nữa, chậm rãi cúi người, hôn lên môi của nàng. Chỉ Hàn Nhi thân thể run lên bần bật, lập tức nhắm mắt lại, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, giống bị hoảng sợ cánh bướm. Trần Mặc hôn nhu hòa mà chuyên chú, mang theo trên người hắn nhàn nhạt linh lực khí tức, còn có một tia bánh quế điểm hương, dần dần xua tan trong nội tâm nàng sau cùng e lệ. Nàng hơi hơi mở ra môi, đáp lại nụ hôn của hắn, đầu ngón tay cũng càng dùng sức nắm chặt áo bào của hắn, như muốn đem tâm ý của mình đều dung nhập trong cái hôn này. Không biết qua bao lâu, hai người mới chậm rãi tách ra, khí tức của nhau đều có chút gấp gáp rút. Chỉ Hàn Nhi gương mặt đỏ đến giống anh đào chín muồi, ngay cả cổ đều nhiễm lên màu hồng, nàng một lần nữa vùi vào Trần Mặc trong ngực, âm thanh mang theo vài phần thở dốc: "Ngươi càng ngày càng làm cản." Trần Mặc cười khẽ, nhẹ vỗ về mái tóc dài của nàng, âm thanh mang theo vài phần khàn khàn ôn nhu: "Đối với mình người yêu thích, làm cản chút lại có làm sao?" Hắn cúi đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã đồng, trong phòng dần dần tối lại. "Sắp trời đã tối, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, không bằng trước tiên nghỉ ngơi a." Chỉ Hàn Nhi không nói gì, chỉ ở trong ngực hắn khẽ gật đầu một cái. Trần Mặc cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy nàng, đi đến giường bên cạnh, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở mềm mại trên đệm chăn. Hắn đang muốn đứng dậy đi đốt đèn, cổ tay lại bị Chỉ Hàn Nhi nhẹ nhàng giữ chặt. "Đừng đi." Chỉ Hàn Nhi âm thanh rất nhẹ, mang theo vài phần không dễ dàng phát giác khẩn cầu cứ như vậy. "Bồi ta một hồi." Chương 240, tương thông. Trần Mặc đầu ngón tay vừa chạm đến đế đèn, cổ tay liền bị Chỉ Hàn Nhi nhẹ nhàng giữ chặt. Ngón tay của nàng hơi lạnh, lực đạo lại mang theo vài phần bướng bỉnh, âm thanh nhẹ giống trong hoàng hôn bay vân nhứ, còn bọc lấy một tia không dễ dàng phát giác khẩn cầu. "Đừng đi, cứ như vậy, bồi ta một hồi." Trong lòng Trần Mặc mềm nhũn, quay đầu thì thấy Chỉ Hàn Nhi nửa tựa tại trên giường, bên tóc mai sợi tóc hơi tán, đôi mắt tại mở tối sáng giống ngâm ánh trăng chấm nhỏ, ngày xưa trong trẻo lạnh lùng mặt mũi, bây giờ lại nhuộm mấy phần yếu ớt ỉ lại. Hắn không đành lòng cự tuyệt, liền thu tay lại, túi người ngồi ở mép giường, một lần nữa đem nàng ôm vào lòng. "Hảo, ta giúp ngươi." Chỉ Hàn Nhi thân thể căng thẳng trong nháy mắt buông lỏng, đầu nhẹ nhàng tựa ở hắn đầu vai, mắt lạnh mai hương hòa với nàng ấm áp hô hấp, phất qua trần mặc cổ, để cho trong lòng hắn nổi lên một hồi tê dại. Hai người yên tĩnh tựa sát, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở với nhau, cùng ngoài cửa sổ ngẫu nhiên chuyển đến côn trùng kêu vang tôn nhau lên, lại so với vào ban ngày nhiều hơn mấy phần an bình. Đúng lúc này, bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, sau đó cửa bị đẩy ra một cái khe hở, Nguyễn Ngọc bưng một chiếc trà nóng thò đầu vào. Nàng thân mang xanh nhạt quần áo, bên tóc mai ngọc châm tại mở tối hiện ra ánh sáng nhạt, gặp trong phòng không đốt đèn, liền nhẹ giọng hỏi: "Trần huynh, Hàn Nhi muội muội, như thế nào không đốt đèn? Trà này ta ấm hai hồi, các ngươi nếm thử." Trần Mặc ngẩng đầu, thì thấy Nguyễn Ngọc đứng tại cạnh cửa, nguyệt quang theo khe cửa vẩy vào trên người nàng, đem nàng dáng người hiểu điệu phát họa đến càng dịu dàng, trên gương mặt còn mang theo vài phần ân cần ý cười, giống ngày xuân bên trong mới nở hoa đào, nhu hòa đến có thể tan ra trong lòng người băng. Vừa nghĩ tới đốt đèn, Hàn Nhi nói muốn nghỉ một lát. Trần Mặc nhẹ giọng đáp: "Trà trước hết để a, đợi một chút lại uống." Nguyễn Ngọc gật đầu, đem chén trà đặt ở bên giường trên bàn nhỏ, ánh mắt đảo qua ôm nhau hai người, gương mặt hơi hơi phím hồng, lại không có quay người rời đi, ngược lại đi đến giường một bên khác, nói khẽ: "Sắp trời chính sắp chậm, các ngươi nghiên cứu một ngày trận đồ, cũng nên thật tốt nghỉ ngơi. Chỉ là, cái này giường mặc dù không coi là nhỏ, nhưng cũng dung không được ba người, ta đi bên ngoài tìm cái bồ đoàn liền tốt." Nàng lời còn chưa dứt, cổ tay liền bị Chỉ Hàn Nhi giữ chặt. Chỉ Hàn Nhi ngẩng đầu, trong mắt đã không còn vừa mới e lệ, ngược lại mang theo vài phần nghiêm túc: "Sư tỷ, đêm khuya lộ trọng, bên ngoài lạnh, ngươi như ngủ bộ đoàn, ngày mai tất nhiên sẽ cảm lạnh. Không bằng chúng ta cùng một chỗ nghỉ ngơi đi, cái này giường chen cũng có thể dung hạ." Nguyễn Ngọc nghe vậy, gương mặt trong nháy mắt hồng thấu, ngay cả bên thai đều nhiễm lên màu hồng, đội vàng khoát tay: "Này, như vậy thì làm sao được? Chúng ta cùng Trần huynh vốn là tâm ý tương thông, nào còn có nhiều như vậy tính toán." Chỉ Hàn Nhi đánh gây nàng mà nói, lại nhìn về phía Trần Mặc, trong mắt mang theo vài phần chờ mong: "Trần huynh, ngươi nói xem." Trần Mặc nhìn xem Nguyễn Ngọc quấn bách bộ dáng, lại nhìn xem Chỉ Hàn Nhi nghiêm túc ánh mắt, trong lòng ấm áp phun trào. Hắn nắm chặt Nguyễn Ngọc tay, tay của nàng ấm áp mà mềm mại, còn mang theo vài phần khẩn trương run rẩy. "Nguyễn Ngọc, Hàn Nhi nói rất đúng, ban đêm lạnh, đừng đi bên ngoài bị đông. Ba người chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi, cũng có thể thật tốt trò chuyện." Nguyễn Ngọc nhìn xem Trần Mặc ánh mắt ôn nhu, lại nhìn một chút Chỉ Hàn Nhi ánh mắt khích lệ, trong lòng e lệ dần dần tan đi, khẽ gật đầu một cái, thanh âm nhỏ như mũi bản: Vậy hay nghe các ngươi." Trần Mặc đỡ Nguyễn Ngọc tại giường một bên khác ngồi xuống, lại đem Chỉ Hàn Nhi hướng về bên cạnh xê dịch. Giường mặc dù không tính rộng lớn, ba người nhét chung một chỗ, ngược lại cũng không tính toán có khép. Nguyễn Ngọc tựa ở Trần Mặc bên trái, trên thân mang theo nhàn nhạt hoa quế điểm hương, giống vừa trưng tốt bánh ngọt, ấm được lòng người tóc mềm. Chỉ Hàn Nhi tựa ở phía bên phải, mắt lạnh mai hương cùng hoa quế điểm hương đan vào một chỗ, lại phá lệ hài hòa. Trần Mặc đưa tay ra cánh tay, nhẹ nhàng đem hai người đều ôm vào lòng. Bên trái Nguyễn Ngọc thân thể hơi hơi cứng đờ, sau đó liền trầm tĩnh lại, đầu nhẹ nhàng tựa ở lồng ngực của hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt áo bào của hắn. Bên phải Chỉ Hàn Nhi thì phá lệ tự nhiên, cánh tay vòng lấy eo của hắn, gương mặt dán tại đầu vai của hắn, hô hấp dần dần trở nên bình ổn. Trần Huynh Nguyễn Ngọc nhẹ giọng mở miệng, âm thanh mang theo vài phần lười biếng ấm áp: "Hôm nay thấy ngươi cùng Hàn Nhi muội muội tình cảm tương thông, trong lòng ta cũng thay các ngươi vui vẻ. Chỉ là Phùng Nghi bên kia còn chưa ứng phó, tỏa linh trận bí mật cũng không giải khai, ngày sau sợ là còn có không ít phiền phức." Trần Mặc nhẹ vỗ về mái tóc dài của nàng, âm thanh ôn nhu: "Có các ngươi ở bên cạnh ta, lớn hơn nữa phiền phức cũng không sợ. Phùng Nghi nếu thật muốn tính kế, chúng ta thì thấy chiêu phá chiêu. Tỏa linh trận bí mật, chúng ta chậm rãi nghiên cứu, chắc là có thể tìm ra đầu mối. Dưới mắt trọng yếu nhất là ba người chúng ta có thể tốt như vậy hảo ở cùng một chỗ." Chỉ Hàn Nhi cũng nhẹ giọng phụ họa: "Sư tỷ yên tâm, ba người chúng ta đồng tâm, nhất định có thể ứng đối tất cả mọi chuyện. Huống hồ Trần huynh bây giờ đã là trúc cơ trung kỳ, lục dương phần tình quyết lại tinh tiến không ít, cho dù Phùng Nghi có cái gì tiểu động tác, chúng ta cũng chưa chắc sợ hắn." Ba người nhẹ nói lấy lời nói, hoàng hôn dần dần sâu, bên trong nhà tia sáng càng ngày càng mở, không chút nào không ảnh hưởng tâm ý của nhau tương thông. Trần Mặc cúi đầu nhìn xem trong ngực hai người, Nguyễn Ngọc gương mặt tại mở tối hiện ra ánh sáng dịu dịu, lông mi thật dài nhẹ nhàng buông thõng, giống ngày xuân bên trong dính sương sớm cánh liễu. Chỉ Hàn Nhi mặt mũi thì vẫn như cũ thanh lệ, chỉ là thiếu đi những ngày qua thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần ý lại dịu dàng ngoan ngoãn, giống trong đêm đông bị ấm hóa hàn mai. Trong lòng của hắn tràn đầy vui vẻ cùng an ổn, nhịn không được tại Nguyễn Ngọc trên trán nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn, lại tại Chỉ Hàn Nhi đỉnh đầu rơi xuống một cái khẽ hôn. Nguyễn Ngọc gương mặt đỏ hơn, lại không có trốn tránh, ngược lại hướng về trong ngực hắn sát lại chặt hơn chút nữa. Chỉ Hàn Nhi thì khe khẽ hừ một tiếng, mang theo vài phần hờn dỗi, nhưng cũng đem hắn ôm càng chặt. Không biết qua bao lâu, Nguyễn Ngọc âm thanh dần dần trở nên nhu hòa, mang theo vài phần bối rối: "Trần huynh, ta hơi buồn ngủ." Chỉ Hàn Nhi cũng đánh một cái nho nhỏ ngáp, âm thanh mềm nu: "Ta cũng đây lại." Trần Mặc cười khẽ: "Phải không? Vậy chúng ta liền ngủ đi." Đêm trăng bỏ ra sương trắng, ba đạo cái bóng tại dưới đèn đuốc lẫn nhau chập chờn. Phùng Lâm ngồi ở phòng tân hôn trước bàn trang điểm, ánh nến khiêu động băng ảnh rơi vào trên người nàng, đem đỏ thâm áo cưới nổi bật lên càng tiền diễm, nhưng cũng phản chiếu nàng đấy mắt tịch mịch sâu hơn. Trên bàn rượu hợp cận sớm đã lạnh đấu, hai cái chén rượu song song trưng bày, rất giống bây giờ nàng lẻ loi bộ dáng.
Từ Trần Mặc đi Tây Sương tìm Nguyễn Ngọc, Trì Hàn Nhi, đã qua mấy cái nhiều thời thần. Mới đầu Phùng Lâm còn có thể cố gắng chấn định, ngồi ở bên cạnh bàn lật xem Trần Mặc lưu lại tàn đồ bản nháp, tính toán dùng nghiên cứu trận văn tới xua tan bất an trong lòng. Nhưng càng xem, càng thấy được nỗi lòng phân loạn tàn đồ bên trên trận văn phức tạp khó phân biệt, chính như nàng tâm tình vào giờ khắc này, dầu dĩ, mâu thuẫn, lý mơ hồ nửa phần đầu tự. Nàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy ra một cái khe hở, nhìn qua Tây Sương phương hướng. Bóng đêm càng thâm, Tây Sương cửa sổ còn lộ ra yếu ớt quang, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong đung đưa bóng người. Phùng Lâm trong lòng như bị đồ vật gì níu lấy, vừa chua lại chắc nàng biết Trần Mặc cùng Nguyễn Ngọc, Trì Hàn Nhi tình cảm thâm hậu, cũng rõ ràng chính mình bất quá là trận này lợi ích vô nước bên trong quân cờ. Thật là khi thấy Trần Mặc chậm chạp không trở về, phòng không gối chiếc ủy khuất cùng khổ tâm, vẫn là không nhịn được xông lên đầu. Hắn tất nhiên là cùng các nàng cùng một chỗ khoái hoạt, sớm đã quên còn có ta cái tên này trên danh nghĩa thế tử. Phùng Lâm nhẹ giọng nỉ non, đầu ngón tay chăm chú nắm chặt song cửa sổ, đốt ngón tay trở nên trắng. Nàng vừa đoán Trần Mặc vắng vẻ, vừa hận chính mình bất tranh khí biết rất rõ ràng trận hô nước này vốn là không quá mức tình cảm, vì cái gì còn có thể như vậy để ý thái độ của hắn. Nàng nhớ tới phụ thân Phùng Nghi căn dặn, nhớ tới phải nhanh một chút mang thai Trần Mặc hài tử giao phó, trong lòng càng là một hồi bực bội. Nếu là Trần Mặc từ đầu đến cuối không cùng nàng thân cận, kế hoạch của cha như thế nào thực hiện? Ô Long Thành an nguy phải nên làm như thế nào bảo đảm? Có thể để nàng chủ động đi lấy lòng Trần Mặc, đi tranh đi đoạt, nàng lại làm không được. Nàng Phùng Lâm tuy là nữ tử, nhưng cũng có sự kiêu ngạo của mình, không muốn dùng như vậy hèn mọn tư thái đi cầu được một cái nam nhân chú ý xoắn xuýt ở giữa. Tây Sương ánh đèn đống nhiên diệt, Phùng Lâm tâm đống nhiên trầm xuống, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được thất lạc xông lên đầu. Nàng biết Trần Mặc tối nay sợ là sẽ không trở về. Thôi, thôi. Phùng Lâm khe khẽ thở dài, quay người trở lại trước bàn trang điểm, nhìn xem trong kính chính mình tịch mịch bộ dáng, hốc mắt hơi hơi phím hồng. Nhưng nàng rất nhanh lau khô khỏe mắt ướt át, miễn cưỡng lên tinh thần nàng là Ô Long Thành đại tiểu thư, không thể mềm yếu như vậy. Chỉ là trong lòng không cam lòng cùng hiếu kỳ, lại giống dây leo giống như sinh trưởng tốt. Nàng muốn biết, Trần Mặc cùng Nguyễn Ngọc, Chỉ Hàn Nhi cùng một chỗ lúc, đến tột cùng đang làm cái gì? Bọn hắn phải chăng đang cười nhạo mình cái này dư thừa thế tử? Phải chăng đang thương nghị như thế nào thoát khỏi Ô Long Thành gò bó? Những ý niệm này một khi xuất hiện, liền cũng lại ép không được. Phùng Lâm cắn răng, quyết định đi Tây Sương xem dù chỉ là xa xa liếc mắt một cái, cũng tốt hơn tại trong phòng trống này suy nghĩ lung tung. Nàng rút đi cũ phục, thay đổi một thân màu trắng bánh ngắn, lại dùng khăn vải đem đầu tóc đơn giản buộc lên, tận lực để cho chính mình lộ ra không còn đáng chú ý. Sau đó, nàng rón rén đẩy cửa phòng ra, mượn bóng đêm yểm hộ, hướng về Tây Sương phương hướng đi đến. Bóng đêm đậm đặc, trong đình viện hoa mục ở dưới ánh trăng bỏ ra loang lổ cái bóng, giống từng cái quỷ mị cắt hình. Phùng Lâm bước chân thả cực nhẹ, liền hô hấp đều tận lực chậm dần, sợ bị người phát hiện. Nàng một đường tránh đi tuần tra nô bộc, rất nhanh liền đã đến Tây Sương ngoài viện. Tây Sương cửa phòng đóng chặt, trong phòng đen kịt một màu, rõ ràng người ở bên trong đã ngủ rồi. Phùng Lâm ngừng thở, lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, đem lô thai dán tại trên băng lánh giấy dán cửa sổ, tính toán nghe rõ bên trong nhà động tĩnh. Mới đầu, trong phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được gió thổi qua song cửa sổ nhỏ bé âm thanh. Phùng Lâm trong lòng có chút thất vọng, đang muốn rời đi, chợt nghe được trong phòng truyền đến một tiếng êm ái nói mê, đó là Chỉ Hàn Nhi âm thanh, mang theo vài phần lười biếng ý nghĩ ngọt ngào. Mơ hồ hô một tiếng Trần huynh, Phùng Lâm tâm đông nhiên một nắm chặt, đầu ngón tay chăm chú nắm chặt góc áo. Ngay sau đó, lại truyền tới Nguyễn Ngọc ôn hòa tiếng hít thở, còn có Trần Mặc trầm thấp, mang theo ý cười nói nhỏ, mặc dù nghe không rõ nội dung cụ thể, lại có thể cảm nhận được trong đó ôn nhu cùng thân mật. Bên trong nhà khí tức, là nàng chưa bao giờ nắm giữ ấm áp cùng ngọt ngào. Phùng Lâm tựa ở trên giấy dán cửa sổ, chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, liên tục xuất chỉ nhạy bén đều đang khẽ run. Nàng có thể tưởng tượng đến trong phòng ba người ôm nhau ngủ tràng cảnh, Trần Mặc đem Nguyễn Ngọc cùng Trì Hàn Nhi bảo hộ ở trong ngực, ba người giúp vào với nhau, cùng hưởng lấy phần này an ổn cùng hạnh phúc. Mà chính mình lại như cái người ngoài cuộc, chỉ có thể tại ngoài cửa sổ vụng trộm nghe, thưởng thức phần này không thuộc về mình cay đắng. Ta đến cùng đang làm cái gì? Phùng Lâm ở trong lòng chất vấn chính mình, bất quá là một hồi tính toán hút nước, hà tất tự dứt lấy đục như vậy. Nàng nghĩ bay người rời đi, nhưng hai chân lại như bị đóng vào tại chỗ, như thế nào cũng không rời ra. Bên trong nhà âm thanh dần dần trở nên đều đều, rõ ràng ba người đều đã ngủ say. Phùng Lâm vẫn như cũ tựa ở trên cửa, tùy ý băng lạnh dây dán cửa sổ dán vào gương mặt của mình, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng vừa hâm mộ Nguyễn Ngọc cùng Trì Hàn Nhi có thể được đến Trần Mặc thật lòng, lại ghen ghét các nàng có thể như vậy không cố kỵ chút nào cùng Trần Mặc gần nhau, vừa hận phụ thân đem chính mình cuốn vào trận này tính toán, lại oán chính mình không tự chủ đối với Trần Mặc động tâm. Không biết qua bao lâu, ngoài viện truyền đến tuần tra người ở tiếng bước chân. Phùng Lâm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, liền vội vàng đứng lên, mượn hoa một kiểm hộ, đội vàng hấp tấp hướng lấy phòng tân hôn phương hướng chạy tới. Cước bộ của nàng có chút lảo đảo, nỗi khổ trong lòng chắc chắc cùng bối rối, giống như là thủy triều đem nàng bao phủ. Trở lại tân phòng, Phùng Lâm đóng cửa lại, dựa lưng vào băng lãnh cánh cửa, miệng lớn mà thở gấp khí. Ánh nến vẫn tại nhảy lên, cũng rốt cuộc cấm không được nàng băng lãnh tâm. Nàng đi đến giường bên cạnh, nhìn xem trống rỗng đệm chăn, trong mắt nước mắt cuối cùng nhịn không được trượt xuống, nhỏ tại đỏ thâm trên giường đơn, choán mở một mảnh nhỏ vết ướt. Trần Mặc, ngươi đến tuột cùng là hạ người gì? Phùng Lâm nhẹ giọng nhỉ non, vì sao ngươi đối với các nàng ôn nhu như vậy, đối với ta cũng chỉ có xa cách. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta thật chỉ là một cái dùng để lôi kéo Ô Long thành công cụ sao? Nàng nằm ở trên giường, tràn trọc, trong đầu không ngừng hiện ra vừa mới tại ngoài cửa sổ nghe được âm thanh. Hiện ra Trần Mặc cùng Nguyễn Ngọc, Chỉ Hàn Nhi ấm áp bộ dáng, trong lòng xoắn xuýt cùng khổ tâm, để cho nàng một đêm không ngủ. Nàng biết, từ tối nay trở đi, lòng của nàng cũng không còn cách nào giống như trước bình tĩnh như vậy. Trận này tràn ngập tính toán hút nước,
sớm đã tại nàng trong lúc bất chi bất giác dây dưa ra không nên có tình cảm, mà phần này tình cảm nhất định là một hồi không có kết quả cay đắng. Trời mới vừa tờ mờ sáng, ngoài cửa sổ liền truyền đến thanh thúy chim hót, nhỏ vụn nắng sớm xuyên thấu qua sòng cửa sổ, đẩy vào trên giường, cho đệm chăn dắt lên một tầng vàng nhạt. Trần Mặc chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, đêm qua mọi mệt sớm đã tiêu tan vô tung, liền chân nguyên vận chuyển đều so ngày xưa càng thêm thông thuận, nghĩ đến là tâm cảnh an ổn, lại để cho tu vi cũng nhiều mấy phần buông lỏng. Hắn nhẹ nhàng giật giật thân thể, chỉ sợ đã quay dày bên cạnh ngủ say hai người. Quay đầu nhìn lại, Nguyễn Ngọc đang giúp vào hắn bên trái, dí má vào đầu vai của hắn, lông mi thật dài tại trong nắng sớm hiện ra ánh sáng dịu dịu, khoe miệng còn ngậm lấy một tia ý cười nhợt nhạt, nghĩ đến là làm cái gì tốt động. Nàng bên tóc mai ngọc châm chẳng biết lúc nào trượt xuống, mấy sợi sợi tóc tán tại gò má bên cạnh, nổi bật lên cái kia trương ôn luyện khuôn mặt càng mềm mại, giống ngày xuân bên trong dính sương sớm hoa đào, động lòng người cực kỳ. Phía bên phải Trì Hàn Nhi thì ngủ được an ổn, đầu tựa ở trong khuỷu tay của hắn, hô hấp đều đều. Trong ngày thường trong trẻo lạnh lùng mặt mũi, giờ khắc này ở trong nắng sớm tan mất tất cả xa cách, lộ ra phá lệ nhu hòa, lông mi thật dài nhẹ nhàng buông phóng, giống cánh bướm giống như yên tĩnh, ngẫu nhiên bởi vì hô hấp hơi hơi rung động, lại có mấy phần tính trẻ con hồn nhiên. Tay của nàng còn nhẹ nhàng nắm chặt Trần Mặc áo bảo, giống như sợ hắn lặng yên rời đi. Nhìn xem hai người ngủ say bộ dáng, Trần Mặc trong lòng tràn đầy ấm áp, không nhịn được nghĩ lên đêm qua ôn hòa.